Chương 753 ngắn hạn kế hoạch, chương 753 ngắn hạn kế hoạch. Yêu cầu thư. Thượng quan Trần trầm tư chốc lát, rồi đáp, thứ nhất, có thể chiến đấu, thứ hai, không người quấy rầy, thứ ba, không người dòng nó. Nếu đã như vậy, vậy chỉ có bí cảnh của tộc ta mới có thể đáp ứng yêu cầu. Thượng quan Minh Dịch lập tức nói. Nhắc đến bí cảnh, Thượng quan Trần lại có vấn đề muốn hỏi. Minh Dịch bà bá, bí cảnh này là các thế lực lớn đều có sao? Không hẳn vậy. Thượng quan Minh Dịch giải thích, bí cảnh chia làm hai loại, một loại là tiên thiên bí cảnh, một loại là hậu thiên bí cảnh. Tiên thiên bí cảnh là tiểu bí cảnh do thiên địa tự nhiên hình thành. Loại bí cảnh này thường được bao phủ bởi lực lượng quy tắc thiên địa đặc thù, và điều kiện xuất hiện cùng điều kiện tiến vào đều không giống nhau. Ví như trước đây trong lịch sử từng xuất hiện Huyễn Nguyệt bí cảnh, chỉ có đêm trăng tròn mới có thể tiến vào, triều tịch bí cảnh, chỉ khi thủy triều rút mới xuất hiện. Còn hậu thiên bí cảnh thì là bí cảnh do con người tạo ra. Bí cảnh do con người tạo ra. Thượng quan Trần có chút nghi hoặc. Đúng vậy. Thượng quan Minh Dịch gật đầu, cười nói, chỉ có cường giả thánh nhân cảnh giới mới có khả năng tạo ra bí cảnh. Hiện nay, trong Cửu Châu, các thế lực đỉnh cấp đều có bí cảnh riêng của mình, tất cả đều do các thánh nhân từng xuất hiện trong các thế lực lớn tạo ra. Cách thức tiến vào loại bí cảnh này cũng do thánh nhân tạo ra bí cảnh thiết lập. Thông thường, yêu cầu của thế lực gia tộc là phải có huyết mạch gia tộc, yêu cầu của thế lực tông môn là đệ tử trong tông. Loại bí cảnh này là đường lui cuối cùng của các thế lực lớn. Ngay cả khi Cửu Châu gặp đại biến, yêu ma xâm lấn dữ dội, các thế lực có bí cảnh cũng có thể rút vào bí cảnh để bảo tồn hỏa chủng cuối cùng. Còn những thế lực không có bí cảnh thì chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nhưng nếu đã như vậy, vì sao trong trận đại kiếp nạn 1.500 năm trước, tộc ta lại có nhiều người rời đi như vậy? Ngươi đã hỏi đúng trọng điểm rồi. Thượng quan Minh Dịch tiếp tục giải thích, bí cảnh tuy tốt, nhưng cũng không phải vạn năng. Cường giả thánh nhân cảnh tuy có thể tạo ra bí cảnh, nhưng bí cảnh do thánh nhân có tu vi khác nhau tạo ra sẽ có kích thước khác nhau, và số lượng người có thể chứa đựng cũng khác nhau. Người có tu vi càng cao tiến vào, gánh nặng cho bí cảnh càng lớn. Lấy một ví dụ, nếu một tu sĩ pháp tướng cảnh tiến vào, thì sẽ giảm đi vài trăm tu sĩ thiên lý hành cảnh có thể tiến vào. Nếu giảm bớt số lượng cường giả tiến vào, tất cả danh ngạch đều dành cho hậu bối, thì dù nguy cơ qua đi, cũng không có lực lượng cường đại để đứng vững, khả năng cao chỉ có thể có cụm trong đó. Nhưng nếu tăng số lượng cường giả, thì một bộ phận tộc nhân chỉ có thể bị từ bỏ, cũng chính vì vậy, mới không thể không làm những chuẩn bị khác. Thì ra là vậy. Thượng quan Trần lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ. Hiện nay, các thế lực có bí cảnh không chỉ có các thế lực đỉnh cấp, mà một số thế lực lớn cũng có. Tổ tiên của họ cũng từng xuất hiện thánh nhân. Còn một số khác, sau đại kiếp nạn thực lực giảm mạnh, sợ bị kẻ thù tìm đến, vẫn luôn ẩn mình trong bí cảnh. Đương nhiên, cũng có một số thế lực thực lực không yếu, nhưng vẫn ẩn mình trong bí cảnh. Nhưng những thế lực này, phần lớn đều ở trong tiên thiên bí cảnh, tài nguyên bên trong có thể duy trì nhu cầu của họ trong thời gian dài. Thượng quan gia ta hẳn không chỉ xuất hiện một vị thánh nhân chứ? Vậy chẳng phải có không chỉ một bí cảnh sao? Thượng quan Trần tò mò hỏi. Nghe câu hỏi này, Thượng quan Minh Dịch lắc đầu, ngươi có biết bí cảnh dung hợp không? Một bí cảnh đơn thuần có thể dung nạp số người không cao, ngay cả khi hai cái cộng lại cũng không cao. Nhưng nếu dung hợp hai bí cảnh lại với nhau, thì bí cảnh không chỉ trở nên lớn hơn, mà số người có thể dung nạp cũng vượt xa tổng số của hai bí cảnh đơn thuần cộng lại. Lại là như vậy. Đến lúc này, Thượng quan Trần đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn hỏi câu hỏi cuối cùng, làm sao để tiến vào bí cảnh? Thượng quan Minh Dịch cười nói, với ngươi, bí cảnh tự nhiên là tùy ý tiến vào. Những người khác nếu muốn vào đều cần trưởng lão quyết nghị. Từ sau lần đại loạn trước, bí cảnh của Thượng quan gia ta vẫn luôn trong quá trình tu phục, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nuôi dưỡng yêu thú, trồng linh dược, khôi phục sinh thái, nỗ lực làm cho nó không khác biệt nhiều so với thế giới bên ngoài, để tiện cho việc sử dụng sau này. Hiện nay, số lượng yêu thú trong bí cảnh đã vượt xa dự liệu, tộc ta cũng đang cân nhắc mở quyền hạn ra vào bí cảnh cho thế hệ trẻ trong tộc, để họ tiến vào chiến đấu với yêu thú, dùng làm lịch luyện. Đối với họ mà nói, vẫn có một mức độ nguy hiểm nhất định, nhưng đối với ngươi, nguy hiểm hẳn không lớn. Mắt Thượng quan Trần lập tức sáng lên, có chút ngượng ngùng xoa tay nói, vậy nếu ta giết sạch yêu thú bên trong thì sao? Dù sao khi sát khí của hắn bộc phát, số lượng cần giết cũng không nhỏ. Nghe lời này, Thượng quan Minh Dịch sắc mặt cổ quái, giết sạch? Ngươi có biết bên trong có bao nhiêu yêu thú không? Không biết. Tóm lại, vượt xa tưởng tượng của ngươi, tộc ta cũng không sợ ngươi rất nhiều, chỉ sợ ngươi rất ít. Thượng quan Minh Dịch dừng một chút, nói, còn về cách thức tiến vào, ngươi có lệnh bài của lão tổ trên người, chỉ cần cầm lệnh bài, trong đầu mặc niệm tiến vào gia tộc bí cảnh, liền có thể đi vào. Thì ra đơn giản như vậy. Đối với ngươi mà nói tự nhiên là đơn giản, nhưng đối với thế hệ trẻ khác mà nói thì không đơn giản chút nào. Đa tạ Minh Dịch bà bá. Thượng quan Trần chắp tay cảm tạ. Sau đó, hắn lấy ra lệnh bài lão tổ ban cho, theo lời Thượng quan Minh Dịch vừa nói, trong đầu mặc niệm tiến vào bí cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, liền cảm thấy một cảm giác mất trọng lượng truyền đến, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trong đại điện, nhìn Thượng quan Trần biến mất, Thượng quan Minh Dịch cười cười, không biết sau khi bế quan kết thúc, lại sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì. Gầm ba. Trong bí cảnh, nghe thấy tiếng yêu thú gào thét, Thượng quan Trần mới mở mắt ra. Vừa nhìn, liền phát hiện trước mặt mình có vài đầu yêu thú đang há to miệng, chảy nước dãi nhìn hắn. May mắn là trước mặt có một đạo trận pháp, khiến những yêu thú này không thể tiếp cận hắn. Hắn nhìn xung quanh, nơi trận pháp bao phủ rất lớn, không ít linh dược đều được nuôi trồng ở đây. Đây coi như là điểm bảo hộ tân thủ. Chẳng trách có nhiều yêu thú như vậy mà tộc ta cũng không sợ linh dược nuôi trồng bị ăn, thì ra là có trận pháp bảo vệ. Cũng phải, nếu không có trận pháp, còn nuôi trồng cái gì nữa, sớm đã bị yêu thú ăn sạch rồi. Trước tiên luyện chế đan dược lục phẩm. Đây là kế hoạch hiện tại của hắn, đợi sau khi luyện chế đan dược lục phẩm thành thạo, liền bắt đầu thử dung hợp thể thuật. Hắn lấy ra thanh mục đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Lần luyện chế này kéo dài nửa tháng. Trong nửa tháng này, nguyên liệu không đủ, hắn liền lấy tại chỗ, thiếu nguyên liệu yêu thú, liền ra ngoài săn giết yêu thú. Dưới sự huấn luyện không ngừng, cuối cùng đã nâng cao tỷ lệ thành công và tỷ lệ chất lượng cao của đan dược lục phẩm cấp thấp, tốn thời gian nhiều hơn so với tưởng tượng. Thu hồi đan lô, Thượng quan Trần liền định bắt đầu nghiên cứu thể thuật. Chương 754 dạng dung hợp thuật, chương 754 dạng dung hợp thuật. Hắn ngồi xuống đất, bắt đầu kiểm kê những thể thuật mình đang nắm giữ. Tinh lạc toái không thối, đại la trích tinh thủ, lưu quang huyền ảnh bộ, thái âm lục tiên chỉ. Hiện tại, chỉ có 4 loại này. Trong đó, đại la trích tinh thủ là mạnh nhất, cũng là thể thuật duy nhất hắn có thể dùng để tấn công từ xa. Những cái khác, tinh lạc toái không thối là thể thuật tấn công thuộc loại cấp pháp. Lưu quang huyền ảnh bộ là thể thuật thuộc loại thân pháp, thái âm lục tiên chỉ là thể thuật thuộc loại chỉ pháp. Suy cho cùng, số lượng thể thuật hiện có vẫn còn quá ít, và phần lớn đều là những thể thuật yếu kém. Khiến cho đến nay, hắn chỉ có 4 loại thể thuật này. Trong thượng quan gia cũng có thể thuật, nhưng phẩm giai quá thấp, hoàn toàn không có giá trị tu luyện. Nếu muốn nâng cao thực lực luyện thể của mình, không thể chờ đợi cơ duyên đến, mà phải chủ động xuất kích. Tinh lạc toái không thối và lưu quang huyền ảnh bộ đều là thể thuật thuộc loại cấp pháp, tuy một cái là thân pháp, một cái là thuật công phạt, nhưng nếu kết hợp cả hai lại. Ánh mắt thượng quan Trần sáng lên. Như vậy chẳng phải có thể vừa thi triển thân pháp vừa tiến hành công kích bằng cước pháp sao? Mỗi lần thi triển thân pháp là một lần công kích, hai cái kết hợp sẽ không cần tốn thêm tâm tư. Trước đây, khi sử dụng lưu quang huyền ảnh bộ, hai chân bị chiếm dụng, không thể thi triển tinh lạc toái không thối, chỉ có thể thi triển vào khoảnh khắc dừng lại. Nếu dung hợp chúng, càng nghĩ hắn càng thấy khả thi. Đã có ý tưởng, tiếp theo là thực hành. Hắn bắt đầu thường xuyên sử dụng hai loại thể thuật, cố gắng tìm kiếm điểm chung và dung hợp chúng. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn không ngừng luyện tập cho đến khi kiệt sức nằm trên mặt đất. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn lại bắt đầu thử nghiệm. Ra chân, di chuyển, di chuyển, ra chân, tiếp tục ra chân, tiếp tục di chuyển. Hắn thử đi thử lại, không biết mệt mỏi, cũng quên cả thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ năm, hắn đã không biết mình đã đá ra bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết mình đã nắm giữ được tinh túy. Thượng quan Trần đứng trong trận pháp, hít sâu một hơi, rồi từ từ mở mắt. Hắn nhìn ra ngoài những yêu thú, ánh mắt ngưng lại. Tiếp đó, thân thể hắn hạ thấp, dường như có lực lượng cường đại hội tụ ở hai chân hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn lập tức biến mất. Ầm, một tiếng vang lớn truyền đến. Một con yêu thú trực tiếp bị đá bay mấy trăm mét. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Thượng quan Trần lại xuất hiện trước mặt một con yêu thú khác. Ầm. Lại một tiếng vang lớn. Sau đó, ầm ầm ầm. Những âm thanh liên tiếp vang lên. Mỗi lần thân ảnh hắn xuất hiện, lại có một con yêu thú bay ngược ra, tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại xuất hiện trong trận pháp. Thành công rồi. Thượng quan Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Sau 5 ngày thử nghiệm không ngừng, hàng vạn lần ra chân, hắn cuối cùng đã hoàn thành việc dung hợp thể thuật trên cơ sở hiện có thể nói, đã sáng tạo ra một môn thể thuật mới. Trong một phạm vi nhất định, khoảnh khắc ra chân liền có thể dịch chuyển đến nơi mình muốn đến. Nói cách khác, mỗi lần ra chân đều là một lần dịch chuyển, mỗi lần dịch chuyển đều là đá ra một cước uy lực cực lớn. Chiêu này dung hợp thân pháp và thuật công phạt thuộc loại cước pháp. Chiêu này cứ gọi là huyễn ảnh toái không tối. Trên mặt Thượng quan Trần là nụ cười không thể che giấu. Sự thật chứng minh ý tưởng của hắn không sai. Tự mình sáng tạo thể thuật mới, độ khó cực lớn, tỷ lệ thành công cực thấp. Nhưng nếu dung hợp thể thuật mới trên cơ sở hiện có, thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Tinh lạc toái không tối và thái âm lục tiên chỉ chắc không thể dung hợp được. Hai cái này một cái là cước pháp, một cái là chỉ pháp, chẳng liên quan gì đến nhau. Lưu quang huyễn ảnh bộ và thái âm lục tiên chỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đại la trích tinh thủ và tinh lạc toái không thối không có hy vọng. Đại la trích tinh thủ và lưu quang huyễn ảnh bộ có thể phối hợp, nhưng khó dung hợp. Vậy thì chỉ còn lại đại la trích tinh thủ và thái âm lục tiên chỉ sao? Thượng quan Trần tính toán một hồi, lập tức có chút kinh ngạc. Hiện tại hắn có thể thử nghiệm chỉ còn lại hai cái này. Suy cho cùng vẫn là thể thuật dự trữ quá ít. Nhưng mà hai thể thuật này phải dung hợp như thế nào đây? Thượng quan Trần cẩn thận suy nghĩ về hiệu quả cụ thể của hai thể thuật. Đại La Trích Tinh Thủ, khi sử dụng, lòng bàn tay hóa thành màu ngọc lưu ly, có chư thiên tinh đồ hiện hiện trong lòng bàn tay, có thể tay không lay động thần minh, cũng có thể hấp thu lực lượng tinh thần, lấy huyết khí làm dẫn, hóa thành chu thiên tinh thần. Dưới bầu trời đêm quang đãng không mây, uy lực tăng gấp đôi. Thái âm lục tiên chỉ, lấy nhục thân ngưng tụ hoặc hấp thu lực lượng thái âm, phát ra từ đầu ngón tay, một chỉ xuất ra, tiên nhân vẫn. Hấp thu âm khí càng nhiều, uy lực càng lớn, nói cách khác, ở nơi âm khí càng nồng đậm, uy lực càng lớn. Ban đêm, âm khí tự nhiên nồng đậm hơn ban ngày, do đó uy lực cũng lớn hơn vào ban đêm. Đây chính là điểm chung giữa hai cái. Lấy huyết khí làm dẫn, hóa chư thiên tinh thần. Nếu ta lấy âm khí làm dẫn thì sao? Lấy nục thân ngưng tụ hoặc hấp thu lực lượng thái âm. Nếu ta hấp thu lực lượng tinh thần thì sao? Thượng quan Trần lập tức nghĩ ra hai phương án. Nếu cả hai đều khả thi, hắn lại sẽ có thêm hai thể thuật biến dị. Như vậy, bốn thể thuật ban đầu cộng với cái vừa sáng tạo, rồi thêm hai cái này, sẽ có 7 cái, lực chiến đấu tăng lên đáng kể. Nói làm là làm. Hắn đã bắt đầu hưng phấn. Tiếp theo, hắn lại chìm vào những thử nghiệm không ngừng. Hai thể thuật lại bắt đầu được sử dụng liên tục, những yêu thú kia thì gặp nạn, mỗi lần Thượng quan Trần ra tay, ắt có yêu thú ngã xuống. Đại la đại la đại la. Trích tinh trích tinh trích tinh ba. Thái âm thái âm thái âm. Lục tiên lục tiên lục tiên ba. Hắn bắt đầu thử nghiệm ngày đêm, chìm đắm trong đó không thể thoát ra. 3 ngày sau, hắn bắt đầu có một chút manh mối. 5 ngày sau, hắn bắt đầu hấp thu âm lực xung quanh. 6 ngày sau, hắn lấy âm lực bắt đầu ngưng tụ chu thiên tinh thần. 8 ngày sau, lần đầu tiên ngưng tụ thành công, mấy viên tinh thần màu đen hoàn toàn do âm khí ngưng tụ thành hình sau lưng hắn. Cũng chính ngày này, hắn đã thành công thi triển ra đại la trích tinh thủ sau khi dung hợp, uy lực thậm chí còn mạnh hơn trước. Nơi nó đi qua, cỏ cây không mọc, âm khí hoành hành. Thành công rồi ba. Thượng quan Trần có chút kích động. Chiêu này cứ gọi là thái âm trích tinh thủ. Hắn không ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu thử nghiệm thể thuật tiếp theo mà hắn tạm gọi là Trích Tinh Lục Tiên Chỉ. Lại là những lần thử nghiệm lặp đi lặp lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày này hắn buộc phải dừng lại, vì đã một tháng rồi, sát khí phát tác. Hắn lại rơi vào trạng thái giết chóc. May mắn là yêu thú trong bí cảnh thực sự đủ nhiều, sau khi giết một hồi, hắn lại khôi phục bình thường. Ngay lập tức sau khi khôi phục bình thường, hắn lại tiếp tục bắt đầu thử nghiệm. Không biết đã thử nghiệm bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu lần. Tóm lại, hắn không phải đang thử nghiệm, thì cũng đang trên đường thử nghiệm, ngay cả khi ngủ cũng sẽ vô thức thi triển hai loại thể thuật. Chương 755 bầu trời dị biến, chương 755 bầu trời dị biến. Cứ như vậy, hắn ngày đêm không ngừng tiếp tục thử nghiệm. Bên ngoài, cùng với việc Cửu Châu luyện đan sư đại hội đến gần, số người trong Thánh Đan Thành, nơi Thánh Đan Tông tọa lạc, rõ ràng đã tăng lên. Các luyện đan sư từ các châu đều bắt đầu lên đường đến Hoàng Cực Châu. Phần lớn bọn họ đều đến để quan sát luyện đan sư đại tỷ, dù sao đối với luyện đan sư mà nói, đây có thể nói là đại tỷ cấp cao nhất, cũng là điều mà tất cả luyện đan sư đều khao khát. Bọn họ muốn được chứng kiến phong thái của những luyện đan sư thiên tài trẻ tuổi đỉnh cao nhất Cửu Châu. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người đi tham gia. Nhưng những người như vậy chỉ là số ít, bởi vì những người có thể tham gia đều là top 10 của các luyện đan sư đại hội ở các châu. Và những luyện đan sư này, phần lớn đã gia nhập Thánh Đan Tông, trở thành đệ tử của Thánh Đan Tông. Những luyện đan sư thiên tài chưa trở thành đệ tử Thánh Đan Tông mà vẫn sống sót an toàn đến bây giờ, hoặc là đã gia nhập các thế lực lớn khác, hoặc là thiên phú không quá cao, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Thánh Đan Tông. Ngoài ra, các thiên tài của các tông môn vẫn tu luyện theo đúng quy trình, mọi thứ đều có vẻ rất bình thường. Tiêu Dao Kiếm Tông, Hình Viêm vừa kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị đi câu cá, đi được một đoạn thì dừng bước. Sư tôn, thấy Tiêu Dao Tử đứng ở không xa, hắn có chút kinh ngạc. Tiêu Dao Tử ngày thường cực ít xuất hiện bên ngoài, mặc dù đôi khi cũng sẽ ngồi bên hồ câu cá như hắn. Tiểu Viêm, mang theo tông môn lệnh bài, đi tìm phong sư huynh của ngươi đi, hỗ trợ bọn họ nhanh chóng tìm được vị đệ tử cuối cùng. Tiêu Dao Tử chậm rãi mở miệng. Hình Viêm lập tức mở ra, mình đây là có thể ra ngoài rồi sao? Bây giờ có thể xuất phát rồi. Vâng mệnh. Hình Viêm hưng phấn đáp lời, lon ton rời đi. Chỉ có một mình hắn ở trong tông môn thực sự có chút nhàm chán. Tiêu Dao Tử một mình đứng đó, ánh mắt thâm thúy, dường như nhìn thấy tương lai xa xăm. Thiên Tính Lâu, đại thế sắp đến. Sau đại thế chính là đại kiếp, đây là định luật, cũng là vận mệnh. 4. Thiên Tính Lâu. Lão sư, tất cả tin tức đều đã chỉnh lý xong. Quý Thừa Phong cung kính nói với lão giả trước mặt. Tốt. Lão giả khẽ gật đầu, Thiên Tính Lâu của chúng ta cũng nên xuất thế rồi. Mời lão sư di chuyển đến Thiên Tính Nghi. Quý Thừa Phong cúi đầu, vô cùng cung kính. Đi thôi. Lão giả xoay người đi vào bên trong Thiên Tính Lâu, Quý Thừa Phong thành thật đi theo. Trong Thiên Tính Lâu đệ tử không nhiều, trừ lão giả và Quý Thừa Phong ra, mỗi đời từ trước đến nay chỉ có 4 người. Lâu chủ chính là lão giả kia, tên là Thành Đạo Tinh. Phó lâu chủ chính là Quý Thừa Phong. Ngoài ra, chính là 4 vị đệ tử. Một người là Thiên Tính Lâu truyền nhân, một người là Thiên Tính Lâu chân truyền đệ tử, một người là Thiên Tính Lâu hạch tâm đệ tử, một người là Thiên Tính Lâu phổ thông đệ tử. Sau khi tiền nhiệm lâu chủ vẫn lạc hoặc cần lui, phó lâu chủ sẽ thăng cấp, địa vị của các đệ tử khác cũng sẽ tương ứng tăng lên. Vì vậy, độ tuổi của 6 người cũng khác nhau. Chân truyền đệ tử cũng là một nam tử trung niên, nhưng tuổi của hắn lại nhỏ hơn Quý Thừa Phong gần ngàn tuổi, hạch tâm đệ tử cũng có mấy trăm tuổi, ngay cả đệ tử nhỏ nhất cũng đã mấy chục tuổi rồi. Lúc này, mấy người đã sớm đợi trong lầu. Bái kiến lão sư. Mấy người đồng loạt hành lễ. Được rồi, bắt đầu đi. Thành Đạo Tinh phất tay, sau đó đi đến trước Thiên Tính Nghi. Cái gọi là Thiên Tính Nghi chính là một loại vũ khí hình cầu lơ lửng trong lầu. Nếu thượng quan Trần ở đây, liền có thể liếc mắt nhìn ra, nó cực kỳ giống với quả địa cầu mà hắn biết ở kiếp trước. Khác biệt là, trên quả địa cầu không có chỗ trống, mà trên Thiên Tính Nghi chỉ có Cửu Châu đại lục, ngoài Cửu Châu là một mảnh sương mù. Lúc này, Thành Đạo Tinh tay phải vượt qua Thiên Tính Nghi, phía trên các nơi của Cửu Châu liền bắt đầu phong vân cuồn cuộn. Chuyện gì thế này ba? Sắp đổi trời rồi sao? Vì sao trên bầu trời xuất hiện dị tượng ba? Tình huống gì? Có di tích sắp hiện thế hay có bí cảnh sắp xuất thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có đại kiếp giáng lâm sao? Các đại châu, các nơi, tất cả tu sĩ đều chấn kinh nhìn dị trạng trên bầu trời. Biểu cảm của bọn họ có kinh hoàng, có hưng phấn, có lo lắng, còn có mong đợi. Biểu cảm của mỗi người đều không giống nhau, nhưng có một tâm trạng lại giống nhau, đó chính là chấn kinh. Dị trạng đột ngột này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cùng một khắc, các thế lực lớn nhỏ đều chấn động. Hoàng Cực Châu, Thượng Quan gia, trên quảng trường gia tộc, gia chủ đại nhân, cảnh tượng này, ngài có manh mối gì không? Vô duyên vô cớ xuất hiện dị trạng như vậy, nhất định có đại sự xảy ra. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Các trưởng lão lo lắng nhìn lên trên, các đệ tử cũng từng người một vẻ mặt tò mò bắt đầu thảo luận. Thượng quan Minh Dịch cũng nhìn dị trạng trên không trung, cũng nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, dường như chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, một luồng khí tức cường hãn truyền đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng hành lễ, bái kiến lão tổ. Nhận thấy dị trạng, Thượng quan Tổng Dương từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Đây không phải là chuyện xấu, cũng không phải di tích bí cảnh gì. Thượng quan Tổng Dương ánh mắt rực rỡ, dường như nhìn ra được một số điều. Là người lớn tuổi nhất thượng quan gia hiện nay, nhiều thứ hắn hiểu biết hơn những người khác. Xin lão tổ giải hoặc. Thượng quan Minh Dịch khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu lão phu đoán không sai, đây là điểm báo Cửu Châu Phong Vân bảng sắp xuất hiện. Thượng quan Tổng Dương chậm rãi nói. Cửu Châu Phong Vân bảng. Thượng quan Minh Dịch khẽ ngẩn ra, luôn cảm thấy đã từng nghe qua mấy chữ này ở đâu đó. Các trưởng lão xung quanh cũng rơi vào trầm tư. Mấy hơi thở sau, Thượng quan Minh Dịch dường như nghĩ đến điều gì, hai mắt lập tức mở to. Cửu Châu Phong Vân bảng 3. Thiên Tính Lâu. Thiên Tính Lâu sắp xuất thế rồi sao? Hắn có chút chấn kinh, Thiên Tính lâu đã biến mất rất lâu rồi, sự xuất hiện và biến mất của thế lực này đại diện cho sự hưng suy của Cửu Châu đại lục. Cửu Châu Phong Vân bảng sắp xuất thế, vậy Thiên Tính lâu tự nhiên cũng sẽ xuất thế. Mà Thiên Tính lâu xuất thế, có nghĩa là Cửu Châu sẽ nên đón đại thế. Đại thế vừa đến, thiên tài sẽ như suối phun trào ra, linh khí thiên địa của Cửu Châu cũng sẽ trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hội thành thánh sẽ xuất hiện. Toàn bộ Cửu Châu đều sẽ sôi trào. Cửu Châu Phong Vân bảng. Các trưởng lão cũng phản ứng lại, từng người kinh hô thành tiếng. Đây chính là toàn bộ Cửu Châu, bảng xếp hạng uy tín nhất. Mỗi lần xuất hiện, tất sẽ gây ra phong ba huyết vũ. Không chỉ là thế hệ trẻ cạnh tranh trở nên kịch liệt, cạnh tranh của những người khác cũng sẽ trở nên kịch liệt. Những thiên tài tiềm ẩn kia, từng người một đều sẽ nổi lên mặt nước. Để tranh giành bảng xếp hạng, các thiên tài của toàn bộ Cửu Châu đều sẽ trở nên hoạt bát. Bởi vì mỗi lần công bố bảng xếp hạng, tất cả mọi người ở Cửu Châu đều có thể nhìn thấy, đó là một loại vinh dự vô thượng. Nghe tin Cửu Châu Phong Vân bảng sắp hiện thế, thế hệ trẻ phía dưới cũng không ngồi yên được nữa. Chương 756 Cửu Châu luyện khí bảng, chương 756 Cửu Châu luyện khí bảng. Cửu Châu Phong Vân bảng, ta hình như đã thấy trong điện tịch của gia tộc. Ta cũng biết, đây là bảng xếp hạng do Thiên Tính lâu công bố, dùng để ghi lại các thiên tài của toàn bộ Cửu Châu, nhưng bảng xếp hạng chỉ có vài trăm người. Nói cách khác, toàn bộ Cửu Châu chỉ có vài trăm người có thể lên Cửu Châu Phong Vân bảng. Đúng là như vậy, và bảng xếp hạng này sẽ được hiển thị cho tất cả mọi người ở Cửu Châu. Nếu có thể lên bảng, có thể nói là danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Chúng ta thì không có hy vọng rồi, nhưng Trần Ca e rằng có hy vọng xông vào top 10. Ít quá, ta thấy hạng nhất cũng có thể. Các đệ tử bàn tán xôn xao, ai nấy đều tràn đầy ý chí chiến đấu và khát vọng. Các thiên tài trong top 10 thì lộ vẻ mong đợi, họ mong tên mình cũng có thể xuất hiện trên đó. 4. Tô gia. Đây là điểm báo Cửu Châu Phong Vân bảng xuất hiện. Tô gia lão tổ Tô Hoài Niên đứng trước mặt mọi người, nhìn dị biến trên không, biểu cảm có chút kinh ngạc. Lão tổ, đây là động tĩnh Cửu Châu Phong Vân bảng như thế. Tô Trạch Văn có chút chấn kinh. Các trưởng lão cũng từng người ngây người ra. Không sai, xem ra Thiên Tính lâu sắp xuất thế. Đại thế sắp đến, Cửu Châu sắp là rồi. Tô Hoài Niên ánh mắt thâm thúy, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Đại thế sắp đến, vậy lão tổ ngài chẳng phải có hy vọng tiến thêm một bước. Tô Trạch Văn có chút kích động. Không chỉ là lão tổ, rất nhiều người đều có cơ hội tinh tiến. Đại thế, vừa là cơ duyên, vừa là thách thức, Tô gia ta có thể nắm bắt cơ duyên trong đại thế hay không, sẽ quyết định hướng đi tương lai của Tô gia ta, là tiếp tục kéo dài hay là. Những lời sau Tô Hoài Niên không nói tiếp, bởi vì hắn biết, sau đại thế tất có đại kiếp. Nếu có thể bình an vượt qua, Tô gia sẽ lại chuyển thừa vào năm, nếu không thể vượt qua, hoặc là thực lực gia tộc một rơi ngàn trượng, hoặc là hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Lão tổ nói đúng. Tô Trạch Văn gật đầu, thần sắc hắn cũng không hề nhẹ nhõm. Là Tô gia gia chủ, hắn gánh vác trách nhiệm không nhỏ. Nếu Tô gia suy bại trong tay hắn, vậy hắn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Chỉ là không biết, lần này Cửu Châu Phong Vân bảng như thế, Tô gia ta có thể có bao nhiêu tử đệ nằm trong đó, lại có thể có người nào lọt vào top 10. Có cơ hội, nhưng cơ hội không lớn. Tô Hoài Niên lắc đầu. Tô Trạch Văn không nói gì nữa. Các tử đệ Tô gia thì từng người xoa tay, hưng phấn không thôi. Huyền gia, Cửu Châu Phong Vân bảng sắp hiện thế rồi. Không biết thiếu niên tên Huyền Trần kia có thể lên bảng hay không. Nếu hắn có thể lên bảng, cho dù không phải người Huyền gia ta, Huyền gia ta cũng có thể được thâm lây. Huyền gia ta lại phải dựa vào một thiếu niên không biết có phải người Huyền gia ta hay không để tranh vinh quang. Ai, Huyền gia ta tuy có thiên tài, nhưng lại không có thiên tài xuất chúng a. Thánh Đan Tông, Vạn Bảo Các, Khinh Vân Các, vân vân. Các thế lực đỉnh cấp thậm chí đại thế lực của các châu đều có phản ứng. Khi họ nhận ra đó là Cửu Châu Phong Vân bảng sắp xuất hiện, tất cả mọi người đều mong đợi. Đối với các thế lực lớn mà nói, đệ tử của mình có thể đứng đầu trong Cửu Châu Phong Vân bảng, có nghĩa là thế lực đó mạnh hơn trong việc bồi dưỡng đệ tử, cũng có thể chiêu mộ nhiều thiên tài đệ tử hơn. Đây là một vinh dự cực lớn. Rất nhanh, tin tức về Cửu Châu Phong Vân bảng sắp xuất hiện bắt đầu nhanh chóng lan truyền. Các loại pháp bảo truyền âm không ngừng được sử dụng. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ Cửu Châu liền khắp nơi là lời đồn về Cửu Châu Phong Vân bảng. Tin tức mới nhất, dị biến trên trời là điểm báo Cửu Châu Phong Vân bảng đã thất truyền từ lâu sắp xuất hiện. Theo điện tịch ghi lại, Cửu Châu Phong Vân bảng là do thế lực thần bí nhất trong Cửu Châu là Thiên Tính lâu phát ra, chỉ có vài trăm thiên tài mạnh nhất Cửu Châu mới có thể nằm trong đó. Cửu Châu Phong Vân bảng a, hơn vạn năm chưa xuất hiện rồi phải không? Không ngờ có sinh chi niên lại còn có thể thấy được thịnh cảnh này. Ha ha ha, lần này cuối cùng có thể trực tiếp biết được thiên tài giữa các thế lực lớn ai mạnh ai yếu rồi. Ta đã bắt đầu mong đợi rồi, rốt cuộc là thiên tài của thế lực nào có thể giành được hạng nhất trên bảng xếp hạng. 4. Toàn bộ Cửu Châu đều sôi trào. Mà Thượng Quan Trần lúc này lại hoàn toàn không hay biết, vẫn đang chìm đắm trong việc dung hợp võ kỹ trong bí cảnh của Thượng Quan gia. Một canh giờ sau khi bầu trời xuất hiện dị biến, lại một lần nữa gió nổi mây vần. Một bảng xếp hạng khổng lồ màu vàng được cấu thành từ lực lượng đặc biệt bắt đầu hội tụ trên không. Lúc này, tất cả tu sĩ Cửu Châu đều nín thở. Đến rồi, đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Có người kinh hô thành tiếng, kích động không thôi. Khoảnh khắc này, người của các thế lực lớn nhỏ đều ngừng tu luyện, tất cả đều đồng loạt nhìn lên bầu trời. Các thế lực lớn đều có cường giả cấp lao tổ xuất hiện, ánh mắt của họ cũng chăm chú nhìn chằm chằm lên phía trên. Điều này liên quan đến vinh nhục của gia tộc. Rất nhanh, một hàng chữ lớn lấp lánh ánh vàng liền hiện ra trước mặt mọi người. Cửu Châu luyện khí bảng. Nhìn thấy năm chữ này, không ít người đều ngây người ra. Điều này dường như khác với những gì họ tưởng tượng, theo điển tịch ghi lại, chẳng phải nên là Cửu Châu bảng và Phong Vân bảng sao? Sao lại xuất hiện một Cửu Châu luyện khí bảng? Người của các thế lực lớn cũng sững sờ. Xem ra, Thiên Tính lâu đã có một số thay đổi đối với bảng xếp hạng. Trong Thượng Quan gia, Sau khi nhìn thấy mấy chữ này, thượng quan Tòng Dương lập tức hiểu ra. Thiên Tính Lâu lần này là muốn khiến các thế lực lớn của Cửu Châu hoàn toàn động lên a. Các thế lực lớn đều nhận ra, bảng xếp hạng của Thiên Tính Lâu đã thay đổi, điều này ngược lại càng khơi dậy sự tò mò của họ. Cửu Châu luyện khí bảng cũng có chút ý tứ. Thánh Đan Tông Tông chủ Khâu Như Phong khẽ cười, chỉ là không biết có hay không luyện đan bảng. Cửu Châu luyện khí bảng, vậy chẳng phải còn có luyện thể bảng và luyện hồn bảng? Tô gia gia chủ Tô Trạch Văn trầm tư. Xem ra Thiên Tính Lâu lần này là muốn mưa móc đều khắp nơi a. Huyền gia gia chủ Huyền Chi Thiện sắc mặt vui mừng, như vậy số lượng thiếu niên thiên tài của Huyền gia lên bảng lại có thể tăng lên không ít. 4. Trên một con đường cổ hẻo lánh nào đó, Hình Viêm lưng đeo một thanh đại kiếm lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kinh ngạc nói, Cửu Châu luyện khí bảng hẳn là sư huynh hạng nhất đi. Lát nữa có khi nào còn có Cửu Châu luyện thể bảng không? Chắc cũng là sư huynh hạng nhất, ta hạng hai, hoàn hảo. Lát nữa xem, tiếp tục lên đường. Hình Viêm liếc mắt một cái, liền không tiếp tục chú ý. Đối với hắn mà nói, lên đường quan trọng hơn. Chắc sắp đến chỗ Phong sư huynh bọn họ rồi. Cửu Châu luyện khí bảng. Vậy lát nữa chắc chắn còn có Cửu Châu luyện thể bảng và Cửu Châu luyện hồn bảng, ba bảng xếp hạng này hẳn đều là thượng quan sư huynh hạng nhất. Trên một con đường nhỏ hẻo lánh nào đó, Yến Sích Tiêu đang trên đường đi nhìn thấy mấy chữ lớn trên không trung, không chút do dự liền đưa ra ý kiến của mình. Chương 757 bảng danh sách tên, chương 757 bảng danh sách tên. Đối với điều này, Phong Vô Kỵ cùng đi biểu thị tán đồng sâu sắc. Thứ nhất, bọn họ không quá quan tâm, bởi vì biết chắc chắn là thượng quan trưởng. Điều họ quan tâm hơn là thứ hạng của chính mình. Nếu không thể lên bảng hoặc xếp hạng quá thấp, không nghi ngờ gì là làm mất mặt Tiêu Giao Kiếm Tông. Đây mới là điều họ lo lắng nhất. Trong Khinh Vân Các, Huyền Ánh Tuyết nhìn mấy chữ lớn trên không trung, không kìm được lẩm bẩm, lại sắp nhìn thấy tên phu quân rồi. Nàng rất kích động, điểm kích động là ở chỗ phu quân của nàng lại sắp một lần nữa chấn động thế nhân. Nàng rất tự hào đối với việc mình có thể lên bảng hay không, xếp hạng bao nhiêu, nàng ngược lại không quá quan tâm. Tương tự trong Phong Vân Các, ánh mắt thượng quan Trạch nhìn mấy chữ Cửu Châu luyện khí bảng cũng lộ ra vẻ mong đợi. Thiếu chủ người hẳn là sẽ đứng đầu bảng chứ? Trong Thanh Phong Môn, mau nhìn ba, Cửu Châu luyện khí bảng ba. Huyền Dịch kinh hô thành tiếng, thấy rồi thấy rồi. Huyền Dịch cười nói, ước chừng lát nữa là có thể nhìn thấy tên Trần Lao Đệ rồi, có lẽ còn có thể nhìn thấy Tiểu Tuyết, chỉ là không biết bọn họ có thể xếp hạng bao nhiêu. Đó chắc chắn là đứng đầu bảng. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ mong đợi. Đệ tử các đại thế lực đều ngẩng đầu mong chờ, đặc biệt là đệ tử cấp truyền nhân, từng người càng là quyết tâm phải đạt được. Hôm nay chính là lúc xem ai lợi hại hơn, tuy rằng không nhất định chính xác, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó nhìn ra được một số điều. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng những chữ mới bắt đầu xuất hiện. Sẽ là ai? Khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Thứ nhất, Bách Lý Trường Không, 25 tuổi, đạo cung nhị trọng. Cái tên đầu tiên cuối cùng cũng hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy cái tên này, các châu các thế lực đều có động tĩnh khác nhau. Trong Thanh Sơn thư viện, Bách Lý Trường Không nhìn cái tên của mình ở vị trí thứ nhất, không khỏi cười lớn, ha ha ha, dưới 30 tuổi, ai có thể mạnh hơn ta? Trường Không, đừng tự đại. Hướng Chi Sơn ở một bên nhíu mày, ngươi có biết, còn có Cửu Châu luyện thể bảng và luyện hồn bảng, thiên tài Cửu Châu đông đảo, há biết người khác không bằng ngươi. Sư tôn, người không thể để ta vui vẻ thêm một chút sao? Bách Lý Trường Không nhíu môi, sau đó cười nói, dù có luyện thể bảng và luyện hồn bảng, ta cũng không cho rằng có người có thể vượt qua ta. Ngươi hả chính là quá tự tin. Hướng Chi Sơn lắc đầu, vị của thượng quan gia kia hẳn là sẽ ở luyện thể bảng, thực lực của hắn không thể xem thường. 4. Quả nhiên, là vị của Thanh Sơn thư viện sao? Không có gì nghi ngờ cả. Bách Lý Trường Không, đích xác là kiệt xuất trong số thiên tài thế hệ trẻ, 25 tuổi, đã là cảnh giới đạo cung nhị trọng. Thanh Sơn thư viện tuy rằng không quá năng động, nhưng thực lực đệ tử vẫn đáng sợ. Cùng lúc đó, trong các đại thế lực đỉnh cấp đều có tiếng nói truyền ra. Đối với việc Bách Lý Trường Không giành được vị trí thứ nhất luyện khí bảng, bọn họ đã sớm chuẩn bị, có thể nói không hề cảm thấy bất ngờ. Điều bất ngờ nhất ngược lại là đệ tử Tiêu Giao Kiếm Tông. Chuyện gì thế? Thượng quan sư huynh lại không phải thứ nhất? Cửu Châu luyện khí bảng này giả đến vậy sao? Hình Viêm dừng bước, nhìn cái tên kia, cau mày thật chặt. Tu vi luyện khí của thượng quan Trần hắn đương nhiên biết, đó là không yếu hơn tu vi luyện thể của hắn. Làm sao có thể không bằng một tu sĩ đạo cung nhị trọng? Điều này khiến hắn lần đầu tiên nghi ngờ tính uy tín của Cửu Châu luyện khí bảng. Một bên khác, Tiến Sích Tiêu cũng nhảy dựng lên, cái gì? Thứ nhất lại không phải thượng quan sư huynh? Bảng giả? Chắc chắn là bảng giả. Khi nào Cửu Châu bảng lại xuất hiện sơ suất lớn đến vậy? Phong Vô Kỵ cau mày thật chặt, cũng không hiểu. Trong Khinh Vân Các, sắc mặt Huyền Ánh Tuyết cũng không được tốt lắm, thứ nhất lại không phải phu quân. Điều họ không biết là, tuy rằng họ biết tu vi luyện khí của thượng quan Trần là đạo cung cảnh, nhưng người ngoài không hề hay biết, thêm vào việc Tiêu Giao Tử đã che giấu một phần thông tin của thượng quan Trần, khiến cho ngay cả Thiên Tính Lâu cũng không thể có được thông tin cụ thể. Vì vậy mới gây ra tình huống như vậy. Không thể chấp nhận. Thứ nhất lại không phải thượng quan sư huynh. Một nơi nào đó, Long San San vừa kết thúc lịch luyện, vẻ mặt tức giận, rất bất mãn với kết quả này. Tiêu Vô Hà cũng cau mày thật chặt, không dám tin. Có lẽ trong đó nguyên do chỉ có sư tôn biết. Khắp Cửu Châu đều đang bàn tán về việc Bách Lý Trường không giành được vị trí thứ nhất. Đệ tử Thanh Sơn thư viện tuy rằng cực ít xuất hiện bên ngoài, nhưng tên của những đệ tử ưu tú trong đó đều có một mức độ nổi tiếng nhất định ở các châu. Tên Bách Lý Trường không vừa xuất hiện, danh tiếng của hắn lập tức tăng vọt. Sau đó, tên của người thứ hai cũng dần dần hiện ra. Thứ hai, Thường Hạ Phong, 30 tuổi, pháp tướng Cửu Trọng. Tốc độ xuất hiện tên bắt đầu không ngừng tăng nhanh. Thứ ba, Lý Ngạn, 30 tuổi, pháp tướng Cửu Trọng. Thứ tư, Viêm Phong, 30 tuổi, pháp tướng Cửu Trọng. Thứ năm, Hoang Hải, 30 tuổi, pháp tướng Cửu Trọng. Thứ 6, Huyền Lăng, 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng. Thứ 7, Tô Lâm, 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng. Thứ 8, Mạc Khinh Vũ, 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng. Thứ 9, Vô Thường, 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng. Thứ 10, Thạch Dũng, 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng. Danh sách 10 người đứng đầu nhanh chóng hiện ra toàn bộ. Kết quả này có thể nói là không hề bất ngờ. Cửu Châu luyện khí bảng bao gồm 300 người có cảnh giới tu sĩ cao nhất dưới 30 tuổi của toàn bộ Cửu Châu. Vậy thì tu sĩ 30 tuổi có ưu thế lớn nhất. Số năm tu luyện của họ nhiều hơn một chút, cảnh giới cũng sẽ cao hơn so với phần lớn tu sĩ trẻ hơn họ. Nhưng đừng nhìn họ 30 tuổi đã có cảnh giới pháp tướng cảnh cửu trọng, nhưng ngưỡng cửa cuối cùng này để bước vào đạo cung, có lẽ phải mất hàng chục năm mới có thể vượt qua. Người có thể đột phá trước 50 tuổi đều là thiên tài trong số thiên tài. Người đột phá trong vòng trăm tuổi đều là tuyệt thế thiên tài. Quả nhiên, tu sĩ 30 tuổi có ưu thế cực lớn. Đúng vậy, họ ở độ tuổi này đều đã tu luyện viên mãn rồi. Theo ta thấy, tốt đầu Cửu Châu luyện khí bảng hầu như đều là 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng. Tu sĩ các châu đều đã đoán được kết quả. Tu sĩ 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng, trong các đại thế lực có quá nhiều. Danh sách vẫn tiếp tục. Đến vị trí thứ 20, vẫn bị tu sĩ 30 tuổi, pháp tướng cửu trọng chiếm giữ. Vị trí thứ 30, vẫn như vậy. Cho đến vị trí thứ 50, đều là tu sĩ 30 tuổi, tu vi pháp tướng cửu trọng. Cho đến vị trí thứ 55, cuối cùng cũng xuất hiện sự khác biệt. Vị trí thứ 55, Thượng Quan Bân, 29 tuổi, pháp tướng bắt trọng. Vị trí thứ 56, Nhậm Tố Linh, 30 tuổi, pháp tướng bắt trọng. 4. Cuối cùng cũng xuất hiện một cái tên chưa đến 30 tuổi. Nhưng mười mấy cái tên tiếp theo lại bị người 30 tuổi, pháp tướng bắt trọng chiếm giữ. Những người này hầu như tất cả đều đến từ các đại thế lực đỉnh cấp, trong các đại thế lực chỉ có lác đác vài người lên bảng. Chương 758 điều này có thể sao? Chương 758 điều này có thể sao? DS, Thiên Thính Nghi có thể quan sát được chỉ là Cửu Châu bản thổ, bên ngoài Cửu Châu bị lực lượng đặc biệt ảnh hưởng, còn ẩn thế tông môn, thế gia đều ở trong bí cảnh tự thành một giới, không nằm trong Cửu Châu bản thổ. Đến vị trí thứ 70, vẫn là tu sĩ pháp tướng bắt trọng 30 tuổi. Mãi đến vị trí thứ 76, mới lại xuất hiện tu sĩ 29 tuổi. Về điều này, các tu sĩ của các thế lực đỉnh cấp đều hiểu rõ. Vì vậy, bọn họ thường chỉ quan tâm đến vị trí thứ nhất. Ngoài ra, còn có danh sách từ vị trí thứ 200 trở đi. Bởi vì 200 vị trí đầu, hầu như đều là tu sĩ trên 27 tuổi. Chỉ sau vị trí thứ 200, mới có tên của các thiên tài dưới 27 tuổi. Đối với các thế lực lớn, thiên tài pháp tướng cửu trọng 30 tuổi không có sự khác biệt quá lớn. Chỉ cần chưa đột phá đạo cung cảnh, bọn họ đều ở cùng một vạch xuất phát, không có gì đáng để quan tâm. Thông thường, các đệ tử cấp truyền nhân của thế hệ trẻ trong các tông môn đến 30 tuổi sẽ tự động rút khỏi hàng ngũ đệ tử cấp truyền nhân. Trên thực tế, đến 27 tuổi đã có thể nhìn ra một số manh mối. Những đệ tử này sẽ chuyển sang đảm nhiệm chấp sự hoặc hộ pháp. Nếu có thể đột phá đạo cung trước 30 tuổi, sẽ có thể trở thành trưởng lão. Mặc dù tu vi thấp, nhưng thiên phú cao, xứng đáng với vị trí trưởng lão này. Đương nhiên, trên thực tế, chỉ cần có thể đột phá đạo cung cảnh trước 50 tuổi, đều sẽ trở thành trưởng lão dự bị của tông môn. Đạt đến tu vi đạo cung cửu trọng trước 100 tuổi, sẽ có thể trở thành trưởng lão ngoại môn chính thức. Hiện nay, các đệ tử cấp truyền nhân của các thế lực đỉnh cấp phổ biến ở giữa 20 đến 27 tuổi. Vì vậy, chỉ có dưới 27 tuổi mới có thể nhìn ra sự khác biệt giữa các thế lực lớn. Vị trí thứ 210, Tiêu Vô Hà, 21 tuổi, pháp tướng thất trọng. Cái tên này là tất cả mọi người không ngờ tới. Khoảnh khắc liền như khuấy lên ngàn lớp sóng trong hồ nước tĩnh lặng. Tiêu Vô Hà là ai bốn? 21 tuổi, pháp tướng thất trọng. Ngụy Tiên, mới 21 tuổi đã là pháp tướng thất trọng rồi sao? Chưa từng nghe qua cái tên này. Ai biết Tiêu Vô Hà là thế lực nào? Đối với đa số người, cái tên này vô cùng xa lạ. Các tu sĩ ở các châu đều đang thảo luận Tiêu Vô Hà là ai. Tuy nhiên, ở Vân Mộc Châu, tình hình lại khác. Tiêu Vô Hà, cái tên này sao lại quen tai đến vậy? Dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Vài tháng trước tại đại hội luyện đan sư Vân Mộc Châu, người đạt vị trí thứ 2 lúc đó có phải tên này không? Trong khoảnh khắc, các tu sĩ ở các thành trì lớn của Vân Mộc Châu đều đang thảo luận Tiêu Vô Hà. Không ít người ban đầu chỉ cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng sau đó, ấn tượng bắt đầu trở nên ngày càng rõ ràng. Họ đều nhận ra, cái tên Tiêu Vô Hà chẳng phải là người đã giành vị trí thứ 2 tại đại hội luyện đan sư Vân Mộng Châu sao? Chỉ là, Tiêu Vô Hà luyện đan thiên phú đã mạnh như vậy, mà thiên phú tu luyện cũng mạnh như vậy sao? Điều này khiến mọi người vô cùng chấn động, chỉ khen đây lại là một thiên tài người tiên. Đương nhiên, ngoài việc khen ngợi Tiêu Vô Hà, nhiều người hơn lại xem chuyện cười của Tiêu gia. Dù sao, chuyện Tiêu Vô Hà lúc đó đã gây xôn xao khắp Vân Mộng thành, các tu sĩ ở các thành trì khác của Vân Mộng Châu cũng sớm nghe đồn. Bây giờ người khó chịu nhất hẳn là Tiêu gia ở Vân Mộng thành nhỉ? Đúng vậy, lúc đó đã ép Tiêu Vô Hà từ bỏ tu luyện, chuyển sang luyện đan, không ngờ hắn cũng có thiên phú không nhỏ trong đan đạo, nếu không phải có Tô Trần là một kẻ tàn nhẫn xuất hiện, e rằng hắn đã là người đứng đầu đại hội luyện đan sư Vân Mộng Châu rồi. Đúng vậy, bây giờ hắn rời Tiêu gia, lại tiếp tục con đường tu luyện, còn lọt vào top 210 của Cửu Châu luyện khí bảng, với tuổi 21 và tu vi pháp tướng thất trọng, nếu ta là gia chủ Tiêu gia, e rằng phổi cũng bị tức nổ tung rồi. Chẳng phải sao, ta thật muốn đến Tiêu gia xem bọn họ có biểu cảm gì. Châm chọc, cười nhạo, Tiêu gia trong ngày này mất hết thể diện. Không chỉ vậy, với tư cách là người đứng thứ 2 trong đại hội luyện đan sư Vân Mộc Châu, danh tiếng của Tiêu Vô Hà đã sớm lọt vào mắt xanh của các thế lực lớn. Thậm chí, không ít thế lực còn muốn Tiêu Vô Hà gia nhập để trở thành đệ tử của mình. Chỉ tiếc, sau đại hội luyện đan sư, Tiêu Vô Hà như biến mất, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, các thế lực lớn cũng không tìm thấy người, chuyện này cũng đành bỏ qua. Không ai biết Tiêu Vô Hà rốt cuộc đã gia nhập tông môn nào. Về một số sự tích của Tiêu Vô Hà, bọn họ cũng biết. Giờ phút này, đều cảm thấy người Tiêu gia không có mắt, uổng công bỏ lỡ một thiên tài như vậy. Vân Mộc Thành, Tiêu gia. Không thể nào ba. Không thể nào ba. Gia chủ Tiêu gia hai mắt đỏ ngầu, tim đang rỉ máu. Hắn không thể ngờ rằng, Tiêu Vô Hà sau khi rời Tiêu gia, lại có thể nhanh chóng trưởng thành đến mức này. Sắc mặt của các trưởng lão Tiêu gia cũng vô cùng khó coi, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Nếu như bọn họ không ép Tiêu Vô Hà rời đi, một thiên tài như vậy sẽ là người của Tiêu gia bọn họ, đầy vinh dự. Bây giờ, lại biến thành sỉ nhục, chỉ cần Tiêu Vô Hà không ngừng trở nên lợi hại hơn, Tiêu gia sẽ bị chế giễu càng nhiều, càng lâu. Đây là sự sỉ nhục suốt đời. Điều này khiến bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận. Lập tức, phái người đi tìm Vô Hà trở về, cầu xin hắn trở lại. Tiêu gia ta, không thể mất hắn. Sau khi chút giận một hồi, gia chủ Tiêu gia bình tĩnh lại, lập tức hạ lệnh. Danh sách trên bảng vẫn tiếp tục. Vị trí thứ 213, Hà Thiên Diệp, 26 tuổi, pháp tướng thất trọng. Đây là cái tên thứ hai dưới 27 tuổi, đệ tử cấp truyền nhân của Vạn Bảo Các. Sau đó, là các đệ tử của các thế lực đỉnh cấp khác. Vị trí thứ 215, Tô Phi Tinh, 26 tuổi, pháp tướng thất trọng. Vị trí thứ 218, Viêm Đạo, 26 tuổi, pháp tướng thất trọng. Vị trí thứ 225, Huyền Lập Minh, 26 tuổi, pháp tướng thất trọng. Vị trí thứ 230, Trần Tuyết, 21 tuổi, pháp tướng lục trọng. Khi cái tên này xuất hiện, lập tức gây ra một chấn động không nhỏ. Nguyên nhân chấn động không phải vì tu vi của nàng, mà là vì đây lại là một người 21 tuổi. Mặc dù tu vi không bằng Tiêu Vô Hà cùng tuổi phía trước, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Thiên phú như vậy, giống như Tiêu Vô Hà, có thể nói là người tiên. Trời, Trần Tuyết này là ai? 21 tuổi, đã là pháp tướng lục trọng rồi sao? Đây hình như là thánh nữ Trần Tuyết tiên tử của Khinh Vân Các. Thật đáng sợ. Khinh Vân Các lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Đương nhiên rồi, Trần Tuyết tiên tử này là người đầu tiên của Cực Quang Thần Điện của Khinh Vân Các, trong nhiều năm qua đã vượt qua cửa thứ 12, sao có thể không mạnh được. 4. Trong khoảnh khắc, khắp nơi đều đang thảo luận cái tên này. Có thể từ một đám tu sĩ 26 tuổi nổi bật lên, thật sự là đáng sợ. Ngay cả các cường giả trong các thế lực đỉnh cấp cũng không khỏi nhìn Khinh Vân Các bằng ánh mắt khác. Khinh Vân Các này đã có một hạt giống tốt. Pháp tướng cảnh lục trọng 21 tuổi, tương lai đáng mong đợi. Trong các thế lực đỉnh cấp cũng không ngừng truyền ra tiếng kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có người động lòng muốn liên hôn. Là Tiểu Tuyết ba. Tiểu Tuyết lên bảng rồi. Trong Thanh Phong môn, Huyền Dịch vui mừng nhảy cẫng lên. Những người khác cũng vậy, từng người đều rất kích động. Nhưng trong lúc kích động, họ càng quan tâm hơn là tại sao tên của Thượng Quan Trần lại không xuất hiện. Trong Khinh Vân Các, khi nhìn thấy cái tên Trần Tuyết xuất hiện, cả tông môn đều bùng nổ những tiếng reo hò nhiệt liệt. Các trưởng lão của Khinh Vân Các cũng từng người phấn chấn không thôi. Người bình tĩnh nhất, ngược lại là Huyền Ánh Tuyết, người trong cuộc, nàng vẫn đang băn khoăn, tại sao không thấy tên của Thượng Quan Trần. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, danh sách trên bảng lại thay đổi. Vị trí thứ 231, Thượng Quan Trần, 21 tuổi, pháp tướng lục trọng. Sự xuất hiện của cái tên này càng khiến Cửu Châu chấn động. Thượng Quan Trần ba, người của Thượng Quan gia. Sao lại quen thai đến vậy? Ta nhớ lần trước không phải có người đồn Thượng Quan Trần có tu vi Vũ Hoàng cảnh sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện trên luyện khí bảng? Quả nhiên, tin tức đó là lừa người. Đúng vậy, Thượng Quan Trần này rõ ràng là tu sĩ luyện khí, lại nói hắn là tu sĩ luyện thể, còn có tu vi Vũ Hoàng cảnh, thật sự là quá mức hoang đường. Nhưng nói đi thì phải nói lại, lại là một tu sĩ pháp tướng cảnh lục trọng 21 tuổi. Thượng Quan gia cũng mạnh như vậy, tiền đồ vô lượng. Các tu sĩ ở các châu lại một lần nữa bàn tán. Điều được nhắc đến nhiều nhất chính là tin đồn trước đó. Nếu không phải tin đồn đó, sẽ không có nhiều người biết cái tên Thượng Quan Trần đến vậy. Không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều cảm thấy Thượng Quan Trần rõ ràng là tu sĩ luyện khí, lại bị đồn thành tu sĩ luyện thể có tu vi Vũ Hoàng cảnh, điều này thật sự quá hoang đường. Nhưng đối với các thế lực đỉnh cấp, họ lại suy nghĩ nhiều hơn. Thượng Quan gia đương nhiên không có dị nghị với thứ hạng này, cũng rất bình thường, bởi vì họ đã sớm biết tu vi luyện khí của Thượng Quan Trần. Thô ra, Thượng Quan Trần này là tu sĩ luyện khí sao? Võ Văn Trạch cau mày, luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Tin đồn lần trước e rằng không phải không có căn cứ, nếu tin đồn lần trước cũng không giả, thì Thượng Quan Trần này chẳng phải là luyện khí luyện thể song tu sao? Một trưởng lão đưa ra khả năng này, nhưng rất nhanh đã bị một trưởng lão khác phủ nhận. Điều này không thể nào, luyện thể khó hơn luyện khí, hắn có thể đạt đến pháp tướng lục trọng ở tuổi 21, đủ để chứng minh hắn đã bỏ công sức rất lớn vào đây, trong tình huống như vậy, nếu còn tu luyện thể thì sẽ là bỏ gốc theo ngọn, dễ dàng cả hai bên đều không được gì. Luyện khí luyện thể song tu không hề đơn giản như vậy, trong tình huống luyện khí pháp tướng cảnh lục trọng, dù hắn có luyện thể nữa thì tu vi luyện thể của hắn cũng sẽ không vượt quá võ vương. Cũng phải, là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Trạch Văn lắc đầu, thả lỏng. Dù sao điều này quá hoang đường. Huyền gia, Thượng Quan Trần này là tu sĩ luyện thể sao? Gia chủ Huyền gia Huyền Chi Thiện cũng cau mày. Hắn cũng nghĩ đến khả năng luyện khí luyện thể song tu, nhưng rất nhanh đã tự phủ nhận. Thanh Sơn thư viện. Sư tôn, con không nhìn lầm chứ? Bách Lý Trường không trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ba chữ đó. Một lát sau, hắn khinh thường cười một tiếng, ta còn tưởng Thượng Quan Trần mạnh đến mức nào, hóa ra chỉ là tu sĩ luyện khí pháp tướng lục trọng, tin đồn bên ngoài cũng quá mức hoang đường rồi. Hướng Chi Sơn lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trường không, đừng xem thường người khác, nếu ta đoán không sai. Thượng Quan gia, e rằng đã xuất hiện một tồn tại không tầm thường. Bách Lý Trường không sững sờ, hắn không đốc, lập tức nhận ra Hướng Chi Sơn đang ám chỉ điều gì. Sư tôn, điều này không thể nào. Suy đoán của người không thể thành hiện thực. Bách Lý Trường không khẽ lắc đầu, nghĩ đến cũng biết, làm sao có thể chứ. Bách Lý Trường không dù thế nào cũng không tin khả năng này. Trừ phi, tu vi luyện thể của Thượng Quan Trần rất thấp. Trong tình huống tu vi luyện khí pháp tướng cảnh lục trọng, lại còn có tu vi luyện thể cực cao, điều này vốn là không thể làm được. Hướng Chi Sơn tuy cũng không tin lắm, nhưng thái độ trước đó của thượng quan gia quá mơ hồ, khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi. Trường Không, bất kể thật giả, chúng ta đều cần chuẩn bị tâm lý trước. Điều này không thể nào. Bách Lý Trường Không lắc đầu, ngay cả trong sử sách cũng chưa từng ghi chép có người như vậy. Đương nhiên, không phải không có người luyện khí luyện thể song tu, mà là không có người đồng thời đạt đến trên lục cảnh. Nam, tại sao tên của thượng quan Trần lại xuất hiện trên luyện khí bảng? Lại còn có tu vi luyện khí lục trọng. Điều này không đúng, thượng quan Trần lẽ nào là thiên tài luyện khí? Điều kỳ lạ là, thượng quan gia lần trước không hề lên tiếng về tin đồn, thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ luyện khí luyện thể song tu sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các đệ tử, trưởng lão trong các thế lực lớn đều ngỡ người. Điều này thật sự khiến bọn họ trở tay không kịp, thiên tài luyện thể được đồn ầm ĩ bên ngoài, lại xuất hiện trên luyện khí bảng sao? Rốt cuộc là tin đồn quá giả, hay là thượng quan Trần và thượng quan gia có sự che giấu? Họ đều nghĩ đến tình huống gần như không thể xảy ra đó, nhưng bây giờ họ lại không thể chứng minh khả năng này là giả. Trừ phi trên luyện thể bảng không có tên của thượng quan Trần. Nhìn thấy tên của thượng quan Trần cuối cùng cũng xuất hiện, Huyền Ánh Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không hài lòng về điều này. Với thiên phú của phu quân, không thể nào chỉ có pháp tướng lục trọng, khả năng lớn là bị che giấu. Nàng nghĩ đến một thu kia, quá kỳ lạ, khiến người ta không thể nào đoán được. Đồng thời, khi nhìn thấy tên của thượng quan Trần xuất hiện, mấy đệ tử của Tiêu Giao Kiếm Tông cũng nở nụ cười. Nhưng điều này không có nghĩa là họ công nhận thứ hạng mà Cửu Châu luyện khí bảng dành cho thượng quan Trần. Điều này rõ ràng đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của thượng quan sư huynh. Họ không phục, nếu thượng quan sư huynh biết thứ hạng của mình còn dưới họ, không biết hắn sẽ có biểu cảm gì. Có lẽ thượng quan sư huynh đã biết rồi. Trong khoảnh khắc, mọi người đều bắt đầu dùng lệnh bài tông môn để gửi tin nhắn riêng cho thượng quan Trần. Nhưng thượng quan Trần lúc này đâu có thời gian để xem những thứ đó. Hắn còn đang chìm đắm trong quá trình dung hợp thể thuật, không thể thoát ra. Bảng xếp hạng bên ngoài vẫn tiếp tục. Nhưng giờ phút này, các tu sĩ của toàn bộ Cửu Châu đều không còn tâm trí để xem tiếp. Trong đầu họ bây giờ toàn là thượng quan Trần. Điều họ muốn xem là Cửu Châu luyện thể bảng. Họ muốn biết thượng quan Trần rốt cuộc là tu sĩ luyện khí hay là tu sĩ luyện khí luyện thể song tu. Đây đã là kỳ vọng của tất cả mọi người. Các tên trên bảng xếp hạng không ngừng thay đổi. Các thiên tài cấp truyền nhân của các thế lực đỉnh cấp cũng lần lượt lên bảng. Bởi vì bảng xếp hạng được sắp xếp theo cảnh giới, nên nhiều người có thiên phú cao nhất trong các thế lực đỉnh cấp, thứ hạng lại thấp hơn. Ví dụ như thượng quan Giật của thượng quan gia, thiên phú của hắn xếp thứ 2 trong thượng quan gia, nhưng cảnh giới lại thấp hơn mấy vị lớn tuổi hơn. Cũng 21 tuổi, sau khi thức tỉnh thiên phú lần thứ 2, cũng đã bước vào cảnh giới pháp tướng lục trọng. Đứng thứ 232 sau thượng quan Trần. Ba thiên tài không phân cao thấp của Tô gia, Tô Tấn, Tô Chiếu, Tô Nhã. Tuổi và tu vi của họ lần lượt là 22 tuổi, pháp tướng lục trọng, và hai người 21 tuổi, pháp tướng ngũ trọng. Thứ hạng lần lượt là 233, 270 và 271. Phía sau họ, tất cả đều là pháp tướng lục trọng, chỉ là tuổi lớn hơn họ một chút. Nói cách khác, tiêu chuẩn thấp nhất để lên Cựu Châu luyện khí bảng đều là pháp tướng cảnh lục trọng. Và trong số rất nhiều pháp tướng cảnh lục trọng, những người có tuổi thấp hơn, thứ hạng cao hơn. Chương 759 hoài nghi nhân sinh, chương 759 hoài nghi nhân sinh. Nói thật, về số lượng thiên tài dưới trướng thế lực mình, các đại thế lực đều nắm rõ, tuy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài hắc mã, nhưng điều này không ảnh hưởng đến phán đoán tổng thể. Luyện khí bảng cũng vậy. Ngược lại, luyện thể bảng phần lớn sẽ bị đệ tử Long Tượng Tông chiếm giữ, còn luyện hồn bảng thì phần lớn bị người của Thánh Đan Tông và vài tông môn luyện đan khác chiếm giữ. Nhưng so với luyện khí bảng, kỳ thực luyện thể tu sĩ và luyện hồn tu sĩ mới là những người được mọi người quan tâm nhất. Bất kỳ sự vật nào, chỉ cần khan hiếm, đều sẽ nhận được sự chú ý cực cao. Luyện thể tu sĩ và luyện hồn tu sĩ chính là như vậy. Và theo thông lệ, thực lực tổng thể của luyện thể tu sĩ và luyện hồn tu sĩ thường kém hơn luyện khí tu sĩ, bởi vì số lượng luyện khí tu sĩ quá lớn, vượt xa hai loại kia. Đương nhiên, lý do các đại thế lực quan tâm luyện thể và luyện hồn tu sĩ cũng rất đơn giản, vật hiếm thì quý, luyện thể luyện hồn tuy khó, nhưng nếu có thể tu luyện đến cảnh giới cao, lợi ích mà nó mang lại vượt xa luyện khí tu sĩ. Khi Cửu Châu bảng thay đổi, luyện thể tu sĩ và luyện hồn tu sĩ liền có thể chiếm nhiều danh ngạch hơn. Các đại thế lực cũng có thể chính xác tìm ra những tán tu có tiềm năng luyện thể hoặc luyện hồn chưa gia nhập thế lực, thu nhận họ về dưới trướng. Có thể nói, cuộc chiến tranh giành người sắp tới sẽ bùng nổ sau khi luyện thể bảng và luyện hồn bảng xuất hiện. Các vị trưởng lão của các đại thế lực đã sẵn sàng vào thời điểm này. Còn trong thượng quan gia, các đệ tử càng thêm hưng phấn. Cuối cùng, luyện thể bảng cuối cùng cũng sắp xuất hiện. Ha ha, cuối cùng cũng có thể thấy Trần Ca đại sát tứ phương rồi. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ hoan hô vì Trần Ca, tất cả mọi người đều sẽ bị Trần Ca chấn động. Tu vi của Trần đệ trong toàn bộ Cửu Châu vô nhân năng bì. Thượng quan gia ta hôm nay sẽ danh tiếng đại chấn. Bọn họ hưng phấn, các trưởng lão càng hưng phấn hơn. Kỳ Lân Nhi của thượng quan gia ta cuối cùng cũng sẽ chấn động thiên hạ. Chúng ta đã giấu giếm lâu như vậy, cũng đến lúc bộc lộ rồi. Đây cũng là chuyện không thể làm khác được, bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tiểu Trần là thiên tài trăm vạn năm khó gặp, thượng quan gia ta không cho phép hắn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mặc dù biết việc bại lộ có thể có nhiều vấn đề và nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không phải thứ mà bọn họ có thể ngăn cản được. Điều họ có thể làm chính là thuận theo tự nhiên, dốc hết sức bảo vệ an nguy của thượng quan Trần. Đồng thời, để toàn bộ Cửu Châu phải chấn động vì thượng quan gia. Cửu Châu luyện thể bảng cuối cùng cũng sắp xuất hiện sao? Hình Viêm mặt đầy kích động, lần này nhất định là thượng quan sư huynh đoạt được hạng nhất. Nếu Cửu Châu luyện thể bảng thượng quan sư huynh cũng không phải hạng nhất, sau này ta sẽ không tin Thiên Thính lâu này nữa. Yến Xích Tiêu đoán khí có chút lớn. Phong Vô Kỵ thâm chấp nhận địa gật đầu, Yến sư đệ nói không sai, nếu không phải thượng quan sư huynh hạng nhất, tiếp theo cũng không cần xem rồi. Khinh Vân Các, Huyền Ánh Tuyết cũng lẩm bẩm, lần này cuối cùng cũng là phu quân hạng nhất rồi chứ. Phong Vân Các, Thượng Quan Trạch nắm chặt nắm đấm, thiếu chủ chắc chắn là luyện thể bảng hạng nhất. Thanh Phong Môn, Huyền Dị mấy người không hẹn mà cùng căng thẳng, bọn họ bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải là Trần Lão đệ, tỷ phu hạng nhất. Trên quảng trường Tông Môn Long Tượng Tông, các đệ tử cũng đều lộ vẻ mong chờ, nhưng ba vị đệ tử cấp truyền nhân trong số đó lại có sắc mặt không được tốt, bởi vì họ biết luyện thể bảng Long Tượng Tông họ không thể giành được hạng nhất. Bóng dáng kinh khủng nhìn thấy ngày hôm đó, lúc này vẫn còn luẩn quẩn trong đầu họ. Quá mạnh rồi, tuổi tác sắp xỉ lại có thể đột phá vũ hoàng cảnh, ngay cả Hình Viêm cũng là tồn tại có thể treo đánh họ. Cũng không vui, còn có tông chủ, các trưởng lão của Long Tượng Tông, bọn họ cũng biết nội tình, tuy trong lòng có khí nhưng không biết nên chút giận vào đâu, chỉ có thể từng người mặt nặng mày nhẹ, còn khó coi hơn cả khóc. Trong Thánh Đan Tông, các trưởng lão và đệ tử đều tự tin vô cùng. Trên luyện hồn bảng, Thánh Đan Tông ước tính có thể chiếm hơn 8 phần đệ tử, trong đó top 20, ít nhất 9 phần là đệ tử trong tông. Đây chính là sự tự tin của họ. Họ mong chờ các tu sĩ Cửu Châu sẽ thấy được phong thái của Thánh Đan Tông. Tất cả mọi người đều bắt đầu vừa lo lắng vừa mong chờ. Sau một khắc, kim sắc bảng danh sách trên không trung cuối cùng cũng biến mất. Ngay sau đó, một bảng danh sách màu đỏ khác xuất hiện. Vài chữ lớn từ từ hiện ra Cửu Châu luyện thể bảng. Vài chữ này vừa xuất hiện, sự mong đợi của mọi người càng tăng lên. Đến rồi, đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi ba. Luyện thể bảng sắp bắt đầu công bố rồi. Không biết lần này hạng nhất sẽ là ai. Ta đoán khả năng cao là đệ tử Long Tượng Tông. 4. Trong cuộc thảo luận của đa số tu sĩ, Long Tượng Tông vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Dù sao, đây là thế lực luyện thể hàng đầu và duy nhất có uy tín nhất Cửu Châu. Trong ấn tượng khuôn mẫu như vậy, cái tên đầu tiên trên Cửu Châu luyện thể bảng đang từ từ hiện ra. Hạng nhất, Thượng Quan Trần, 21 tuổi, Vũ Hoàng trung kỳ. Ầm. Dòng chữ này vừa xuất hiện, không khác gì tiếng sấm giữa trời quang. Toàn bộ Cửu Châu, tất cả mọi người đều ngây người, đầu óc trống rỗng. Họ ngây dại nhìn dòng chữ này, một chữ cũng không nói nên lời. Có người cố gắng rụi mắt, có người không ngừng tự vào mặt, có người phát điên, cũng có người không ngừng cười ngây dại. Trong các đại thế lực hàng đầu, tất cả đều im lặng như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Bất kể là đệ tử, hay trưởng lão, hay thậm chí là lão tổ, tất cả đều không nói nên lời, chỉ như những người gỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó. Ngay cả họ, vào lúc này cũng không thể hiểu nổi. Ba chữ Thượng Quan Trần đã kích thích sâu sắc đến thần kinh của họ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang mơ hay không. Ha 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 ha. Hạng nhất quả nhiên là Trần Ca Ba. Chắc hẳn bây giờ những người bên ngoài đã ngớ người ra rồi. Muốn biết khi họ nhìn thấy tên Trần Ca thì biểu cảm sẽ như thế nào a? Tu vi của Trần Đệ, xem một lần liền bị chấn động một lần, nếu ta là địch nhân của Trần Đệ, chỉ sợ ngủ cũng không yên giấc, đối với tiền đồ cảm thấy tuyệt vọng. Đó là đương nhiên, ta cũng suýt nữa đạo tâm tan vỡ rồi. May mà Trần Ca là người của Thượng Quan gia chúng ta, nếu không, ta thật không dám tin nếu thế lực khác có một thiên tài như vậy thì phải làm sao cho tốt. Trong Thượng Quan gia, thế hệ trẻ bàn tán xôn xao. Các bậc lao bối thì mặt đầy kiêu ngạo, Thượng Quan Trần, quả nhiên là hạng nhất. Bất kể lúc nào, 21 tuổi và Vũ Hoàng trung kỳ, khi kết hợp lại, đều mang lại cảm giác vô cùng ma huyễn. Dường như không phải sự thật, dễ khiến người ta có ảo giác rằng mình có phải đang nhìn thấy ảo cảnh hay không. Đây chính là do sự thật quá đỗi phi lý mà ra. Đối với rất nhiều người bên ngoài, họ lúc này chính là ở trạng thái này. Nghi ngờ là suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Nghi ngờ bảng danh sách là giả, nghi ngờ mình đang ở trong ảo cảnh, nghi ngờ mình đang mơ. Chương 760 Thiên Chi Tiêu Tử, chương 760 Thiên Chi Tiêu Tử. Điều này sao có thể? Trong Tô gia, mắt các trưởng lão sắp rớt ra ngoài. Tô Trạch Văn nhìn chằm chằm ba chữ Thượng Quan Trần, ánh mắt có chút ngây dại, trong lòng vừa chấn động vừa hâm mộ. Thượng Quan gia đây là xuất hiện một thiên tài có tư chất thánh nhân a. 21 tuổi, luyện khí luyện thể song tu, luyện khí xếp hạng hơn 200, luyện thể xếp hạng thứ nhất. Đây là cả Cửu Châu, trong số hàng tỷ thiếu niên dưới 30 tuổi, đứng hơn 200 và đứng thứ nhất. Nói không hâm mộ, đó là giả. Thiên tài như vậy, không thế lực nào lại không muốn, chỉ cần nhìn thôi, đã ghen tị đến phát điên. Chỉ riêng một tu sĩ luyện thể Vũ Hoàng trung kỳ 21 tuổi đã là kỳ tích rồi, hắn còn song tu, hơn nữa tu vi luyện khí cũng không yếu hơn các thiên tài đỉnh cao cùng thế hệ. Điều này quả thực khiến vô số thiên tài đạo tâm tan vỡ. Trong Tô gia, thế hệ trẻ đã không nói nên lời, trong mắt bọn họ chỉ còn lại ba chữ đó. Nghịch tiên, hắn thật sự là người sao? Quái vật, đây thật sự là quái vật. Ta không dám tưởng tượng, nếu đối đầu với hắn, hậu quả sẽ ra sao. Khoảnh khắc này, thiên tài nào cũng không được bọn họ để vào mắt, trong mắt bọn họ chỉ có một mình Thượng Quan Trần. Lão phu đã biết, lúc đó tin đồn Thượng Quan gia không hề ra mặt đưa ra bất kỳ lời lẽ nào đã có điều mờ ám, không ngờ tin đồn là thật. Thượng Quan gia là thế lực đỉnh cấp, nếu tin đồn là giả, đã sớm ra mặt giải thích rồi. Cố tình không có phản ứng gì, chỉ là tu sĩ Vũ Hoàng trung kỳ 21 tuổi, vẫn quá kinh khủng, đến nỗi không ai tin. Thượng Quan Trần này, hẳn là mới 21 tuổi trong mấy tháng gần đây, nói cách khác, hắn quả thực là tu sĩ Vũ Hoàng cảnh 20 tuổi. Các trưởng lão Tô gia từng người đều lộ vẻ hâm mộ. Thượng Quan gia thật sự được trời ưu ái a. Ngay cả Tô Hoài Niên cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. 4. Huyền gia. Khó có thể tưởng tượng, Thượng Quan Trần này lại thật sự có tu vi Vũ Hoàng cảnh, còn là Vũ Hoàng trung kỳ, điều này đã không phải thiên tài có thể hình dung được nữa rồi phải không? Đây là thiên kiêu. Thiên kiêu? Đã bao lâu rồi không nghe thấy từ này. Người này quả thực có thể xưng là thiên tiêu. Người bây giờ đã sớm mơ hồ khái niệm thiên tài. Sự xuất hiện của Thượng Quan Trần khiến cấp bậc giữa các thiên tài càng thêm nghiêm ngặt. Các trưởng lão Huyền gia không nhịn được cảm thán. Hiện nay chỉ cần là tu sĩ trẻ tuổi lợi hại một chút đều có thể được xưng là thiên tài. Nhưng phạm vi này quá rộng lớn, khoảng cách giữa các thiên tài cũng cực kỳ lớn. Từ thượng cổ đến nay, cấp bậc giữa các thiên tài cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng cùng với sự xuất hiện của mấy lần đại động loạn, khoảng cách giữa các thiên tài bị không ngừng thu hẹp, những xưng hô đó cũng đều biến mất, thống nhất gọi là thiên tài. Nếu xét theo sự phân chia thời thượng cổ, tu sĩ đại khái có thể chia thành kẻ tầm thường, tu sĩ bình thường, kỳ tài, nhân kiệt, thiên tài, yêu nghiệt và thiên kiêu. Kẻ tầm thường, đúng như tên gọi, những kẻ có thiên phú tu luyện cực kỳ thấp kém, cả đời nhiều nhất cũng chỉ có thể ở một cảnh giới. Tu sĩ bình thường, tốt hơn kẻ tầm thường một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thành tựu cả đời đa số dừng lại ở cảnh giới thứ 2 hoặc thứ 3. Kỳ tài, trong tu sĩ có chút thiên phú, vạn người có một, hoặc là tốc độ tu luyện vượt xa người thường, hoặc là ngộ tính khác thường, trong thế lực nhỏ cũng coi như thiên tài. Nhân kiệt, hào kiệt trong loài người, được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp, thiên phú cao hơn kỳ tài. Thiên tài, tốc độ tu luyện, ngộ tính, toàn diện vượt qua nhân kiệt, 1 tỷ người có một, mấy nghìn năm khó gặp. Yêu nghiệt, được xưng là thiên tài trong thiên tài, tốc độ tu luyện vượt xa thiên tài, vạn năm khó gặp, 10 tỷ người có một. Thiên kiêu, con cưng của trời, được xưng là người được thiên đạo ưu ái, tốc độ tu luyện vượt xa yêu nghiệt, 100 tỷ người có một, mấy chục vạn năm có thấy. Nếu nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn này mà nói, Bách Lý Trường không coi như là yêu nghiệt, các tu sĩ khác trên luyện khí bảng thì là thiên tài. Mà Thượng Quan Trần, không nghi ngờ gì, là thiên kiêu. Hơn nữa cho dù là trong thiên kiêu, cũng coi như cực kỳ đặc biệt. Dù sao, chỉ riêng điều kiện luyện thể 21 tuổi Vũ Hoàng trung kỳ này, đã có thể xưng là thiên kiêu rồi, huống hồ, hắn còn là luyện khí luyện thể song tu. Mấy chục vạn năm khó gặp thiên tài a, không đúng, đây đã là mấy triệu năm khó gặp thiên tài rồi. Thượng Quan gia, thật sự khiến người ta hâm mộ a. Vẫn may như vậy, vì sao không phải của Huyền gia ta, thật khiến người ta đỏ mắt. Các trưởng lão Huyền gia không ngừng thở dài, vừa hâm mộ, vừa ghen tị. 4. Thánh Đan Tông. Cái gì? Luyện khí luyện thể song tu, tu vi luyện khí pháp tướng lục trọng, tu vi luyện thể Vũ Hoàng trung kỳ. Thiên tài của Thượng Quan gia quả thực quá mức ly kỳ. Ta không tin, sao có thể có người lợi hại đến vậy? Thượng Quan gia, giấu thật sâu a. Thiên tài như vậy, nhiều năm qua chưa từng để lộ tin tức. Ly kỳ, tin đồn trước đó, vậy mà là thật. Ta từng nghĩ hắn là Vũ Tông cảnh, cũng từng nghĩ hắn thật sự là Vũ Hoàng cảnh, nhưng lại không ngờ, hắn không chỉ thật sự là Vũ Hoàng cảnh, mà còn là Vũ Hoàng trung kỳ, không chỉ là Vũ Hoàng trung kỳ, còn là tu sĩ luyện khí, tu vi luyện khí lại có pháp tướng lục trọng, đây là thiên kiêu xứng đáng. Đã lâu rồi, lại có thiên kiêu xuất thế. Người này quá mức nghịch thiên, may mà hắn không phải luyện đan sư, nếu không, e rằng sẽ trở thành đại họa của Thánh Đan Tông. Đúng vậy, bây giờ người phải đau đầu, không phải chúng ta. Ngoài sự chấn động, mọi người trong Thánh Đan Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Thượng Quan Trần không phải luyện đan nghịch thiên như vậy, nếu không, Thánh Đan Tông bọn họ sẽ phải đau đầu rồi. Gặp phải thiên tài như vậy, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là một đòn đả kích lớn. 4. Trong Long Thượng Tông, sau khi nhìn thấy cái tên đó, sắc mặt các trưởng lao trong tông đều không được tốt lắm. Phán đoán của bọn họ không sai, thiếu niên ngày đó quả nhiên chính là Thượng Quan Trần của Thượng Quan gia. Tu sĩ Vũ Hoàng trung kỳ 21 tuổi, thiên phú như vậy, đủ để nghiền ép bất kỳ ai trong Long Thượng Tông bọn họ. Trong số các đệ tử, không một ai có thể sánh bằng. Khoảng cách càng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Long Thượng Tông lần này coi như bị người ta giẫm nát dưới chân rồi. Người này tiên phú luyện thể xuất chúng như vậy, nếu là đệ tử của tông ta thì tốt biết bao, tông ta có hy vọng xuất hiện một vũ thánh a. Đáng tiếc, nếu hắn ở thế lực nhỏ thì còn tốt, chúng ta có cơ hội kéo hắn về, nhưng Thượng Quan gia khó a, thiên tài như vậy, bọn họ chỉ bảo vệ, không thể nào thả người. Thật không biết hắn tu luyện thế nào, luyện thể tu luyện khi nào trở nên đơn giản như vậy. Đối với những người trong Long Tượng Tông mà nói, là người có thể cảm nhận rõ nhất sự gian khổ của luyện thể. Độ khó đó, so với luyện khí, mạnh hơn không chỉ một bậc. Cũng chính vì vậy, trong cùng điều kiện, cảnh giới của tu sĩ luyện thể luôn thấp hơn tu sĩ luyện khí. Nhưng hôm nay, Thượng Quan Trần lại phá vỡ thông lệ này. Ở cùng độ tuổi, hắn không chỉ có cảnh giới cao hơn tu sĩ luyện khí, mà còn cao hơn không chỉ một chút. Chương 761 còn có một cái, chương 761 còn có một cái. Điều quan trọng nhất là, hắn vẫn là luyện khí tu sĩ. Các đệ tử Long Tượng Tông đã sớm mắt không có thần, bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới quan nhiều năm qua vỡ vụn. Không phải nói luyện thể tu sĩ thăng cấp cực khó sao? Không phải nói luyện thể tu sĩ năm lớn ba thô sao? Không phải nói cùng điều kiện hạ luyện thể tu sĩ cảnh giới không bằng luyện khí tu sĩ sao? Không phải nói luyện thể tu sĩ trong Long Tượng Tông là thiên phú và thực lực mạnh nhất sao? Nhưng tại sao? Tại sao Thượng Quan Trần cảnh giới thăng cấp nhanh như vậy? 21 tuổi đã là Vũ Hoàng trung kỳ. Chẳng lẽ hắn tu luyện không có bình cảnh sao? Tại sao Thượng Quan Trần nhìn qua vô cùng bình thường, dáng người so với bọn hắn tốt hơn nhiều, chỉ vì hắn vẫn là luyện khí tu sĩ sao? Tại sao ở cùng độ tuổi, tu vi của Thượng Quan Trần thậm chí có thể nghiền ép luyện khí tu sĩ trên diện rộng? Tại sao một thiên tài xuất thân từ thế lực không luyện thể lại có thể treo đánh đệ tử Long Tượng Tông bọn hắn? Bọn hắn không hiểu, bọn hắn nghi hoặc, bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Thượng Quan Trần đã lật đổ quan niệm của bọn hắn. Một mình hắn đã thay đổi cách nhìn của tất cả mọi người đối với luyện thể tu sĩ. Lần này, bọn hắn không còn lý do gì nữa. Nếu nói luyện thể quá khó, xin thông cảm, người khác sẽ nói, Thượng Quan Trần không phải cũng là luyện thể tu sĩ sao? Hơn nữa còn là trong tình huống kiêm tu luyện khí, tu vi luyện thể vẫn có thể dẫn xa các luyện khí và luyện thể tu sĩ cùng thế hệ. Điều này khiến các luyện thể tu sĩ khác phải làm sao đây? Thượng Quan Trần một mình hắn đã khiến vô số luyện thể tu sĩ rơi vào trạng thái cực kỳ bị động. Điều này đối với bọn hắn mà nói cũng là một đòn đả kích cực lớn. Tuổi tác và cảnh giới của Thượng Quan Trần càng là một ngọn núi chắn trước mặt vô số tu sĩ. Cứ như vậy mới đúng chứ? Nhìn thấy tên Thượng Quan Trần xuất hiện ở vị trí đầu tiên, Hình Viêm đang trên đường cũng một lần nữa dừng bước, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Một bên khác, Yến Sích Tiêu cũng hài lòng gật đầu, cứ như vậy mới đúng chứ? Luyện khí bảng kia thật sự là quá mức, xếp Thượng Quan sư huynh đến hơn 200 vị. Bất kể lúc nào, nhìn thấy cảnh giới của Thượng Quan sư huynh vẫn khiến người ta kinh ngạc như vậy. Phong Vô Kỵ hơi cảm khái, mỗi lần hắn nhìn thấy đều cảm thấy không giống thật. Không hổ là thượng quan sư huynh. Long San San vẻ mặt sùng bái, ngữ khí kích động. Tu vi của nàng cũng có pháp tướng thất trọng, nhưng trên luyện khí bảng lại không có tên nàng. Về điều này, nàng cũng tự biết rõ. Nàng đã hơn 100 tuổi, tuổi này ở Long tộc cũng giống như 20 mấy tuổi của nhân tộc. Mà bảng xếp hạng này rõ ràng là tính theo tuổi nhân tộc, cho nên nàng không có tên trên bảng. Xem ra vẫn cần tiếp tục nỗ lực a. Tiêu Vô Hà ánh mắt kiên định, không nói đuổi kịp thượng quan Trần, ít nhất phải vượt qua Bách Lý Trường Không của Thanh Sơn thư viện mới đúng. 4. Phu quân càng ngày càng lợi hại rồi. Huyền Ánh Tuyết lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, ánh mắt vẫn luôn ở trên ba chữ thượng quan Trần. Đuổi theo lâu như vậy, vẫn không thể đuổi kịp. Nàng có chút thất vọng, nhưng cũng càng kích phát động lực của bản thân. Nàng muốn khi gặp mặt, cho thượng quan Trần một bất ngờ, vì thế, nàng phải dốc hết sức để nâng cao tu vi của mình. Trong Phong Vân Các, thượng quan Trạch cũng lộ ra nụ cười, quả nhiên là thế, thiếu chủ vẫn lợi hại như vậy. Là tùy tùng của thượng quan Trần, hắn cũng không thể làm mất mặt thượng quan Trần mới đúng. Trong Thanh Phong môn, Huyền Dịch mấy người múa may quay cuồng, vui vẻ đến mức suýt nữa bay lên. Chỉ cảm thấy cuộc sống vốn khô khan vô vị cũng trở nên đa sắc màu hơn. Chỉ cần nghe được các loại tin tức về thượng quan Trần là đã có thể khiến bọn hắn vui vẻ rất lâu. Người cảm thấy kinh hãi nhất phải kể đến những thiên tài đã gửi thiệp mời đến thượng quan Trần khi nghe được lời đồn đại kia. Giờ phút này, bọn hắn không còn sự tự tin và ngạo mạn như lúc trước, chỉ còn lại sự hối hận. Thậm chí hối hận không thôi, hắn không thể lúc trước không gửi thiệp mời kia. Bọn hắn gần như đã có thể dự đoán được, sau khi bảng xếp hạng kết thúc, ngoại giới sẽ nói gì về bọn hắn. Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã muộn. Điều bọn hắn may mắn là thượng quan gia lúc đó không chấp nhận những thiệp mời kia, nếu không, bọn hắn thật sự sẽ mất mặt lớn. Bây giờ tuy cũng mất mặt, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc cao điệu khiêu chiến, kết quả bị hai quyền đánh gục. 4. Trong Thanh Sơn thư viện, Bách Lý Trường Không tại chỗ quỳ xuống đất, lớn tiếng ai oán, "Sư tôn à, đạo tâm của ta sắp vỡ rồi." Hướng Chi Sơn thu hồi ánh mắt kinh ngạc kia, thần sắc có chút phức tạp, "Trường Không à, đừng nghĩ nhiều, hắn đích xác rất mạnh, nhưng con cũng không yếu, còn nữa, đừng giả vờ nữa, vi sư đã nhìn thấy không chỉ một lần rồi." Được rồi, Bách Lý Trường Không từ trên đất đứng lên, nhưng trên mặt vẫn là sự kinh ngạc không thể che giấu. "Sư tôn, không ngờ thật sự có thiên tài như vậy." "Đúng vậy." Hướng Chi Sơn thở dài một hơi thật sâu, nói, "Ta vốn cho rằng chỉ có những thiên tài trong các tông môn ẩn thế mới có thể sánh với con, không ngờ lại có một quái thai như vậy, cho dù là truyền nhân của những tông môn ẩn thế kia, e rằng cũng không ai có thể sánh bằng hắn." "Ta tâm phục khẩu phục." Bách Lý Trường Không lần này là thật sự phục rồi. "Sau này đừng khinh thường người khác nữa." 4. Nói tóm lại, cái tên đứng đầu bảng luyện thể Cửu Châu này đã vượt quá dự liệu của quá nhiều người, cũng đã gây ra chấn động cực lớn ở Cửu Châu. Cái tên thượng quan Trần này vốn dĩ đã được không ít người biết đến vì lời đồn đại lần trước, giờ đây càng trở nên nhà nhà đều biết. Tất cả mọi người đều biết thượng quan gia đã xuất hiện một thiên tiêu chân chính. Các thế lực lớn đều chấn động không thôi. Có người đã ghi lại cảnh tượng thịnh vượng của ngày này, đại khái là ngày Cửu Châu bảng tái hiện Cửu Châu, bảng xếp hạng chia làm ba, là Cửu Châu luyện khí, Cửu Châu luyện thể, Cửu Châu luyện hồn tam bảng. Luyện khí ra trước, Bách Lý Trường Không với tuổi 25, tu vi đạo cung nhị trọng đăng đỉnh. Cửu Châu luyện thể ra sau, thượng quan Trần với tuổi 21, tu vi vũ hoàng trung kỳ đăng đỉnh. Tên này vừa ra, thiên hạ chấn động, các kỷ lục từ trước đến nay đều bị hắn phá vỡ. Biểu hiện của hắn đã vượt quá nhận thức của chúng nhân thiên hạ, lật đổ tín ngưỡng của vô số người. Thật ra, các tên phía sau bảng xếp hạng cũng đã xuất hiện. Chỉ là, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thượng quan Trần, cho nên không chú ý đến những người khác. Cho đến rất lâu sau, mới có người nhìn đến các tên phía sau. Hạng 2, Hình Viêm, 20 tuổi, Vũ Tông hậu kỳ. 4. Trong đầu tất cả tu sĩ nhìn thấy thông tin này đều hiện lên một dấu hỏi lớn. Cái quỷ gì vậy? Cái bảng luyện thể Cửu Châu này, có phải có vấn đề gì không? Bọn hắn cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng rồi. Đây thật sự là bảng xếp hạng luyện thể sao? Hạng nhất 21 tuổi Vũ Hoàng trung kỳ, hạng 2 20 tuổi Vũ Tông hậu kỳ, có lầm không ba? Đây còn là người sao? Không. Không. Không 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 phải chứ ba. Trời ơi, Hình Viêm này lại là ai? 20 tuổi Vũ Tông hậu kỳ. Cho dù không bằng thượng quan Trần kia, nhưng cũng không kém bao nhiêu rồi. Bảng luyện thể đáng sợ như vậy, thật sự chấn động mù mắt ta rồi. Ta nhất định là đang mơ, nhất định là đang mơ. Tất cả những người nhìn thấy cái tên này đều thần sắc lây dại, vẻ mặt hoài nghi. Khó khăn lắm mới từ cái tên thượng quan Trần phản ứng lại, lại xuất hiện một cái tên khó tin như vậy. Bảng luyện thể toàn là kẻ mạnh sao ba? Dần dần, càng ngày càng nhiều người phát hiện ra tên của Hình Viêm. Trời ơi ba, lại một kẻ mạnh nữa. Điều này quá hoang đường đi, còn khó tin hơn luyện khí bảng. Hình Viêm, chưa từng nghe nói qua a, lại là thiên kiêu từ đầu xuất hiện. 4. Chương 762 mạnh chỉ là bọn hắn, chương 762 mạnh chỉ là bọn hắn. Tất cả mọi người đều ngây người. Khi những người thuộc các thế lực hàng đầu phát hiện ra, họ cũng rất lâu khó mà hồi phục tinh thần. Người này là tán tu. Mau, lập tức phái người tìm ra thiếu niên tên Hình Viêm này, nhất định phải thu nhận vào tông môn ta. Không tiếc mọi giá, đưa người này vào gia tộc, khi cần thiết, có thể để các nữ tử trẻ tuổi trong tộc thi triển mỹ nhân kế. Thiên tài như vậy, lại là tán tu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong chốc lát, các thế lực hàng đầu đều phái người ra, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Hình Viêm ở khắp nơi. Người của Long Tượng Tông sau khi nhìn thấy cái tên này, lại một lần nữa chịu đả kích nặng nề. 20 tuổi, 20 tuổi đó. 20 tuổi đã là Vũ Tông hậu kỳ, trước 25 tuổi tuyệt đối có thể đột phá Vũ Hoàng. Ba vị đệ tử cấp truyền nhân của Long Tượng Tông đã cúi đầu, vốn dĩ sau khi tên thượng quan Trần xuất hiện đã đủ thấp rồi, giờ đây càng gần như sắp bỏ giảm xuống đất. Không mặt mũi gặp người A3. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy đỏ mặt, cảm giác những lời khen ngợi của người ngoài trước đây giờ đây đều biến thành lời chế giễu, khiến người ta mặt đỏ tiệt hai. Các đệ tử khác càng không dám nói một lời, không ít người đã đạo tâm tan vỡ, sắc mặt tái nhợt, đã mất đi ý chí chiến đấu tu luyện, đả kích này đối với bọn họ, thật sự là quá lớn. Điên rồi, thật sự là điên rồi, đây còn là bảng luyện thể sao? Sao lại còn khó tin hơn cả luyện khí bảng? Ta chưa từng thấy thiên tài luyện thể nào lại lợi hại hơn thiên tài luyện khí nhiều đến vậy. Là luyện thể trở nên đơn giản, hay là thiên phú của bọn họ quá nghịch thiên? Ngay cả người của các thế lực lớn cũng bị chấn động đến không ngừng. Ở phần Thiên Châu, cũng có rất nhiều người nhận ra cái tên này. Hình Viêm, ta nhớ hắn không phải là một tán tu luyện thể của phần Thiên Châu chúng ta sao ba? Trời ơi, một tán tu lại trở nên lợi hại như vậy. Nói cái gì đó, thiên phú và thực lực của Hình Viêm này trước đây vốn đã không yếu. Phần Thiên Châu ta lại còn xuất hiện thiên tài như vậy. Hình Viêm, ta quân a. Trước đây hắn còn tìm ta luận bàn đó, mặc dù ta không đánh thắng hắn. Các tu sĩ phần Thiên Châu đều rất phấn khích, đặc biệt là những người từng chiến đấu với Hình Viêm, càng cảm thấy đây là một vinh dự, hẳn không thể tất cả mọi người đều biết hắn từng giao chiến với Hình Viêm. Và trong phần tịch tông của phần Thiên Châu, Lương Vũ Trinh trông như điên cuồng. Ha 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 ha, ta đã biết ba. Trần Huynh và Hình Viêm huynh đều là thiên kiêu, ta và bọn họ đều có biết. Các ngươi nhìn thấy không ba? Ngươi biết không? Ta và bọn họ từng cùng nhau khám phá Xích Xa Tử vực đó. Hắn nói với các đệ tử trong tông, thần sắc có chút điên cuồng. Hắn rất chấn động, cũng rất hối hận. Mặc dù từng cùng nhau khám phá Xích Xa Tử vực, nhưng cuối cùng không có quá nhiều giao thiệp, nếu như lúc đó nhiệt tình hơn một chút, kết giao tốt một phen thì. Hắn hối hận a. Và vị đệ tử chân truyền của phần tịch tông kia, thì đích thân đến cảm ơn Lương Vũ Trân. Nếu không phải hắn, mình đã phải mất mặt rồi. Nghĩ đến quyết định đã đưa ra lúc đó, hắn vô cùng may mắn. 4. Tên của Thượng Quan Trần và Hình Viêm đã nâng cao kỳ vọng của mọi người đối với bảng luyện thể. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy tên, tuổi và tu vi phía sau, lại không khỏi thất vọng. Bởi vì hạng 3 là đệ tử cấp truyền nhân của Long Tượng Tông. Hạng 3, vệ tử ngang, 29 tuổi, Vũ Tông trung kỳ. Hạng 4 và hạng 5 cũng đều là đệ tử của Long Tượng Tông, một người Vũ Tông trung kỳ, một người Vũ Tông sơ kỳ. Sau đó, là hai đệ tử của các thế lực luyện thể khác, đều là Vũ Tông sơ kỳ. Ngoài ra, không còn tu sĩ luyện thể nào có tu vi trên Vũ Tông. Nói cách khác, bảng luyện thể, trừ 7 hạng đầu ra, tất cả đều là tu vi dưới Vũ Tông. Cảnh giới Vũ Vương chiếm hơn 90% trong 300 hạng đầu của bảng. Hạng 300 là Vũ Vương sơ kỳ, tương đương với tu vi luyện khí sơ kỳ cảnh giới nhị tam trọng. So với tu vi pháp tướng lục trọng thấp nhất trên luyện khí bảng thì kém quá xa, gần như một đại cảnh giới. Đây mới là hiện trạng của tu sĩ luyện thể, khó khăn, cộng thêm số lượng tu sĩ luyện thể ít hơn, cho nên tổng thể không bằng tu sĩ luyện khí. Nhìn thấy kết quả này, các tu sĩ khắp Cửu Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đây mới là tu sĩ luyện thể mà ta quen thuộc. Đúng vậy, tu sĩ luyện thể làm sao có thể tu luyện nhanh hơn tu sĩ luyện khí, lợi hại chỉ có Thượng Quan Trần và Hình Viêm thôi, những người khác thì. Lần này Long Tượng Tông bị nghiền ép rồi a. Nghiền ép tốt, Long Tượng Tông xưng vương xưng bá trên con đường luyện thể, làm giảm nhuệ khí của bọn họ cũng không tệ. Nhìn thấy cảnh giới của những người phía sau trên bảng luyện thể ta liền yên tâm rồi, ta suýt chút nữa đã muốn chuyển sang tu luyện luyện thể. Quả nhiên, luyện thể không đơn giản như vậy, nhưng ai ảo tưởng mình có thể giống như Thượng Quan Trần và Hình Viêm thì có thể đi ngủ rồi. Các cường giả của các thế lực lớn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Có một khoảnh khắc, bọn họ cũng nghi ngờ liệu tu luyện luyện thể có trở nên đơn giản hơn không, nếu đúng là như vậy, bọn họ cũng sẽ để một phần đệ tử chuyển sang tu luyện luyện thể. Giờ đây xem ra, vẫn là bình thường, bất thường chỉ có Thượng Quan Trần và Hình Viêm, hai người này đã vượt ra ngoài phạm trù con người, không thể dùng làm đối tượng so sánh. Sau khi bảng luyện thể biến mất, bảng xếp hạng mới lại xuất hiện. Cửu Châu luyện hồn bảng. Đây cũng là một trong những bảng xếp hạng được mọi người mong đợi nhất. Tu sĩ luyện hồn, đó còn hiếm hơn cả tu sĩ luyện thể. Mỗi người đều là nhân tài được các thế lực lớn tranh giành. Bởi vì tu sĩ luyện hồn mạnh mẽ, thường đều có những nghề nghiệp khác trên người, như luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư và phù sư. Trong số những nghề nghiệp này, luyện đan sư có số lượng nhiều nhất, bởi vì sự chuyển thừa của luyện đan sư tương đối nhiều. Trận pháp sư đứng thứ hai, số lượng ít hơn, luyện khí sư và trận pháp sư tương tự, các trận pháp đồ và phương pháp luyện khí được truyền lại cực kỳ hiếm hoi. Và phù sư gần như đã biến mất, không có chút tồn tại nào ở Cửu Châu. Nhưng dù sao đi nữa, tu sĩ luyện hồn đều được các thế lực lớn cực kỳ coi trọng. Chỉ có điều, phần lớn tu sĩ luyện hồn lợi hại đều bị Thánh Đan Tông thu nhận, số còn lại thì bị vài tông môn luyện đan khác hấp thụ. Số thiên tài luyện hồn còn lại cho các thế lực lớn vốn đã không nhiều. Bảng luyện hồn vừa xuất hiện, mục tiêu của các thế lực lớn đã rõ ràng hơn nhiều. Cũng giống như bảng luyện thể, lúc ban đầu, không một thế lực nào, không một tu sĩ nào nghĩ rằng có người có thể vượt qua thiên tài của Thánh Đan Tông. Dù sao, trên con đường luyện hồn, Thánh Đan Tông chính là uy của nhất. Huyền gia ngược lại có chút mong đợi thiếu niên tên Huyền Trần kia có thể đạt được thứ hạng như thế nào. Mặc dù không chắc chắn hắn có phải là người nhà mình hay không, nhưng đối phương đã dùng họ Huyền, trong mắt người ngoài, đó chính là người của Huyền gia bọn họ. Chương 762 cái hắc mã, chương 762 cái hắc mã. Đương nhiên, cho dù là mong đợi, bọn hắn cũng không hề xa xỉ hy vọng có thể vượt qua toàn bộ đệ tử của Thánh Đan Tông, chỉ cần có thể vượt qua một phần là được rồi. Thế là, trong sự chú ý của vạn chúng, Cửu Châu luyện hồn bảng chậm rãi kéo ra màn mở đầu. Cửu Châu luyện hồn bảng. Cùng với sự xuất hiện của mấy chữ này, những cái tên phía dưới cũng bắt đầu hiện ra theo. Vị trí thứ nhất sẽ là ai? Đây là sự hiếu kỳ của tất cả tu sĩ, mà các đệ tử của Thánh Đan Tông đã bắt đầu xoa tay, từng người trên mặt đều lộ ra nụ cười tự tin. Đối với bọn hắn mà nói, luyện hồn bảng chính là sân khấu của bọn hắn. Là đệ tử của tông môn luyện đan đỉnh cấp, sự yêu ngạo của bọn hắn cũng khác thường, trong mắt căn bản không có đệ tử của thế lực khác. Thiên tài luyện thể và luyện khí tuy khiến bọn hắn kinh ngạc, nhưng cùng bọn hắn thủy chung không phải một con đường, cũng không tạo thành quan hệ cạnh tranh. Ngược lại, hầu như tất cả tu sĩ luyện khí và luyện thể đều phải nhờ vào bọn hắn. cho dù là thiên tài luyện khí và luyện thể cũng đều như vậy. Ta đoán, vị trí thứ nhất khẳng định là Mạnh Hạo Hiên Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh đích xác lợi hại, ở tuổi 23 đã là luyện đan sư trung giai ngũ phẩm, thần hồn tu vi cũng đạt tới phụ thể trung kỳ. Mạnh sư huynh đích xác lợi hại, nhưng bảng danh sách này là dưới 30 tuổi, Tạ sư huynh trong tông tuy thiên phú không bằng Mạnh sư huynh, nhưng hắn lại lớn hơn Mạnh sư huynh 7 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới phụ thể hậu kỳ. Âm thần cảnh cũng là một cửa ải a. Ước chừng lần này hẳn là Tạ sư huynh vị trí thứ nhất, còn có Dư sư huynh. Các đệ tử của Thánh Đan tông nhiệt liệt thảo luận. Mà nhân vật chính trong miệng bọn hắn thì đứng cách đó không xa, đầy mặt tự tin. Trong sự mong đợi của mọi người, tên rốt cục bắt đầu xuất hiện. Vị trí thứ nhất, Huyền Trần, 21 tuổi, âm thần trung kỳ. Khi thượng quan Trần dùng tên Huyền Trần đi thối hồn đại tinh thần thí luyện sau khi ra ngoài, không ít người đều nhìn thấy thần hồn chi thân của thượng quan Trần không khác nhiều so với nhục thân. Mặc dù những người đó lúc ấy không phát giác được sự thật, nhưng thiên tính nghi lại có thể biết được. Nhìn thấy cái tên này, các châu đều là một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó, các châu đều bộc phát tiếng thảo luận khổng lồ. Cái gì? 21 tuổi, âm thần trung kỳ. Gần đây thiên tiêu 21 tuổi có phải là quá nhiều rồi không? Huyền Trần. Huyền Trần là ai? Huyền Trần. Ta hình như nghe nói về hắn, có phải là thiếu niên phá vỡ kỷ lục xếp hạng lịch sử thứ nhất của thối hồn bảng tinh thần hay không? Khi âm thần cảnh 21 tuổi, thật sự là khiến người ta chấn kinh. Hắn là người của Huyền gia sao? Thiên tài của Huyền gia, vậy mà lại giẫm chết thiên tài của Thánh Đan Tông. Đơn giản là đặc sắc a. Bảng Cửu Châu này vừa ra đời, liền liên tục phá vỡ quy tắc. Thật sự là quá thú vị. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ ở các châu đều đang nhiệt nghị tên Huyền Trần. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn là thiên tài của Huyền gia. Đồng thời đối với Huyền gia có thể bồi dưỡng ra thiên tài như vậy mà cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn lại có thể giẫm Thánh Đan Tông dưới chân. Không chỉ là tu sĩ bình thường, các thế lực lớn lại một lần nữa ngây người. Chuyện gì xảy ra ba? Luyện hồn bảng cũng có hắc mã. Lại là 21 tuổi. Thiên tài 21 tuổi xuất hiện thành từng đống. Huyền gia ẩn giấu thật sâu a. Huyền gia tốt, còn giấu thiên tài như thế. Lúc này, đối tượng hâm mộ của các thế lực lớn lại biến thành Huyền gia. Trong Huyền gia, vui mừng khôn xiết, náo nhiệt phi phàm. Bọn hắn vừa chấn kinh, vừa kích động vui vẻ. Các trưởng lão vui vẻ múa tay múa chân, các đệ tử càng là đầy mắt sùng bái. Ha ha ha. Không nghĩ tới lại có thể giành vị trí thứ nhất, tu vi âm thần trung kỳ 21 tuổi a. Cái này quá hoang đường, Huyền gia ta danh tiếng vang dội a ba. Thiên phú như thế, cho dù là thiên tài được xưng có thiên phú cao nhất của Thánh Đan Tông cũng không bằng. Trong tộc còn phải tăng cường lực độ, nhất định phải tra ra Huyền Trần này rốt cuộc là ai. Đúng, thiên tài như thế, Huyền gia ta phải tận tâm bồi dưỡng, không thể để hắn xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Gia chủ Huyền gia Huyền Chi Thiện trong lòng đã sớm nở hoa, nụ cười trên mặt đó là làm sao cũng không ngừng được. Huyền gia bọn hắn, rốt cuộc cũng cứng rắn một phen. Thô gia, các trưởng lão đều là ghen tị hận. Thượng quan gia, Huyền gia, liên tiếp xuất hiện thiên tài nghịch thiên như vậy, cùng là thế lực đỉnh cấp Thô gia, lại kém quá xa. Điều này khiến trong lòng bọn hắn cực kỳ không cân bằng. Ngay cả Huyền gia cũng xuất hiện một thiên tài nghịch thiên như vậy, Tô gia ta, thật sự là lạc hậu. Tô Trạch Văn mặt mũi khó coi. Giờ phút này hắn cỡ nào hy vọng Tô gia cũng có thể có thiên tài như vậy. Giờ phút này, người khó có thể tiếp nhận nhất, phải kể đến người của Thánh Đan Tông. Bất kể là trưởng lão hay đệ tử, từng người đều là mặt trầm như nước, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này không thể nào. Sao có người có thể ở 21 tuổi đột phá âm thần trung kỳ? Bảng danh sách này tuyệt đối là xảy ra vấn đề rồi. Mạnh như chỉ trưởng lão, mặc dù ở 30 tuổi đột phá dương thần cảnh, nhưng khi hắn 21 tuổi, cũng bất quá là tu vi phụ thể hậu kỳ. Thiên phú của người này, vậy mà lại còn cao hơn chỉ trưởng lão. Ta không thể chấp nhận. Là đệ tử của Thánh Đan Tông, bọn hắn có kiêu ngạo, cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, lại bị một thiên tài của tông môn phi luyện đan dâm dưới chân, điều này khiến bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Các trưởng lão càng là đầy đầu đều là hàng chữ trên bảng xếp hạng. Sao lại có thiên tài như vậy? Thiên tài như vậy, lại không ở trong Thánh Đan Tông của ta, thật sự là đáng tiếc a. Huyền gia khi nào trở nên lợi hại như vậy, có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy? Người cảm thấy kinh hãi nhất, phải kể đến Chỉ Mục Vân. Từ khi nhìn thấy cái tên đó, hắn liền rơi vào trạng thái đờ đẫn, thật lâu không cách nào hồi thần. Là thiên tài vạn năm khó gặp của Thánh Đan Tông, trưởng lão trẻ tuổi nhất, hắn tự nhận thiên phú luyện hồn của mình thiên hạ đệ nhất, không có người cùng thế hệ nào có thể sánh vai với hắn. Lúc trước biết tên Huyền Trần này phá kỷ lục của thối hồn bảng tinh thần, hắn cũng chưa từng để ý, cảm thấy bất quá là cường độ thần hồn của đối phương cao hơn một chút mà thôi. Bây giờ xem ra, không chỉ là cường độ thần hồn cao, ngay cả cảnh giới thần hồn cũng cao. Vốn không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào của hắn giờ phút này cũng trở nên có chút cấp bách. Đối thủ đầu tiên mà hắn công nhận, thật sự đã tới. Chưa từng cảm thấy có người nào có thể uy hiếp được mình, hắn cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có. Huyền gia. Huyền gia tốt. Tông chủ Thánh Đan Tông Khâu Như Vân nghiến răng nghiến lợi, răng đều nhanh cắn nát. Hắn không cho phép có người xếp hạng trên đệ tử của Thánh Đan Tông, đây là sự sỉ nhục đối với Thánh Đan Tông. Nhưng đối mặt với Thiên Thính Lâu, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tên Huyền Trần này, lập tức từ phạm vi nhỏ truyền bá đến toàn bộ Cửu Châu truyền bá. Bảng danh sách vẫn còn tiếp tục. Vị trí thứ hai, Tô Trần, 21 tuổi, phụ thể hậu kỳ. Đây là cảnh giới của thượng quan Trần trước khi cập nhật lần trước, cũng được Thiên Thính Nghi ghi lại trong đó. Nhìn thấy cái tên này, mọi người lại một lần nữa trợn tròn mắt. Cứ tưởng vị trí thứ hai Thánh Đan Tông nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tới, lại xuất hiện một hắc mã. Chương 763 Tô gia lên tiếng, chương 763 Tô gia lên tiếng. Làm sao có thể? Lại xuất hiện một đệ tử không phải của Thánh Đan Tông. Thánh Đan Tông bị làm sao vậy? Liên tiếp bị người giẫm dưới chân ba. Tô Trần. Cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu đó. Ta nhớ ra rồi, đây không phải Tô Trần, người đứng đầu đại hội luyện đan sư Vân Mộng Châu sao? Viên ngưng tướng đan trước đó chính là do hắn luyện chế. Thì ra là ngưng tướng đan, lúc đó đã gây ra không ít chấn động ở khắp nơi. Thì ra là hắn, Tô Trần này sẽ không phải là tử đệ Tô gia chứ? Chắc không phải, sớm đã có thế lực điều tra thân phận của hắn rồi, chỉ là trùng họ mà thôi. Huyền Trần và Tô Trần này, hình như Huyền gia và Tô gia chưa từng tuyên bố là tử đệ trong tộc bọn họ phải không? Đúng là như vậy, nhưng toàn bộ Cửu Châu, họ Huyền chỉ có một mình Huyền gia, cho nên Huyền Trần này gần như chắc chắn là người Huyền gia rồi, nhưng Tô Trần này thì chưa chắc. Nói tới nói lui, trên bảng xếp hạng này tên có chữ Trần thật sự không ít, Thượng Quan Trần ở luyện khí bảng và luyện thể, Huyền Trần và Tô Trần ở bảng luyện hồn, điều này không phải quá trùng hợp sao? Đừng nghĩ nhiều quá, ngươi thật sự cho rằng có người có thể luyện khí, luyện thể, luyện hồn tam tu mà vẫn lợi hại như vậy? Chuyện khác không nói, Huyền Trần và Tô Trần này chắc chắn không phải một người. Nhất thời, khắp nơi lại dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Các thế lực lớn cũng hoàn toàn không ngờ, vị trí thứ nhất và thứ hai này đều không phải là đệ tử trong Thánh Đan Tông. Thánh Đan Tông lần này coi như gặp tai họa rồi. Ha ha ha, làm tốt lắm. Cứ phải như vậy, gian bất nhuệ khí của Thánh Đan Tông. Thánh Đan Tông những năm gần đây đã ngày càng kiêu ngạo, như vậy vừa hay để đả kích khí thế kiêu ngạo của bọn họ. Sướng, thật sướng a ba. Ta cứ thích nhìn Thánh Đan Tông chịu thiệt. Đương nhiên, các thế lực lớn trong khi cảm thấy khoái ý, cũng cảm thấy chữ Trần xuất hiện quá nhiều trong các tên đứng đầu bảng xếp hạng. Đương nhiên, bọn họ đều cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Một thượng quan Trần đã đủ kỳ quái rồi. Khoảnh khắc này, người kích động nhất phải kể đến Tô gia. Là Tô Trần ba. Tô Trần. Trong Tô gia, có trưởng lão đột nhiên kinh hô, mặt đầy kích động. Các trưởng lão khác cũng hơi sững sờ, lập tức nét mặt mừng như điên. Là hắn ba. Hạng 2 bảng luyện hồn ba. Tuy không bằng vị kia của Huyền gia, nhưng tu vi thần hồn hóa thể hậu kỳ ở tuổi 21 vẫn là một đỉnh cao. Ha ha ha. Tô gia ta cũng có một thiên tài lọt vào top 3 bảng xếp hạng rồi ba. Cuối cùng cũng không quá là hậu. Thế hệ trẻ Tô gia thì nghi hoặc nhìn các trưởng lão trong tộc. Ban đầu còn chưa hiểu nguyên nhân bọn họ vui mừng. Dù sao, trong tộc hình như không có thiếu niên nào tên là Tô Trần. Một lúc sau, bọn họ mới nhớ ra tam mạch hình như có thêm một người, chỉ là người đó vẫn chưa từng lộ diện. Trước đó bọn họ đã đoán rằng Tô Trần, người gần đây có chút danh tiếng, có lẽ chính là vị thiếu chủ của tam mạch kia. Giờ nhìn dáng vẻ của các trưởng lão, hình như đã xác định rồi. Bọn họ sững sờ một chút, lập tức cũng nét mặt mừng như điên. Tô Trần này thật sự là người Tô gia chúng ta sao ba? Hắn có phải là người đã luyện chế ra ngưng tướng đan kia không? Trời ơi, hắn mới 21 tuổi, hóa thể hậu kỳ, hình như còn là luyện đan sư ngũ phẩm trung giai nữa chứ. Thế hệ trẻ Tô gia chúng ta lại xuất hiện một mãnh nhân như vậy sao? Các đệ tử trẻ tuổi vô cùng chấn kinh. Trong thế hệ trẻ, lại lấy Tô Tấn, Tô Chiếu, Tô Nhã làm chủ, phía sau ba người, mỗi người đều tụ tập một phần thiếu niên thiếu nữ. Giờ khắc này, ngay cả ba người bọn họ cũng tâm phục khẩu phục. Tô Tấn cảm khái nói, ban đầu cứ nghĩ thiếu chủ tam mạch dù có chút thiên phú, cũng sẽ không quá cao, không ngờ. Đúng vậy. Tô Chiếu thở dài, vốn còn muốn khi hắn về tộc thì thách đấu một phen, giờ xem ra hình như không cần thiết nữa rồi. Nói không chừng chúng ta sau này còn phải cầu cạnh hắn. Ừ, cho dù hắn là thiên tài luyện đan thì sao, con trai của bá phụ Tử Lâm chắc cũng chẳng tốt đến mức nào. Tô Nhã khoanh tay trước ngực, nét mặt lạnh lùng, đối với điều này cũng không hề cảm động. Gia chủ đại nhân, lão phu kiến nghị lập tức phát ra tuyên bố ra bên ngoài, để các thế lực biết Tô Trần chính là tử đệ Tô gia ta, tránh cho một số kẻ tiểu nhân ra tay với thiên tài tộc ta. Lúc này, một trưởng lão cung kính nói với Tô Trạch Văn. Các trưởng lão đều gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết kẻ tiểu nhân được nhắc đến là ai. Người của Thánh Đan Tông không rộng lượng đến thế. Huyền Trần và Tô Trần hai người chắc chắn sẽ bị bọn họ coi là cái gai trong mắt, Huyền Trần thì còn đỡ, có Huyền gia ở đó, Thánh Đan Tông dù có khó chịu đến mấy, hành động cũng sẽ không quá lớn. Nhưng Tô Trần thì khác, chưa được Tô gia chính thức thừa nhận, Thánh Đan Tông có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Điều này đối với Tô Trần mà nói, cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, gia chủ đại nhân, không thể không đề phòng. Thánh Đan Tông cũng không phải là vai vế nhỏ. Gia chủ đại nhân, hãy sớm đưa ra quyết định đi. Tô Trạch Văn có chút dao động, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tô Hoài Niên. Tô Hoài Niên không chỉ là lão tổ có bối phận cao nhất Tô gia, mà còn là người của tam mạch, bởi vậy, chuyện về Tô Trần còn cần hắn gật đầu mới được. Đã như vậy, cứ làm như thế đi. Tô Hoài Niên hiển nhiên cũng không yên tâm lắm. Tuy Tô Trần trên người có vật hộ thân, nhưng cường giả trong Thánh Đan Tông không ít. Được lão tổ đồng ý, Tô Trạch Văn lập tức hạ lệnh, lập tức phát ra tuyên bố. Chính thức cáo thị các thế lực, Tô Trần chính là tử đệ Tô gia ta, kẻ nào dám ra tay với hắn, chính là đối địch với Tô gia ta. Không cần, lão phu tự mình làm. Tô Hoài Niên thản nhiên nói, khoảnh khắc tiếp theo, thanh âm của hắn liền bắt đầu truyền khắp các phương. Tô Trần chính là tử đệ Tô gia ta, bất kỳ người nào hay thế lực nào ra tay với hắn, đều sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Tô gia ta. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Hoàng Cấp Châu và bắt đầu truyền đến các châu khác. Khoảnh khắc này, trong Hoàng Cấp Châu, bất kể là các thế lực lớn hay là tán tu, đều nghe thấy câu thanh âm này. Nhất thời, Hoàng Cấp Châu chấn động. Thượng quan gia, Thượng quan Tổng Dương thần sắc hơi động. Đây là thanh âm của tên Tô Hoài Niên kia. Hắn và Tô Hoài Niên tuổi tác không chênh lệch nhiều, coi như là người cùng thời đại, hai người cũng coi như là bạn cũ. Không ngờ Tô Trần này lại thật sự là người của Tô gia, xem ra Tô gia cũng sợ thiên tài nhà mình bị Thánh Đan Tông ngầm dùng thủ đoạn a. Đây là Tô gia lão tổ. Tô Trần này lại kinh động đến vị này sao? Thượng quan Minh Dịch cũng có chút chấn kinh, ta nghe nói vị lão tổ Tô gia này đã ít khi nhúng tay vào chuyện bên ngoài, ngay cả công việc trong Tô gia cũng rất ít khi nhúng tay, hôm nay thật là khác thường. Hạng 2 bảng luyện hồn, tu sĩ hóa thể hậu kỳ 21 tuổi, hơn nữa Tô Trần này hình như còn là luyện đan sư ngũ phẩm trung giai, Tô gia lão tổ đích thân ra mặt cũng là chuyện bình thường thôi. Thiên tài như vậy, nên được bảo vệ thật tốt. các trưởng lão thượng quan ra thì cho rằng không có vấn đề gì. Thượng quan Tòng Dương từ khi nói câu nói kia xong, liền nhíu chặt mày, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng, thượng quan Trần trên người lại có huyết mạch Tô gia. Chương 764 Thánh Đan Tông lo nghĩ, chương 764 Thánh Đan Tông lo nghĩ. Tiểu Trần thân có ta thượng quan gia cùng Tô gia huyết mạch, điều này nói rõ, cha mẹ của hắn chính là đến từ ta Tô gia cùng thượng quan gia, lại Tô gia trước đây nhưng không có Tô Trần như thế một cái thiên tài. Nghĩ tới đây, thượng quan Tòng Dương ánh mắt ngưng lại, giống như nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ kết quả. Sẽ không phải Tiểu Trần chính là cái này Tô Trần a? Thượng quan Trần, Tô Trần chỉ có dòng họ khác biệt. Càng nghĩ hắn càng thấy được có khả năng, một trái tim cũng đã thoát lên tới cổ họng. Luyện khí, luyện thể, luyện hồn, ba cùng tu, lại ba đều không yếu, đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Thượng quan Tòng Dương con ngươi co rụt lại, cơ thể đều có chút hơi run đứng lên. Vẫn là luyện đan sư ngũ phẩm. Hắn đại não đã ngắn ngủi đường ngắn, cho dù là hắn cũng tưởng tượng không ra đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy có lẽ thượng quan gia sau này sẽ xuất hiện một cái cựu châu trong lịch sử tối cường một vị thánh nhân, một vị linh lực, thể phách, thần hồn, tất cả bước vào thánh nhân cấp độ, toàn năng thánh nhân. Thượng quan Trần nhất định đem phá vỡ toàn bộ cựu châu, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Hắn kích động không kềm chế được, chưa từng có thứ nào sự tình có thể làm hắn khiếp sợ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn cố nén kích động trong lòng, hỏi Minh Diệp, nhưng có cái này Tô Trần bức họa. Tô Trần bức họa? Thượng quan Minh Diệp hơi sững sờ, lao tổ như thế nào đột nhiên đối với cái này Tô Trần bức họa cảm thấy hứng thú? Tô Hoài Niên cùng ta cũng là bạn cũ, chỉ là muốn xem có thể để cho hắn tự mình ra mặt thiếu niên ra sao bộ dáng. Thì ra là thế. Thượng quan Minh Diệp không nghi có hắn, lập tức đem Tô Trần bức họa cho thượng quan Tổng Dương. Phía trước Tô Trần những cái kia Vân Mộng Châu luyện đan đại hội đệ nhất lúc, liền có không thiếu thế lực lớn góp nhặt tin tức của hắn, mục đích chính là vì lôi kéo. Thượng quan gia cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc kia, còn không người có thể xác định Tô Trần là Tô gia người. Cho nên Tô Trần bức họa, thượng quan Minh Diệp tự nhiên là thấy qua. Thượng quan Tổng Dương nhìn một chút bức họa, lại hỏi, "Tiểu Trần ở nơi nào?" "Không có việc gì lúc, hắn chính là đang ngủ say bên trong, đối với trong tộc chuyện cũng không phải biết tất cả, thượng quan Trần bế quan một chuyện hắn cũng không biết. Tại trong bí cảnh bế quan tu luyện." Thượng quan Minh Diệp đáp, "Bế quan chắc có một tháng đi, lão phu đi xem một chút." Thượng quan Trần Tòng Dương nói xong, liền biến mất trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Huyền gia, Tô gia lại cũng ra một cái dạng này thiên tài. Đã sớm liệu đến, cái kia Tô Trần nếu không phải đỉnh cấp thế lực người, làm sao có thể làm đến lợi hại như thế? "Đúng vậy a, bất quá, vẫn là Huyền gia của ta đệ tử hơn một chút a." "Gia chủ đại nhân, tuy nói ngoại giới đều cho rằng Huyền Trần là ta Huyền gia người, nhưng ta Huyền gia giống như không có bất kỳ cái gì tuyên bố, sợ không đủ để chấn nhiếp một số người a." "Đích xác, nếu không thì chúng ta cũng phát cái tuyên bố." Huyền gia các trưởng lão cũng phát ra đề nghị. Huyền biết tốt rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn đối với Huyền Trần đến cùng phải hay không người trong nhà còn hơi nghi ngờ. Lên tiếng ngược lại là không có vấn đề, chỉ là Huyền Trần đến cùng phải hay không ta Huyền gia tử đệ liền ta Huyền gia đều không hiểu rõ. Chuyện này còn cần lão tổ định đoạt. Huyền biết tốt nghĩ, tiếp tục nói, ta này liền đi xin phép lão tổ. 4. Vạn Bảo Các. Nên, cái này Tô Trần càng là Tô gia tử đệ. Vạn Bảo Các các chủ Vạn cùng sắc mặt trầm xuống. Vân Hải Thành tin tức hắn đã sớm biết được. Vạn Bảo Các đưa một cái cây dụng tiền cho Vạn Chân Các, điểm này vốn là để cho hắn rất là khó chịu, cũng bởi vậy đối với Tô Trần không quá chào đón. Không chỉ có như thế, còn kết thù hận. Vốn là suy nghĩ chỉ là một cái không có bối cảnh thiếu niên, đắc tội thì thế nào? Sớm muộn có một ngày muốn đem hắn bắt được, ép hỏi ra Ngưng Tương Đan Đan Vương. Lại không nghĩ rằng đối phương thật là Tô gia người. Tiểu tử này cùng ta Vạn Bảo Các đã có khúc mắc, bây giờ lại là Tô gia con em kiệt xuất, muốn động hắn là rất không có khả năng. Vạn cùng vô cùng phiền muộn, đỉnh cấp thế lực ở giữa nếu là khai chiến, cực kỳ dễ dàng bị các đỉnh cấp thế lực thừa lúc vắng mà vào, cùng một chỗ phá diệt. Bởi vậy, tại Cửu Châu, đỉnh cấp thế lực ở giữa đều cực kỳ khắc chế, không dám tùy tiện khai chiến. Cho dù là có cửu oán, cũng chỉ là lẫn nhau ác tâm đối phương, hoặc là giữa đệ tử tranh đấu, hoặc là trưởng lao ở giữa tranh đấu, chưa từng có toàn diện khai chiến. Vạn Bảo Các mặc dù đỏ mắt Tô Trần trên tay Ngưng Tương Đan Đan Vương, có thể đối mặt Tô gia, cũng không thể không thận trọng. Nếu là con em bình thường còn tốt, cho dù đã tội, Tô gia cũng sẽ không làm to chuyện, nhiều lắm là cũng nhằm vào một chút Vạn Bảo Các đệ tử. Nhưng nếu là như Tô Trần dạng này để cho lão tổ tự mình lên tiếng thiên tài, nếu là thật sự làm những gì, hắn không hoài nghi chút nào Tô gia biết toàn diện khai chiến. Các chủ đại nhân, không cần lo nghĩ, Tô gia cùng chúng ta Vạn Bảo Các cũng có hợp tác, huống hồ, trước đây những sự tình kia nhiều nhất chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Đúng vậy à, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể bỏ đi dị vãng ý nghĩ, dù sao, đó là Tô gia lão tổ tự mình lên tiếng. Nam, khó chịu nhất, còn muốn thuộc Thánh Đan Tông. Nhà mình đệ tử bị nhị liên đệ, phía trước hai tên đều bị tông môn bên ngoài đệ tử chiếm cứ, cái này liền để Thánh Đan Tông trên dưới đều không thể nào cao hứng, hơn nữa từng cái sắc mặt khó coi. Bây giờ lại nghe được Tô gia lão tổ tuyên bố Tô Trần là Tô gia. Tâm tình của bọn hắn đã khó chịu đến cực điểm. Thánh Đan Tông tông chủ Khâu Như Vân mặt trầm như nước, khó coi đáng sợ. Tô gia, hắn nghiến răng nghiến lợi, cái này Tô Trần quả thật là Tô gia người. Có trưởng lão lo lắng, tông chủ đại nhân, cái này Huyền Trần cùng Tô Trần hai người thiên phú cực cao, sau này đối với ta Thánh Đan Tông là uy hiếp cực lớn, lại hai người lương tựa đỉnh cấp thế lực, chỉ sợ trăm năm về sau, ta Thánh Đan Tông luyện đan sư thánh địa địa vị bị dao động. Đúng vậy à, nếu để cho Huyền gia cùng Tô gia hai vị này thiên tài quật khởi, Huyền gia cùng Tô gia liền có đỉnh cấp luyện đan sư, hai nhà này cầu chúng ta Thánh Đan Tông đan dược lúc chỗ lấy ra tài nguyên sợ là liền lấy không tới. Không chỉ có như thế, chỉ sợ một chút cùng bọn hắn hai nhà giao hảo thế lực cũng biết phản chiến. Ta Thánh Đan Tông lần này bị khiêu chiến, có thể nói là trước nay chưa có nghiêm trọng a. Bọn hắn đã qua đã quen loại này cao cao tại thượng sinh hoạt, qua đã quen loại này thế lực khắc cường giả đều phải xem bọn hắn sắc mặt sinh hoạt. Nếu là đột nhiên cải biến, bọn hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Nhưng hai vị kia cũng đều là thế lực cao cấp thiên tài, muốn giải quyết, đại giới cực lớn. Một cái làm không tốt, thật có khả năng khai chiến. Đối mặt một cái đỉnh cấp thế lực, Thánh Đan Tông tự nhiên là không sợ, hai cái cũng có chút cố hết sức. Mặc dù Thánh Đan Tông bằng vào khổng lồ tài nguyên tích lũy, nuôi dưỡng không thiếu cường giả cùng chiêu mộ không thiếu cường giả. Khâu Như Vân sắc mặt âm trầm, khó làm cũng muốn xử lý. Chúng ta có thể không động thủ, nhưng chúng ta chính là có thủ đoạn để cho thế lực khác động thủ. Trạch Tuyên Châu bên kia thế lực Ngư Long hỗn tạp, lại đều không phải là đồ gì tốt, chỉ cần đưa ra một chút năng lượng để cho bọn hắn động thủ chính là. Diệu a, không hổ là tông chủ đại nhân, kế này rất tốt. Những người kia cũng là làm loại chuyện này làm thói quen, đều không cần quá nhiều đề điểm liền hiểu, ta Thánh Đan Tông cũng có thể nhanh chóng rũ sạch trách nhiệm. Chương 765 lão tổ hỏi thăm, chương 765 lão tổ hỏi thăm. Ta ngày, cái này Tô Trần lại thật là người của Tô gia. Đây không phải rõ ràng sao? Sau lưng nếu không có thế lực lớn mà nói, làm sao có thể có như thế lợi hại? Ta đã sớm đoán được, lợi hại như vậy thiên tài, lại họ Tô, làm sao có thể không phải người của Tô gia? Đây là ông tổ nhà họ Tô tự mình lên tiếng a. Lương tựa đỉnh cấp thế lực chính là tốt, chỉ cần lao tổ nói một câu, liền có thể chấn nhiếp các đại thế lực. Từ Tô Trần cầm xuống luyện đan sư đại hội đệ nhất lúc kia bắt đầu, ta liền biết hắn không phải người bình thường gì. Nói nhảm, người bình thường có thể lấy đệ nhất. Tô Hoài Niên thoại không ngừng tại tất cả châu vang lên, rung động các đại thế lực. Nhẹ trong vất vả, Huyền Ánh Tuyết lộ ra nụ cười vui vẻ, phu quân sau lưng, càng ngày càng nhiều người. Chỉ có dạng này, nàng mới yên tâm, bởi vì nàng biết, thượng quan Trần trên người có cái gì. Trên thực tế, nàng đã sớm biết Hoàng Cực Châu bên trong Huyền gia vô cùng có khả năng cùng mình có quan hệ máu mủ, nhưng nàng cũng không lựa chọn tiến đến nhận nhau. Ít nhất bây giờ, chờ tại Nhẹ Vân Các đối với nàng tác dụng càng lớn, chờ thời cơ thành thục, nàng tự nhiên biết trở về. Biết được Tô Trần là ai, còn có tại Phong Vân Các thượng quan Trạch, hắn giờ phút này, từ trong thâm tâm vì thượng quan Trần cảm thấy cao hứng. Xem ra, rất nhiều người còn không biết thiếu chủ chính là Tô Trần, mấy người chân tướng công bố một ngày kia, chỉ sợ Cửu Châu sẽ động đãng không thôi a. Kể từ hôm nay, đánh người chủ ý Tô Trần, muốn ước lượng một chút sau lưng của mình sức mạnh có đủ lớn hay không. Ngoại giới dung chuyển không thôi, thượng quan gia trong bí cảnh cũng phi thường náo nhiệt. Vô số yêu thú bốn phía tán loạn, chỉ sợ chạy chậm. Những thứ này yêu thú chỉ sợ cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng là thương ngọt dụ người thức ăn, kết quả lại trở thành đối phương luyện tập lúc điên ngắm. Một tháng này, thượng quan Trần đã không biết đánh chết bao nhiêu con yêu thú. Đương nhiên, đánh chết yêu thú cũng không lãng phí, trên người bọn họ huyết khí toàn bộ để cho ngày tà kiếm hấp thu. Chủ nhân, giết nhiều điểm giết nhiều điểm. Thượng quan Trần không cho phép ngày tà kiếm ra tay, ngày tà kiếm liền ở một bên quan chiến. Một thanh kiếm nằm ở trên không, thỉnh thoảng chỉ huy, nhìn có chút hài hước. Thượng quan Trần sắc mặt bất đắc dĩ, đến cùng ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Ta đói đi, ngày tà kiếm truyền lại thần niệm bên trong ngụy khuất ba ba. Thượng quan Trần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bắt đầu luyện tập. Mỗi giết một đầu yêu thú, ngày tà kiếm liền sẽ cấp tốc đem hắn cho hấp thu sạch sẽ. Mấy ngày nay, hắn nếm thử cũng có một chút thành quả. Chỉ là, cái này tinh thần lục tiên chỉ tại trong bí cảnh vẫn có một ít hạn chế. Hấp thu tinh thần chi lực, đầu tiên phải có tinh thần. Trong bí cảnh này mặc dù cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia, nhưng nơi này ban đêm tinh thần chỉ là ngoại giới hình chiếu, hiệu quả bình thường. Vài lần may mắn lấy tinh thần chi lực ngưng kết thành công, uy lực của nó cũng xa xa chưa từng đạt đến hắn mong muốn. Hắn đang tự hỏi, muốn hay không ra ngoài nếm thử. Đúng lúc này, ngay phá tà kiếm âm thanh lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. Chủ nhân, có người tới. Có người. Thượng quan Trần sững sờ, lập tức nói, ngươi tiến nhanh vào trong hư không trốn đi. Ngay tà kiếm vĩu một tiếng liền phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một lão giả thân ảnh dần dần ngưng thực. Lão tổ. Nhìn thấy người này, Thượng quan Trần hơi kinh ngạc. Nhỏ Trần, đoạn này ngày giờ bế quan nhưng có hiệu quả. Thượng quan Tổng Dương mặt lộ vẻ cười ý nhìn trước mắt thiếu niên. Thu hoạch còn có thể. Thượng quan Trần thành thật trả lời, lập tức hiếu kỳ hỏi, lão tổ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ là lão phu có chút hiếu kỳ, đến tột cùng phụ thân ngươi là ta Thượng quan gia người, vẫn là mẫu thân ngươi là ta Thượng quan gia người? Thượng quan Tổng Dương hiếu kỳ hỏi. Thượng quan Trần cũng không nghĩ đến hắn sẽ hỏi vấn đề này, không khỏi sửng sốt một hồi. Sau khi tính hồi lại, cười cười, lão tổ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Bởi vì lão phu hiếu kỳ, bên trong cơ thể ngươi Tô gia huyết mạch là phụ thân ngươi, vẫn là mẫu thân ngươi? Thượng quan Tổng Dương cũng là làm rõ, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thượng quan Trần toàn thân chấn động, trong lòng có chút chấn kinh. Lão tổ lại biết thân ta cố Tô gia huyết mạch? Lúc nào người biết? Lại là làm sao mà biết được? Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến phía trước Thượng quan Tổng Dương tiếp xúc qua chính mình, khi đó, hắn liền có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Nghĩ đến chính là vào lúc đó, trong cơ thể mình có Tô gia huyết mạch một chuyện bị hắn biết được. Bán thánh cường giả, kinh khủng như vậy. Đến trình độ này, hắn cũng tất yếu che giấu. Thượng quan Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được lão tổ ánh mắt. Ha ha. Thượng quan Tổng Dương ở một bên ngồi xuống, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thượng quan Trần tại đối diện hắn ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi giải thích. Đương nhiên, hắn chỉ là thô sơ giản lược nói một chút. Sự tình còn muốn từ 20 năm trước một lần biên cảnh xung đột nói lên. Hắn là từ Thượng quan gia tại Đại Huyền Ly Châu cùng Đại Viêm quân đội lúc chiến đấu bắt đầu nói về. Thượng quan Tổng Dương cực vì nghiêm túc nghe. Mà tại ngoại giới, luyện hồn bảng tên vẫn còn tiếp tục xuất hiện, nhưng cũng không còn phía trước hai cái tên kinh diễm như vậy. Ngươi nói là, ngươi chỗ chính là một cái gọi Hoang Nam chi địa chỗ? Thượng quan Tổng Dương mặt mang hiếu kỳ. Không tệ. Thượng quan Trần gật đầu. Theo lý thuyết, Hoang Nam chi địa có tứ quốc, phân biệt là Đại Huyền, Đại Viêm, Đại Vũ cùng Đại Hoang. Thượng quan Tòng Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhất là khi nghe đến thượng quan gia là Đại Huyền 12 chiến vương phủ một trong, chính là Đại Huyền công vân thế gia, vì Đại Huyền quốc cung tận tụy chi ngôn sau. Thượng quan Tòng Dương lông mày đã nhíu thành một đoạn. Ngừng. Thượng quan Tòng Dương nhịn không được ngăn hắn lại, không dám tin hỏi, ngươi xác định ta thượng quan gia là kia cái gì Đại Huyền hướng công vân thế gia? Lịch đại lấy thủ hộ Đại Huyền là cao nhất vinh quang ba. Đúng vậy. Thượng quan Trần biết, kết quả này bất luận cái gì thượng quan người trong tộc nghe xong cũng sẽ không thoải mái, nhưng sự thật chính là như thế. Cái này Huyền gia đi ra người ngược lại là thật sự có tài, nhưng lại không nên, ta thượng quan gia người cũng không khả năng trở thành thần phục Huyền gia thế lực. Thượng quan Tòng Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Là một đỉnh cấp thế lực đi ra người, sao sẽ như thế không có ngạo khí? Hắn không quá tin tưởng nhà mình tộc nhân sẽ như thế. Nói thật, thượng quan Trần cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tại không đến Cửu Châu phía trước, hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng tại tới Cửu Châu sau đó, biết thượng quan gia là đỉnh cấp thế lực sau đó, cũng có chút không quá hiểu được. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới giảng giải chính là Hoang Nam chi địa thượng quan gia một cái nào đó tiết tổ, cưới Huyền gia công chúa. Hắn đem cái này có thể nói một lần sau, thượng quan Tòng Dương cũng là gật đầu, người cái suy đoán này, đích xác có chút đạo lý, trừ cái đó ra, lão phu cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Thế là, hai người liền ngầm cho phép cái suy đoán này, thượng quan Trần cũng tiếp tục bắt đầu nói. Chương 767 thật tốt nói chuyện. Cho nên, Đại Viêm triều hoàng thất chính là Tô gia. Thượng quan Tòng Dương như có điều suy nghĩ. Huyền gia, Tô gia, Hoang nhà, Vũ gia, cũng là Cửu Châu đỉnh cấp thế lực. Chỉ có điều, Vũ gia từ lần đó náo động lớn sau, liền im hơi lặng tiếng, cũng không biết là không phải tại bên trong bí cảnh. Vũ gia không thấy. Thượng quan Trần hơi kinh ngạc, nhưng hắn để ý hơn, vẫn là Hoang nhà. Phải biết, lúc Hoang Nam chi địa đại hoang hướng thế nhưng là bị diệt. Nếu là Hoang nhà biết, chắc chắn nổi giận. Bất quá hắn cũng không sợ, diệt đại hoang, thế nhưng là Huyền gia, Tô gia cùng Thượng quan gia. Cho dù Hoang nhà dù thế nào sinh khí, cũng không khả năng là tam đại thế lực đối thủ. Đã rất lâu chưa từng nghe qua Vũ gia động tĩnh. Thượng quan Tòng Dương lắc đầu, lập tức tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Về sau, Thượng quan Trần tiếp tục nói. Nói đến chính mình sau khi sinh, Tô Vũ không chỉ có không chào đón chính mình, còn đem mẫu thân mình giết đi. Vừa nói xong, thì thấy bên cạnh truyền đến một đạo khí thế cực mạnh, Thượng quan Trần vốn là ngồi thật tốt, trong nháy mắt liền bị bay loạn. Thượng quan Trần, bốn. Thật can đảm. Thượng quan Tòng Dương mặt sắc xanh xám, cả giận nói, Tô gia người này quả thật nên chết. Dám đối đãi như vậy ta thượng quan gia hậu nhân. Hắn thật sự nổi giận. Vốn còn nghĩ sớm quá khứ cùng Tô Hoài Niên tâm sự, nhưng bây giờ, hắn thậm chí muốn đi qua vấn tội. Lão tổ, chớ có kích động, chớ có kích động. Thượng quan Trần đi trở về đi sau khi ngồi xuống, bắt đầu khuyên hắn không nên kích động. Nói tiếp. Hảo. Thượng quan Trần xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, tiếp tục mở miệng. Sau đó, chính là nói đến Đại Huyền đánh bại Đại Viêm quân đội, Đại Viêm vì mưu đồ, sớm đem lúc đó linh lực thân hòa độ thấp hèn hắn tuyên dương trở thành thiên tài, dùng tới làm đi tới Đại Huyền hạt nhân. Hừ. Cái này Tô gia hoàng chủ ngược lại là hảo thủ đoạn. Thượng quan Tòng Dương ngữ khí lạnh lẽo, nắm đấm nắm chặt. Tiếp tục. Thượng quan Trần tiếp tục mở miệng, còn nói đến Đại Viêm hoàng thất cho là mình ném hoàng thất khuôn mặt, trực tiếp phế trừ các hoàng tử thân phận, biến thành thứ dân. Thực sự là một đám mắt bị mù đồ vật. Thượng quan Tòng Dương giận mắng. Thượng quan Trần vẫn còn nói, về sau, nói đến chính mình tiến vào Đại Huyền sau, Đại Huyền không những không có ngược đãi chính mình, ngược lại tốt sinh chiêu đãi, cho đủ hắn mặt mũi. Thượng quan Tòng Dương sắc mặt cuối cùng thư hoán một chút, cái này Đại Huyền ngược lại biết giải quyết, không tệ. Về sau, Thượng quan Trần còn nói đến Đại Huyền trợ giúp chính mình tra tìm đến thân phận của mẫu thân, có liên lạc thượng quan gia tộc. Thượng quan Tòng Dương thần sắc trên mặt càng thư giãn, Đại Huyền làm rất tốt, lão phu mới vừa đối với hắn thành kiến ngược lại có chút lớn. Sau đó, Thượng quan Trần còn nói đến chính mình trở về thượng quan gia tộc, đổi họ Thượng quan, hơn nữa lấy được tiên tổ tán thành. Hảo. Thượng quan Tòng Dương vỗ đùi, trên mặt đơn giản cười nở hoa. Nhỏ Trần A, không tệ. Ngươi làm được tốt, chính là muốn như thế, cái kia Tô gia không cần ngươi, chúng ta thượng quan gia mớn. Nói đến đây, Thượng quan Tòng Dương đã biết được Thượng quan Trần thân phận chân tướng, nguyên bản còn muốn lấy cùng Tô gia thật tốt tâm sự, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn thế nhưng là cực kỳ bất mãn, thật tốt đàm luận là không thể nào, Tô gia muốn trở về, cái kia cũng không có khả năng. Vì Thượng quan Trần tương lai, hắn có thể tiếp nhận Thượng quan Trần đi Tô gia tu luyện một đoạn thời gian, nhưng mà, nếu Tô gia muốn cho hắn sửa họ, đó là tuyệt đối không thể. Thậm chí, Tô gia đều không khuôn mặt xét chuyện này. Thượng quan Tòng Dương đứng dậy, vỗ vỗ Thượng quan Trần bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, "Nhỏ Trần a, tất nhiên trở thành ta Thượng quan gia người, vậy ta Thượng quan gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, mặc dù ngươi ở đó Hoang Nam chi địa sự tình không nên liên lụy đến nơi này Tô gia, nhưng vậy bọn hắn chung quy là người Tô gia, bọn hắn làm như thế, đó là bọn họ chính mình bối lý, ngươi không cần vì thế thương hại bọn hắn." Tiểu tử biết. Thượng quan Trần gật đầu một cái. Kỳ thực không cần Thượng quan Tòng Dương sách, hắn cũng sẽ không đổi họ trở về Tô, phía trước dùng Tô Trần cái tên này cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng không phải nói không muốn cùng Tô gia nhờ vả chút quan hệ, chẳng qua là cảm thấy có chút lúng túng. Tuy nói không phải nơi này Tô gia làm những chuyện kia, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là có chút khúc mắc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ông tổ nhà họ Tô Tô Hoài Niên cùng Tô Tử thật đối với hắn coi như có thể, cho hắn cảm nhận cũng không xấu, cho nên hắn mới chịu đáp ứng đi Tô gia. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Tất nhiên sự tình đã hiểu rõ rõ ràng, nhỏ Trần a, ngươi này mặt nạ, cũng nên hái xuống cho lão tổ nhìn một chút a. Thượng quan Tòng Dương cũng có chút hiếu kỳ. Hắn cũng tò mò Thượng quan Trần mặt nạ trên mặt, thậm chí ngay cả hắn đều dò xét không ra Thượng quan Trần dung mạo. Thượng quan Trần nghe xong, đưa tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra cái kia trường gương mặt đẹp trai. Quả là thế. Thượng quan Tòng Dương hài lòng gật đầu, cái này cùng Thượng quan Minh cũng cho hắn bức họa có 8 phần tương tự. Thượng quan Trần bản thân thậm chí so bức họa kia bên trong càng thêm xinh đẹp. Không hổ là ta thượng quan gia binh sĩ, quả thật là tuấn tú lịch sự, khí chất lạ thường a. Lão tổ khen nữa mà nói, tiểu tử ta muốn phải bay đến bầu trời. Thượng quan Trần đều bị nói có chút ngượng ngùng. Lão phu nói là sự thật, ngươi không cần kiêm tốn. Thượng quan Tòng Dương mỉm cười, lập tức lại vỗ vỗ thượng quan Trần bả vai, sự tình đã hiểu rõ rõ ràng, ngươi tiếp tục tu luyện đi, lão phu còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Nghe lời này một cái, thượng quan Trần lập tức thần sắc khẽ động, lão tổ, ngài sẽ không phải là muốn đi Tô gia a? Không tệ, thượng quan Tòng Dương gật đầu một cái, lão phu cũng muốn để cho Tô Hoài Niên tên kia nghe một chút những lời này, nhìn hắn là phản ứng gì. Cái này thượng quan Trần hơi sững sờ, lập tức cẩn thận nói, cái này sẽ không ra vấn đề gì sao? Yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề, ta thượng quan gia người bị ủy khuất, tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, cũng coi như là giúp ngươi còn có người mâu thân xuất một chút tác khí. Cái kia, tốt a. Thượng quan Trần biết mình không ngăn cản được, chỉ có thể mặc kệ hắn đi. Chỉ hy vọng đừng làm ra động tĩnh quá lớn tới mới tốt. Đưa mắt nhìn thượng quan Tòng Dương sau khi rời đi, thượng quan Trần lần nữa lâm vào trong tu luyện, tinh thần lục tiên chỉ còn chưa hoàn thành, xem chừng còn cần một thời gian. 4. Tô gia. Tô Hoài Niên đang nhìn còn đang không ngừng xuất hiện tên luyện hồn bảng danh sách, đột nhiên phát giác cái gì, ánh mắt hướng về một phương hướng nào đó có chút dừng lại. Thượng quan đạo hữu, nếu đã tới, vì cái gì che che lấp lấp? Chúng Tô gia trưởng lão đều là cả kinh, nhao nhao ném đi ánh mắt kinh ngạc. Thượng quan gia người tới bọn hắn Tô gia là cần làm chuyện gì? Tô lão quái, nhãn lực của ngươi ngược lại không kém. Thượng quan Tòng Dương chậm rãi từ trong hư không đi ra, sắc mặt khó coi. Tòng Dương, ngươi ta nhận biết đã lâu như vậy, hôm nay lại đột nhiên đến thăm, nhìn mặt ngươi sắc giống như không mấy vui vẻ, chẳng lẽ là trong tộc ta tử đệ cùng bộ tộc của ngươi bên trong tử đệ nổi lên xung đột? Tô Hoài Niên ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ta lần này đích thật là bởi vì một chuyện tới, nghi ngờ Niên Linh, hai người chúng ta thật tốt nói chuyện à? Chương 768 có chút không ổn, chương 768 có chút không ổn. Tô Hoài Niên mặc dù không biết hắn là vì chuyện gì mà đến, cũng không biết hắn cần nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc, chỉ sợ cần nói sự tình cũng không đơn giản. Hắn khẽ gật đầu, nếu như thế, vậy liền nói chuyện a. Nói đi, thân ảnh của hắn biến mất ở gia tộc trong quảng trường. Thượng quan Tòng Dương cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại đầu góc mơ hồ Tô gia trưởng lão cùng Tô gia tử đệ. Chuyện gì xảy ra, vì sao thượng quan gia lão tổ sẽ ở thời điểm này tới ta Tô gia? Thượng quan gia lão tổ đến cùng có chuyện gì cần nói, thấy hắn thân sắc, tựa hồ cũng không đẹp mắt như vậy. Chẳng lẽ thượng quan gia xảy ra đại sự gì? Nhưng cũng không thể tới tìm ta Tô gia a. Kỳ kỳ quái quái. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Tô Tử Chân nhưng là chau mày, rơi vào trầm tư, hắn luôn cảm giác thượng quan gia lão tổ tới đây cũng không đơn giản, trong đầu tựa hồ có chút đầu mối, lại tựa hồ một chút đầu mối cũng không có. Tô gia một trong mật thất, thượng quan Tòng Dương cùng Tô Hoài Niên ngồi đối diện nhau, bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái. Tòng Dương, đến tột cùng có chuyện gì muốn nói? Tô Hoài Niên trước tiên mở miệng. Thượng quan Tòng Dương mặt sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, chuyện gì tạm thời không để cập tới, ngược lại là muốn trước chúc mừng Hoài Niên huynh, Tô gia ra một cái luyện hồn thiên tài. Cùng vui, ngươi thượng quan gia không phải cũng ra một cái thiên kiêu sao? Nếu nói đứng lên, ngươi thượng quan gia vị kia gọi thượng quan Trần thiếu niên mới là lợi hại, tuổi còn trẻ, luyện khí luyện thể song tu, luyện thể thậm chí đã vũ hoàng trung kỳ, đúng là người tiên. Tô Hoài Niên trong giọng nói không thiếu vẻ hâm mộ. Nghe được hắn lời nói, thượng quan Tòng Dương mặt sắc cổ quái, giống như muốn cười, lại cười không ra. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình cười, phía sau kia nói lời nhưng là không còn khí thế. Cũng tạm được, nhỏ chân đứa nhỏ này, thiên phú đích xác cao chút. Thượng quan Tòng Dương vẫn như cũ nhàn nhạt gật đầu. Hoài Niên huynh, ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Lấy ngươi lịch duyệt cùng kinh nghiệm, khi nào chả cần cùng ta thỉnh giáo? Tô Hoài Niên lông mày nhíu một cái, luôn cảm thấy hôm nay thượng quan Tòng Dương cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy có chút không giống nhau lắm, cho người ta một loại cảm giác là lạ, chỉ là muốn nghe một chút cái nhìn bất đồng thôi. Thượng quan Tòng Dương mỉm cười, rất có một loại gian kế được như ý cảm giác. Nếu như thế, vậy liền nói nghe một chút ta. Tô Hoài Niên cũng muốn biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Là như vậy, mấy ngày nay ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không biết nên xử lý như thế nào. Thượng quan Tòng Dương chậm rãi nói, nếu là trong tộc xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có thiên tài, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới loại kia, kết quả như thế nào? Tô Hoài Niên ngữ khí cũng gấp rút một chút. Kết quả, bởi vì phụ thân hắn mộ phán, dẫn đến đem hắn cho trục xuất gia môn, thế là tên thiên tài này liền không thể làm gì khác hơn là đi mâu thân mình chỗ gia tộc. Đã như thế, ta nên làm thế nào cho phải? Thượng quan Tòng Dương ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Tô Hoài Niên sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Chỉ là nghe, liền cảm thấy có chút ngạt thở. Một cái đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới thiên tài, lại bởi vì phụ thân hắn sơ sẩy, dẫn đến nó biến trở thành nhà khác thiên tài. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu này thiên tài là nhà mình, chỉ sợ chính mình cũng muốn lên không tới khí, muốn giết người đó đều là chuyện nhỏ. Nhất mạch kia tộc nhân đều phải nghiêm trị. Nghĩ, hắn cũng không trả lời trước vấn đề này, mà là hiếu kỳ hỏi, thượng quan trong tộc có dạng này thiên tài trốn đi? Cái đó ngược lại không có. Thượng quan Tòng Dương thành thật lắc đầu. Tô Hoài Niên thở dài một hơi, nếu như không có, cho dù mình nói phương thức xử lý, cũng sẽ không để hắn quá mức khó chịu. Thấy hắn thở dài một hơi thần sắc, trong lòng thượng quan Tòng Dương cười lạnh một tiếng, bây giờ cảm thấy thở dài một hơi, đợi chút nữa, chỉ sợ ngươi khí đều lên không tới. Ngươi vấn đề này, đích thật là ta không nghĩ tới, đến tột cùng là dạng gì ngu xuẩn, mới có thể không biết con trai của mình là thiên tài, hơn nữa trục xuất khỏi gia môn, có thể làm chuyện này gia tộc, chỉ có thể nói tất cả đều là ngu xuẩn, cho dù toàn bộ tự sát, cũng không cách nào gặp mặt liệt tổ liệt tông. Tô Hoài Niên ngôn từ sắc bén, tiếp tục duyệt bình, nếu ta Tô gia bên trong có ngu xuẩn như vậy, lão phu trước tiên chính là đem hắn cho đập chết. Nhưng nếu là người này đã chết đâu? Thượng quan Tòng Dương lại bổ sung một câu. Đã chết? Tô Hoài Niên mà người, nhân tiện nói, cái này mạch tất cả tộc nhân, cũng khó khăn trốn tội lỗi, ứng trọng phạt. Không chỉ có như thế, còn phải đích thân đi cùng tên kia thiên tài xin lỗi, thả xuống tất cả mặt mũi, khẩn cầu hắn tha thứ mới thôi. Nghe được cái này, Thượng quan Tổng Dương hài lòng thu hồi trong tay mình lưu âm thạch. Không hổ là Hoài Niên huynh, liền nên như thế. Thượng quan Tổng Dương trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Nhưng Tô Hoài Niên luôn cảm giác quái lạ chỗ nào. Hắn nhịn không được lần nữa xác nhận một lần, xác định Thượng quan gia bên trong không có phát sinh chuyện này. Đó là tự nhiên. Thượng quan Tổng Dương gật đầu, chỉ là nhìn thấy trên bảng danh sách những thiên tài kia biểu lộ cảm xúc, nghĩ đến nếu là phát sinh tình trạng như vậy, nên làm thế nào cho phải. Thì ra là thế. Tô Hoài Niên chậm rãi gật đầu, liền muốn đứng dậy. Hoài Niên huynh, nhanh như vậy muốn đi? Sự tình còn không có nói xong đâu. Thượng quan Tổng Dương gọi hắn lại. Tô Hoài Niên bước chân dừng lại, tiếp tục ngồi xuống, nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có việc muốn nói? Tự nhiên. Thượng quan Tổng Dương cười nhạt nói, Tô Hoài Niên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chân chớ hỏi, thế nhưng là còn có chuyện gì không rõ? Ngược lại cũng không phải. Thượng quan Tổng Dương chậm rãi lắc đầu, lập tức nhìn xem hắn cười nói, ta là muốn nói, nếu ta lời mới vừa nói thật sự đâu? Thật sự? Tô Hoài Niên ngữ khí rõ ràng có chút chấn kinh. Nhưng ngươi vừa mới không phải nói thượng quan gia không có chuyện này sao? Trong lòng của hắn cái kia cố dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Đích xác, ta thượng quan gia là không có dạng này, nhưng không có nghĩa là những nhà khác không có dạng này. Thượng quan Tổng Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tô Hoài Niên bị ánh mắt của hắn nhìn xem có chút không được tự nhiên, trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt. Đó là nhà ai? Ngữ khí của hắn có chút khàn khàn, một trái tim cũng phất lên tới cổ họng, lần thứ nhất cảm thấy khẩn trương như vậy. Cái này sao? Thượng quan Tổng Dương cố ý bắt đầu bán cái nút, nhưng ánh mắt của hắn lại không ngừng tại trên thân Tô Hoài Niên liếc nhìn. Tô Hoài Niên bị hắn nhìn có chút sợ hãi trong lòng. Thế nhưng là có cái gì khó lấy mở miệng chi ngôn? Cái đó ngược lại không có. Thượng quan Tổng Dương lại lắc đầu, đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, nói, không biết Hoài Niên huynh trong tộc vị kia thiếu niên thiên tài Tô Trần bây giờ nhưng tại trong tộc. Chúng ta những thế lực này, muốn nhất chính là luyện hồn thiên tài, chỉ tiếc, ta thượng quan gia không có duyên phận này, ngược lại là Tô gia, lại ra một cái thiên tài như vậy, thật sự là hâm mộ nhanh a. Tô Hoài Niên đã bắt đầu luống cuống, hắn tận lực để cho chính mình ngự khí giữ vững bình tĩnh, Tô Trần đang lúc bế quan. Chương 769 cùng một chỗ bồi dưỡng, chương 769 cùng một chỗ bồi dưỡng. Bế quan. Thượng quan Tổng Dương thở dài một tiếng, cái kia ngược lại là đáng tiếc, ta nguyên lai tưởng rằng. Nguyên lai tưởng rằng cái gì? Tô Hoài Niên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nguyên lai tưởng rằng ngươi biết nói hắn tại ta thượng quan gia đâu. Thượng quan Tổng Dương cười nói, tại sao lại tại thượng quan gia? Tô Hoài Niên trong lòng cảm giác nặng nề, nhớ tới vừa mới thượng quan Tổng Dương nói những lời kia, trong lòng cái kia cố dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh. Bởi vì, Tô Trần chính là ta thượng quan gia thiên tài thượng quan Trần a. Thượng quan Tổng Dương cuối cùng thẳng thắn, hắn cười, cứ như vậy nhìn xem con ngươi đột nhiên co lại Tô Hoài Niên. Cái gì? Tô Hoài Niên lúc này liền đứng lên, đống nhiên lắc đầu, đây không có khả năng. Tổng Dương, ngươi là tới tiêu khiển lão phu sao? Tô Hoài Niên khuôn mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ngươi nói lời này, đến cùng là ý gì? Rõ ràng, mặt chữ ý tứ. Thượng quan Tổng Dương miệng hơi cười, không chút hoang mang nói, Tô Hoài Niên là không tin. Ngươi thượng quan gia thượng quan Trần đích xác lợi hại, tuổi còn trẻ chính là luyện khí luyện thể song tu tu sĩ cường đại, luyện khí pháp tướng lục trọng, luyện thể vũ hoàng trung kỳ, dạng này một cái thiên tài, chỉ sợ trên triệu năm cũng không chắc chắn có thể ra một vị. Mà Tô Trần lại là luyện hồn thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là phụ thể hậu kỳ, cho dù một người tinh lực lại mạnh, cũng không khả năng luyện khí luyện thể luyện hồn tam tu, lại đều đạt đến cảnh giới cao như vậy, thượng quan Trần đã là kỳ tích. Hắn không tin trên đời thật sự có dạng này người, cái này quá hoang đường. Vạn sự đều có khả năng, giống như tại thượng quan Trần xuất hiện phía trước, không ai cũng cảm thấy không có khả năng có luyện khí luyện thể đều như vậy xuất chúng thiên tài tồn tại a. Thượng quan Tổng Dương tiếp tục nói, vừa mới ta hỏi vấn đề kia, biểu đạt rất rõ ràng. Tô Hoài Niên nội tâm đã bắt đầu có chút dao động, hắn ngữ khí cũng biến thành khàn khàn, ngươi nói những thứ này, không có chút nào căn cứ bảo, ta như thế nào tin ngươi? Căn cứ bảo? Nếu là Hoài Niên huynh nếu mà muốn, ta cũng không phải không có. Thượng quan Tổng Dương từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lưu ảnh thạch cùng một khối lưu âm thạch. Lưu ảnh thạch, chỉ lưu ảnh, cũng không âm thanh. Lưu âm thạch chỉ lưu âm, cũng không ảnh. Chỉ có hai người phối hợp mới có thể làm được vừa có hình ảnh, lại có âm thanh. Tô Hoài Niên lập tức đem trên hai vật lấy vào tay này, nhưng đến giờ khắc này, hắn nhưng có chút không dám đối mặt với. Đối phương tất nhiên có thể làm được một bước này, lời thuyết minh cái này có thể là thật sự. Hắn không muốn đi nghĩ lại, cũng không muốn tin tưởng. Có thể, hắn không thể không chứng thực, này đối Tô gia, đối với hắn chính mình, đối với Tô gia tiên tổ, cũng là tất yếu. Trầm mặc rất lâu, hắn vẫn là kích hoạt lên cái này hai vật. Trên không xuất hiện một đạo hình ảnh, đó là thượng quan Tổng Dương cùng một cái mang theo mặt nạ thiếu niên đang tại nói chuyện. Lưu âm thạch bên trên cũng bắt đầu truyền đến âm thanh. Tiểu Trần, đoạn này ngày giờ bế quan nhưng có hiệu quả, thu hoạch còn có thể. Nghe được câu này, Tô Hoài Niên toàn thân chấn động, hắn cùng với Tô Trần tiếp xúc qua, tự nhiên có thể nghe được, đây chính là hắn âm thanh. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu trở nên bối rối. Cũng không có gì, chỉ là lão phu có chút hiếu kỳ, đến tột cùng phụ thân ngươi là ta thượng quan gia người, vẫn là mẫu thân ngươi là ta thượng quan gia người. Câu nói này vừa ra, Tô Hoài Niên triệt để không kiểm được. Bước chân hắn một hồi lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Nhưng hắn cũng không từ bỏ hy vọng, chờ mong thượng quan Trần đưa ra một câu trả lời hài lòng. Nhưng mà sau một khắc, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được lão tổ ánh mắt. Khi câu nói này vang lên, Tô Hoài Niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế. Hình ảnh vẫn tại tiếp tục. Ngươi nói là, ngươi chỗ chính là một cái gọi Hoang Nam chi địa chỗ. 4. Theo lý thuyết, Hoang Nam chi địa có tứ quốc, phân biệt là Đại Huyền, Đại Viêm, Đại Vũ cùng Đại Hoang. Nghe được Thượng Quan Trần nói mình nguyên bản gọi Tô Trần, là Hoang Nam chi địa Đại Viêm triều tam hoàng tử, lại bị phụ hoàng cho đưa đi Đại Huyền làm hạt nhân. Sau đó lại bị biến thành thứ dân thời điểm, Tô Hoài Niên sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, sát ý trong lòng cũng không kiềm chế được nữa, cơ hồ tạo thành thực chất. Hoài Niên huynh, tỉnh táo a. Thượng Quan Tòng Dương ở một bên trấn an nói, trong lòng chính xác trong bụng nở hoa. Thượng Quan Trần chịu đến đãi ngộ như thế, cũng phải để Tô gia khó chịu mới là. Một đám ngu xuẩn. Ta Tô gia, vì sao lại có tộc nhân như thế? Rời đi Cửu Châu sau, liền biến thành bộ dáng này sao? Tô Hoài Niên trong lòng, hoàn toàn không có biết được tộc nhân tin tức vui sướng, ngược lại tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Hắn tiếp tục nghe, nhưng nghe đến Tô Trần tại Đại Huyền, bị thưởng thức, thậm chí còn trở về Thượng Quan gia lúc, đã mất đi tất cả khí lực, giống như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Nghiệp chướng a. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Khóe mắt của hắn toát ra nước mắt. Giờ khắc này, hắn cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cũng không trách cứ Thượng Quan Trần làm ra quyết định như vậy, ngược lại cảm thấy liền nên như thế. Hắn hận, là những cái kia có mắt không trồng người. Đây là Tô gia chính mình làm sai lầm, lẽ ra phải do Tô gia chính mình gánh chịu. Ai? Hắn thở dài một tiếng, trong lòng đau đớn, cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn hiện tại chỉ muốn một cái tát bổ Thượng Quan Trần cha đẻ, chỉ là người kia đã chết. Thôi thôi, lão phu tự mình tiến đến thỉnh tội. Lời của mình, tự nhiên muốn làm đến, đây là Tô gia khiếm Thượng Quan Trần hắn đáng giá Tô gia một lần xin lỗi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thượng Quan Tòng Dương cũng có chút không đành lòng. Hắn mặc dù muốn cho Tô Hoài Niên sau hối hận một phen, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu là mình trong tộc xảy ra chuyện như vậy, chính mình lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ cũng không dễ chịu. Mục đích đã đạt đến, hắn cũng liền bắt đầu an ủi. Hoài Niên huynh, xin lỗi, ta vừa rồi nói những thứ này, cũng là cất cho Tiểu Trần đòi cái công đạo ý nghĩ, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ha ha, Tòng Dương, người ta lão bằng hữu một hồi, không cần như thế, ta cũng không tức giận, ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi đem việc này cáo chi tại ta, đây là Tô gia chúng ta thiếu hắn, cũng là Tô gia chúng ta tự tìm, chẳng thể trách người khác. Tô Hoài Niên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn hận, hắn khó mà tiếp thu, nhưng cái này lại như thế nào đây? Sự tình đã xảy ra, duy nhất có thể làm, chỉ có xin tội. Hoài Niên huynh, sự tình cũng không thể toàn bộ hướng về chỗ xấu nghĩ, mặc dù Tiểu Trần không có khả năng đang khôi phục họ Tô, nhưng hắn cũng không cự tuyệt tới Tô gia, lời thuyết minh hắn cũng không phải thị phi bất phân người, Hoang Nam chi địa chuyện, hắn cũng không liên lụy đến Tô gia, mặc dù bây giờ gọi Thượng Quan Trần nhưng hắn nhưng cũng là Tô gia người, Tiểu Trần thiên tư cách chắc tuyệt, luyện khí luyện thể luyện hồn tam tu, tuổi còn trẻ, cũng đã là pháp tướng lục trọng, Vũ Hoàng trung kỳ, thêm phụ thể hậu kỳ tam tu tu sĩ, tương lai thành tựu, vô khả hạn lượng, chúng ta có thể làm, chính là liên hợp cùng một chỗ, đem Tiểu Trần triệt để bồi dưỡng được tới, cái này bất luận là đối với Thượng Quan gia, vẫn là Tô gia mà nói, cũng là nhất định phải làm, cái này liên quan đến hai nhà tương lai. Chương 770 lão tổ tạ lỗi, chương 770 lão tổ tạ lỗi. Thượng Quan Tòng Dương câu nói này, cũng không mang bất luận cái gì màu sắc, đơn thuần là vì hai nhà, vì Thượng Quan Trần. Hắn mặc dù bất mãn Tô gia hành động, nhưng như chính hắn vừa mới nói tới, bọn hắn mặc dù đồng xuất một mạch, có thể phạm sai lầm, lại là Hoang Nam chi địa Tô gia, mà không phải Cửu Châu Tô gia. Để cho hắn khó chịu một phen là xong, không cần thiết đem quan hệ lộ kém. Một chuyện quy nhất chuyện, một mã thì một mã. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Tô Hoài Niên thở dài, Tòng Dương lão đệ nói không sai, sự tình đã phát sinh, liền không cần suy nghĩ nhiều chỉ là tăng thêm phiền não, bây giờ chúng ta có thể làm chính là bảo hộ Tiểu Trần Chu Toàn, khiến cho hắn có thể hoàn toàn trưởng thành. Luyện hồn, luyện khí, luyện thể tam tu, tuyệt thế chi tư, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho dù là từ xưa đến nay, cũng không có như vậy làm cho người kinh diễm người, đáng tiếc a đáng tiếc. Tô Hoài Niên không ngừng thở dài. Thượng Quan Tòng Dương tự nhiên biết hắn đang đáng tiếc cái gì, chỉ là bây giờ Thượng Quan Trần là hắn Thượng Quan gia thiên tài, là không thể nào nhường ra đi, phải nói là không thể nào để cho hắn trở lại họ Tô. Huống hồ Thượng Quan Trần chính mình chỉ sợ cũng không muốn. Nói thật, thẳng đến cuối cùng Thượng Quan Trần tháo mặt nạ xuống phía trước, Tô Hoài Niên cũng là nắm lấy bán tín bán nghi thái độ. Thẳng đến Thượng Quan Trần tháo mặt nạ xuống sau, hắn liền triệt để tuyệt vọng, bởi vì gương mặt kia chính là hắn nhìn thấy Tô Trần. Hoài Niên huynh, Tiểu Trần vẫn là ngươi Tô gia người, đồng thời cũng là ta Thượng Quan gia người, chỉ là tên của hắn bây giờ là gọi Thượng Quan Trần thôi. Ngươi nói rất đúng, Tô gia tự mình làm nghiệt, ta vốn không nên xoắn xuýt, có thể. Ai? Tô Hoài Niên bày tỏ tình hoàn toàn như trước đây khó chịu. Nói ra đều đơn giản, có thể làm khó khăn a. Nếu muốn không thèm để ý, nào có đơn giản như vậy. Nếu Thượng Quan Trần chỉ là một cái bình thường thiên tài, vậy hắn tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều, cho Thượng Quan gia liền cho Thượng Quan gia. Nhưng vấn đề là, Thượng Quan Trần không phải một cái bình thường thiên tài, mà là một cái đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới thiên tài. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn thấy một cái so Thượng Quan Trần ưu tú hơn thiếu niên, cho dù là cổ chi thánh nhân, cũng kém hơn hắn. Dạng này một cái thiên tài vốn là bọn hắn Tô gia, kết quả lại chắp tay nhường cho người. Tuy nói chỉ cần Thượng Quan Trần nguyện ý, Tô gia cũng là hắn nhà, hắn như cũng là Tô gia thiên tài, nhưng hắn chung quy là gọi Thượng Quan. Dạng này một thiên tài, từ đây dĩ vãng chính là nhà hắn, có thể nào không đau lòng? Có thể nào dứt khoát hận? Có thể nào dễ dàng thả xuống được? Mỗi lần nhớ tới, hắn liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Hoài Niên huynh, ngươi xem không như dạng này như thế nào? Tại Tiểu Trần thân phận triệt để lộ ra ánh sáng phía trước, hắn tại Tô gia chính là Tô Trần, tại Thượng Quan gia chính là Thượng Quan Trần, thân phận lộ ra ánh sáng sau, đối ngoại thừa nhận chính là Thượng Quan Trần, ngươi xem coi thế nào? Tiểu Trần vốn là có Tô gia huyết mạch, cho dù gọi Thượng Quan Trần chỉ cần ta Thượng Quan gia phát ra tiếng minh, sau này cho dù ngoại nhân biết là Thượng Quan Trần, nhưng cũng sẽ không quên trên người hắn cũng có Tô gia huyết mạch. Vậy thì cảm ơn Tòng Dương lão đệ. Tô Hoài Niên ôm quyền. Cho dù chỉ là như vậy, đối với Tô gia tới nói, cũng là cực kỳ khó được. Tòng Dương lão đệ, ta có thể hay không gặp hắn một chút? Trong mắt Tô Hoài Niên lập lòe tên là khao khát ánh mắt. Thượng quan Tòng Dương cười cười, đương nhiên, Hoài Niên huynh nếu muốn gặp mà nói, ta ha có không để cho đạo lý. Đa tạ. Cái kia Hoài Niên huynh, đi theo ta a. Tô gia quảng trường. Phát giác được hai đạo khí tức biến mất, Tô gia tất cả trưởng lão sắc mặt càng thêm không hiểu. Thượng quan gia lão tổ cùng lão tổ đến tột cùng nói thứ gì? Bây giờ lại hai người cùng nhau rời đi. Không biết lão tổ bọn hắn muốn đi nơi nào? Sự tình gì trọng yếu như vậy, lại muốn để cho lão tổ tự mình đi tới? Gia chủ đại nhân thế nhưng là biết nội tình gì? Có trưởng lão hướng Tô Trạch Văn hỏi thăm, Tô Trạch Văn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, ta cũng không biết. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Có thể để cho hai tộc lão tổ như thế, định không phải chuyện nhỏ gì, nhưng vì sao hắn không thu đến bất kỳ tiếng gió nào? Quả nhiên là kỳ quái. Đến thượng quan gia, hai người không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền trực tiếp tiến vào bên trong bí cảnh. Trong bí cảnh, có thiên phá tà kiếm nhắc nhở, thượng quan Trần cũng kết thúc tu luyện, cũng tại một bên bày xong cái bàn, rót xong trà. Nhưng khi hắn nhìn thấy thân ảnh của hai người lúc, vẫn còn có chút kinh ngạc. Thiên tà kiếm nói cho hắn biết có hai người tới, hắn vốn cho rằng là lão tổ cùng trong tộc trưởng bối, không nghĩ tới là hai vị lão tổ, một vị thượng quan gia lão tổ, một vị Tô gia lão tổ. Tiểu Trần đây là đã sớm biết chúng ta muốn tới. Thượng quan Phòng Dương nhìn xem dọn xong nước trà hơi kinh ngạc. Đây không phải vừa ngược lại tốt trà, lão tổ vừa vặn đến sao, trùng hợp thôi. Thượng quan Trần có chút mồ hôi đầm địa. Nhìn thấy Tô gia lão tổ xuất hiện, hắn liền biết mình thân phận không dối gạt được. Chỉ có thể lúng túng đối với Tô Hoài Niên cũng gọi một tiếng lão tổ. "Hảo, hảo hài tử, người chịu ủy khuất." Tô Hoài Niên đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, bước nhanh lên đón tiếp lấy, nắm lấy tay của hắn, hơi có vẻ kích động. Nói thật, hắn bộ dáng này, Thượng quan Trần nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Hắn tháo xuống mặt nạ trên mặt, bất đắc dĩ cười khổ, "Lão tổ, ngài đây là..." "Trần Nhi à, lão tổ đều đã biết, ngươi ở đó Hoang Nam Tô gia chịu ủy khuất, là Tô gia có lỗi với ngươi à?" Nói đi, Tô Hoài Niên liền muốn quỳ đi xuống. Thượng quan Trần lập tức cả kinh, vội vàng lôi kéo tay của hắn, nhanh chóng lắc đầu nói, "Lão tổ, không thể. Ta chỉ là một kẻ tiểu bối, sao có thể xứng đáng ngài một bãi này?" "Tiểu Trần, ngươi chớ có ngăn ta, lão phu nói được thì làm được, ngươi tại Tô gia thụ ủy khuất lớn như vậy cũng bất công, lão tổ ta đại biểu Tô gia hướng ngươi tạ lỗi." Tô Hoài Niên bây giờ bướng bỉnh giống một đầu con lửa, Thượng quan Trần nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng quan Tòng Dương. "Ai?" Thượng quan Tòng Dương thở dài một tiếng, nói, "Lúc này vốn không nên từ hắn tới, Hoang Nam Tô gia thiếu ngươi, bản cùng Cửu Châu Tô gia không quan hệ, nhưng Hoài Niên huynh trong lòng băn khoăn, dù sao, hắn cùng ngươi là đồng mạch người, hắn khăng khăng như thế, nếu không ứng hắn, trong lòng của hắn băn khoăn, thậm chí sẽ ảnh hưởng sau này đạo tâm, Tiểu Trần, ngươi liền đón lấy cái này nói xin lỗi đi." Thượng quan Trần nhất thời trầm mặc. Hắn chưa bao giờ có để cho Cửu Châu Tô gia cho mình nói xin lỗi ý nghĩ, dù sao đó là Hoàng Nam Tô gia làm, hắn cũng sẽ không đối với Cửu Châu Tô gia có gì tốt thái độ. Chỉ là, Hoàng Nam Tô gia chuyện làm, nhưng phải Cửu Châu Tô gia đến trả, cái này để cho trong lòng của hắn cực kỳ băn khoăn. "Tô Vũ a Tô Vũ, ngươi phạm sai, nhưng phải một lão nhân, một cái trưởng bối đến trả, quỳ gối trước mặt ta thỉnh cầu tha thứ, hẳn là ngươi mới đúng." Cứ việc trong lòng Thượng quan Trần không muốn, có thể Thượng quan Tòng Dương cuối cùng câu nói kia lại làm cho hắn không thể không tiếp nhận. "Đúng vậy a, nếu là bởi vậy để cho nghi ngờ tuổi già tổ tâm cảnh xảy ra vấn đề, cũng không phải một chuyện tốt, tuổi lớn như vậy, không chịu nổi giằng co. Nếu là đột phá, thọ nguyên còn có thể tăng thêm, nếu là vì chuyện này mà dẫn đến tu hành bị ngăn trở lời nói. Vậy thì xong rồi." Chương 7713 người nghiên cứu thảo luận, chương 7713 người nghiên cứu thảo luận. Đương nhiên, để cho lão tổ cho mình quỳ xuống, cái kia cũng không quá ổn. Thế là, hắn nhân tiện nói, "Lão tổ, tiếp nhận xin lỗi có thể, nhưng không tiếp thu quỳ xuống." Thượng quan Trần sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nghe được câu này, trong lòng Tô Hoài Niên ngũ vị tạp trần. Hắn biết, đây là Thượng quan Trần đang vì mình suy nghĩ, dù sao, trưởng bối cho vãn bối quỳ xuống, bất kể như thế nào, cũng là không thích hợp. "Ai?" Tô Hoài Niên lần nữa thở dài một tiếng, nếu như thế, vậy liền không quỳ. Mặc dù không có quỳ, nhưng hắn vẫn sâu đậm bái. "Nhỏ Trần, hy vọng ngươi chớ có bởi vì chuyện này, còn đối với Tô gia có chỗ khúc mắc, vô luận như thế nào, ngươi cũng là ta Tô gia tử đệ, cho dù ngươi gọi Thượng quan Trần. Còn có, mặc dù lão phu không có quỳ, nhưng lúc nào cũng phải có người quỳ, bằng không, lòng ta khó yên, chờ ngươi trở về Tô gia, ta nhường cho con thật cho ngươi quỳ xuống." "Tô gia?" "Hát gì?" Tô Tử Chân không hiểu hát hơi một cái, luôn cảm giác có chút khó, tựa hồ chỗ đó có vấn đề. Sau đó, ba người liền ngồi xuống, bắt đầu tán dóc. "Nếu không phải Tòng Dương nói cho ta biết, chỉ sợ ta hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì, thật không nghĩ tới, Thượng quan Trần cùng Tô Trần càng là cùng một người." Tô Hoài Niên hơi xúc động, cũng có chút thất lạc. Thượng quan Trần mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nói thầm, "Nếu ta nói cho các ngươi biết, cái kia Huyền Trần cũng là ta mà nói, các ngươi sẽ không bị hù dọa à? Nếu như các ngươi biết, ta luyện khí tu vi kỳ thực là đạo cung lục trọng, các ngươi sẽ không ngất đi à?" "Nghi ngờ Niên Linh, ta lúc đó biết đến, cũng là chấn kinh rất lâu, thậm chí không thể tin được chuyện này thật sự." Thượng quan Tòng Dương bất đắc dĩ cười nói, "Chuyện như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng." "Đúng vậy à, luyện khí, luyện thể, luyện hồn tam tu, từ xưa đến nay, mặc dù cũng có người nếm thử qua, nhưng kết quả đều biết bỏ dở nửa chừng. Người bình thường chỉ là tu luyện một cái cũng đã hao phí tất cả tinh lực, huống chi là ba cái." Tô Hoài Niên cho tới bây giờ đều cảm giác có chút không quá chân thực. Trong lịch sử, cho dù là luyện khí luyện thể song tu tu sĩ, cũng không mấy cái có thể làm được đều có như thế cao cảnh giới, luyện khí tu vi và luyện thể tu vi ở giữa, ít nhất chênh lệch ba cái đại cảnh giới trở lên, như nhỏ trần như vậy, chỉ kém một cái đại cảnh giới, hoàn toàn không có. Luyện khí luyện hồn song tu, cùng luyện thể luyện hồn song tu, cũng không có như nhỏ trần dạng này. Hai người không ngừng nói, Thượng Quan Trần ngay tại một bên lặng lặng nghe. Nhỏ Trần, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Tô Hoài Niên hỏi nghi ngờ của mình. 21 tuổi, muốn làm những thứ này, cho dù hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng làm đến nghịch thiên như thế. Cái này đồng dạng cũng là Thượng Quan Tòng Dương hiếu kỳ. Nhìn xem hai người cái kia hiếu kỳ ánh mắt, Thượng Quan Trần có chút vô tội nói, kỳ thực ta cũng không tu luyện thế nào. Đây là lời nói thật, trước mắt mà nói, hao phí hắn lớn nhất tinh lực, ngược lại là tu luyện võ kỹ, thể thuật còn có để thăng thần hồn tu vi và phương diện luyện đan. Đến nỗi luyện khí tu vi, tiên kỳ đại bộ phận cũng là dựa vào trời tạc kiếm, bây giờ tốt lên rất nhiều, cơ thể đã có thể tự nhiên hấp thu linh lực. Đến nỗi luyện thể tu vi, vốn là dựa vào sát khí rèn luyện nội thể, mà ngay tà kiếm vừa vặn có thể sinh ra sát khí, đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Bằng không mà nói, hắn còn muốn chuyên môn đi tìm sát khí nồng đậm chi địa tu luyện. Hắn vốn cho là ngày tà kiếm chỉ có tại sát lục thời điểm mới có thể sinh ra sát khí, nhưng bây giờ hắn phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Ngay tà kiếm cho dù không chém giết, cũng sẽ ở trong cơ thể hắn sinh ra sát khí, chỉ là lượng ít hơn một chút. Nhưng cứ thế mãi tích lũy, cũng biết tạo thành nguy hiểm cực lớn. Hắn đã bắt đầu cân nhắc trọng thao cửu nghiệp, cố gắng đi học. Bằng không, theo thời gian trôi qua, thể nội sát khí càng để lâu càng nhiều, lần trước hậu di chứng đều không có giải quyết đâu. Khó trách trước kia ngày tà kiếm kiếm chủ đều chết nhanh hơn, cho dù không phải là bị người giết chết, cho dù không đi giết người, cũng biết bởi vì quanh năm tháng giải sát khí tích lũy mà chết bất đắc kỳ tử. Hai họa ngầm này một mực treo ở Thượng Quan Trần trên đầu, cũng là hắn muốn nhất giải quyết một việc, chỉ là trước mắt mà nói, thời cơ cũng không xuất hiện. Cho nên, luyện khí tu vi hắn cơ hồ cũng là dựa vào trời tà kiếm, mà luyện thể tu vi, nhưng là dựa vào trời phá tà kiếm phụ trợ. Chân chính để cho hắn đau đầu, ngược lại là luyện hồn tu vi. Không chút tu luyện, hai người đều là sức sở, lời này bọn hắn tự nhiên là không tin. Nếu thật là tùy tiện luyện một chút liền có thể đạt đến cảnh giới như thế mà nói, vậy thế giới này bên trên cũng sẽ không chỉ có một nhóm người nhỏ kia là thiên tài. Thật là tùy tiện luyện một chút, cùng đại đa số người không sai biệt lắm, cũng không có gì đặc biệt. Thượng Quan Trần gặp bọn họ không quá tin tưởng, liền lại nói một câu. Thì ra là thế. Hai người đều là gật đầu. Bọn hắn vẫn là không tin, còn tưởng rằng Thượng Quan Trần là không nghĩ thấu lộ, liền cũng không có tiếp tục truy vấn. Thượng Quan Tòng Dương đổi một vấn đề, vậy là ngươi mấy tuổi bắt đầu tu luyện? Cái này, ta suy nghĩ. Thượng Quan Trần nghĩ nghĩ, nói, hẳn là 16 hoặc 17 a, nhớ không rõ lắm. Lời này cũng là thật sự, trước khi trở thành ngày tà kiếm chủ, hắn đã từng nếm thử qua tu luyện. Cũng không đủ 20 linh lực thân hòa độ, khiến cho hắn liền hấp thu linh lực năng lực đều cực kỳ bé nhỏ, tu luyện rất lâu, cũng không có cái gì hiệu quả. Thằng đến trở thành kiếm chủ sau, tu vi của hắn mới bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Đến năm nay, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không qua tu luyện 4-5 năm. Nói đến, Thượng Quan Trần phát hiện mình giống như cho tới nay đều không nghĩ tới vấn đề này. Tu luyện 4-5 năm liền có tu vi hiện tại, đích thật là có chút kinh khủng. 16, 17. Tô Hoài Niên cùng Thượng Quan Tòng Dương đồng thời nhíu mày. Không phải bọn hắn không tin, mà là cái này đích xác có chút quá bất hợp lý. 16-17 tuổi bắt đầu tu luyện, còn nói không chút tu luyện, thời gian 4-5 năm, luyện khí pháp tướng lục trọng, luyện thể vũ hoàng trung kỳ, luyện hồn phụ thể hậu kỳ. Bọn hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng ma huyễn, nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mộng dạng này. Nhỏ Trần Nguyên Lai cũng là như thế ưa thích nói giỡn. Thượng Quan Tòng Dương cười lắc đầu. Thượng Quan Trần cũng không phản bác, tỉ mỉ nghĩ lại sau, chính hắn đều có chút không quá tin tưởng những người khác. Kia liền càng đừng nói nữa. Hai người cũng không nhắc lại vấn đề này, ngược lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên nên như thế nào bồi dưỡng Thượng Quan Trần phương án. Đương nhiên, cũng nhất trí đồng ý tạm thời không bại lộ Thượng Quan Trần thân phận. Tuy nói hai nhà đỉnh cấp thế lực liên hợp có thể ứng đối rất nhiều uy hiếp, nhưng Thượng Quan Trần cái này, thực sự quá kinh thế hai tục. Ở cái thế giới này, xuất hiện như thế một vị luyện khí, luyện thể, luyện hồn đều như vậy lợi hại thiên tài, là cái thế lực đều biết đối với Thượng Quan Trần cảm thấy hứng thú. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tô gia Thượng Quan gia liên hợp lại như thế nào, vẫn như cũ không ngăn cản được mấy cái thế lực liên hợp ra tay. Cái này mới là bọn hắn nhất là lo lắng. Thượng Quan Trần cũng có chút đồng ý, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân bây giờ đã quá mức rêu rao. Chỉ một cái luyện thể vũ hoàng trung kỳ, liền đầy đủ gây nên một chút không cần thiết ngấp nghé. Hôm nay tính lâu cũng thực sự là dành đến nhức cả trứng, lộng như thế một cái bảng danh sách, còn có thể hay không để cho hắn thật tốt chỗ mã. Chương 772 tôn trọng ý nghĩ, chương 772 tôn trọng ý nghĩ. Tất nhiên thân phận đều bị bọn hắn biết, Thượng Quan Trần liền nói thẳng kế hoạch của mình, hai vị lao tổ ra ra, kế hoạch của ta là, trước mắt tạm thời tại Thượng Quan gia tu luyện, chờ Cửu Châu luyện đan sư thi đấu sau đó, liền đi Tô gia tu luyện, không biết hai vị lao tổ ra ra có ý kiến gì hay không. Nói ra câu nói này, Tô Hoài Niên cùng Thượng Quan Tòng Dương hai người cũng là sửng sở. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Thượng Quan Trần tựa hồ vẫn cái luyện đan sư. Luyện khí, luyện thể, luyện hồn còn luyện đan. Trong lòng bọn họ hô to quái vật, đã chấn kinh đã có chút chết lặng. Tiểu Trần, ngươi luyện đan sư phẩm giai là đẳng cấp gì? Tô Hoài Niên có chút chần chờ mà hỏi. Thượng Quan Trần cười cười, nói, trước mắt hẳn là lục phẩm cấp thấp luyện đan sư, nhưng không có đi chứng nhận qua, cho nên trên mặt nổi vẫn chỉ là ngũ phẩm cấp thấp. Tô Hoài Niên, 4. Thượng Quan Phong Dương, 5. Lục phẩm cấp thấp. Âm thanh của hai người đột nhiên hàng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ của bọn hắn cũng đã chuyển không tới. Bất luận là luyện khí, vẫn là luyện thể, hoặc là luyện hồn cùng luyện đan, người bình thường có thể tại Thượng Quan Trần ở độ tuổi này đem bên trong một trong tu luyện tới trước mắt hắn cảnh giới cũng đã là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Có thể đồng thời đạt đến những cảnh giới này, cũng chỉ có Thượng Quan Trần một người có thể làm được. Có lẽ là bởi vì Thượng Quan Trần cho bọn hắn chấn kinh nhiều lắm, có lẽ là bởi vì bọn hắn chấn kinh đến chết lặng, cũng có lẽ là vô luận thượng quan Trần lại nói ra cái gì kinh thế hai tục ngôn luận đi ra, bọn hắn cũng cảm thấy là tình huống bình thường. Mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cái này chấn kinh lại chỉ duy trì một hồi. Như vậy xem ra, cho dù ta Tô gia lên tiếng, cũng không quá ổn thỏa. Tô Hoài Niên sắc mặt nghiêm trọng, thượng quan Trần Thiên Phú không thể nghi ngờ sẽ gây nên Thánh Đan Tông kiêng kỵ. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn không chủ động ra tay, cũng tất nhiên sẽ có một chút động tác. Tô gia lên tiếng, mặc dù đối với số đông thế lực đều có nhất định chấn nhiếp, nhưng chỉ là đối với thế lực lớn, cùng một bộ phận đỉnh cấp thế lực mà nói, đối với Thánh Đan Tông thế lực như vậy, hiệu quả chính xác không lớn. Gặp ánh mắt hai người đột nhiên đặt ở trên người mình, giống như muốn nói cái gì. Thượng quan Trần vội vàng lắc đầu, hai vị lão tổ, nếu là vì ta hộ đạo mà nói, không cần phải, tiểu tử trên thân đã có không ít hộ thân vật, không cần làm phiền hai vị lão tổ tự thân xuất mã. Hắn tự nhiên nhìn ra được hai người muốn nói cái gì. Mặc dù có hai vị mạnh như vậy đại lão hộ đạo là một chuyện tốt, chỉ khi nào tiếp nhận hộ đạo, vậy thì mang ý nghĩa hắn cũng không còn bí mật. Sau này chính mình tất cả hành động đều sẽ tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, chuyện này với hắn mà nói là không quá nguyện ý. Làm chuyện gì đều bị nhìn chằm chằm, cũng đúng là không quá thoải mái. Tô Hoài Niên cùng Thượng quan Tổng Dương hai người đích xác có ý nghĩ như vậy. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đây mới là ổn thỏa nhất phương thức, có hai người bọn họ mang bên mình bảo hộ, Thượng quan Trần tính an toàn liền có thể cực lớn cam đoan. Chỉ là bọn hắn cũng không muốn vi phạm Thượng quan Trần ý nghĩ. Cũng biết do nếu là mang bên mình bảo vệ mà nói, Thượng quan Trần biết không được tự nhiên, cho nên muốn về nghĩ, Thượng quan Trần đều lên tiếng nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể coi như không có gì. Hai người chúng ta ngược lại là nghĩ, nhưng ngươi không muốn, chúng ta liền không bắt buộc. Nói đi, Tô Hoài Niên lại móc ra một khối lệnh bài đưa tới. Tiểu Trần A, cầm tấm lệnh bài này, hắn có thể bảo hộ ngươi, ta cũng có thể tại trước tiên biết được tình trạng của ngươi. Thượng quan Trần khỏe miệng giật một cái, chính mình thật trở thành lệnh bài hạng bán buôn. Nhưng dạng này lệnh bài, hắn thật sự là không ghét nổi, cái này đều là bảo mệnh lợi khí a. Thượng quan Trần lòng tràn đầy vui mừng đón lấy, hiện nay hắn đã không biết mình trên người có bao nhiêu cái lệnh bài. Nói cách khác, cho dù là bán thánh tới, ở trên người hắn những lệnh bài này phía dưới đều phải thoát mấy lớp ra. Gặp Thượng quan Trần nhận lấy, Tô Hoài Niên phương tài thở dài một hơi. Sau đó ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tô Hoài Niên cùng Thượng quan Tổng Dương vừa mới rời đi. Lần này gặp gỡ, để cho Tô gia cùng Thượng quan gia quan hệ lại gần thêm không ít, hai nhà đã kết thành đồng minh. Mà Thượng quan Trần liền trở thành duy trì quan hệ này mối quan hệ. Ngoại giới vẫn như cũ náo nhiệt không thôi. Cửu Châu các nơi tu sĩ cũng đang thảo luận luyện hồn trên bảng tu sĩ. Trong đó bị nhắc đến nhiều nhất, ngoại trừ Huyền Trần, chính là Tô Trần. Thế nhân cảm thán tại, Huyền gia cùng Tô gia có thể bồi dưỡng được lợi hại như thế luyện hồn thiên tài, liền Thánh Đan Tông cũng không là đối thủ. Bọn hắn chấn kinh hai nhà biểu hiện, mà Huyền Trần cùng Tô Trần xuất hiện, cũng làm cho càng nhiều thế lực nhìn thấy vượt qua Thánh Đan Tông khả năng. Nhất là khác cùng là thế lực cao cấp thế lực nhóm, càng là dục dịch. Tất nhiên Huyền gia cùng Tô gia có thể làm được, bọn hắn lại có lý do gì làm không được? Mà cái này chính là Thánh Đan Tông chuyện lo lắng nhất một trong. Một khi các đại thế lực thấy được hy vọng, bắt đầu tăng lớn cường độ quảng nạp nhân tài, cương điệu bồi dưỡng luyện hồn tu sĩ mà nói, bọn hắn Thánh Đan Tông ưu thế liền sẽ bắt đầu giảm xuống. Một khi Huyền Trần cùng Tô Trần đã có thành tựu, Thánh Đan Tông liền sẽ mất đi Tô gia cùng Huyền gia hai cái này khách hàng lớn, đồng thời còn có thể tạo thành một chút những thứ khác ảnh hưởng. Cái này Huyền gia cùng Tô gia thật đúng là lợi hại a. Đúng vậy à, không phải luyện hồn thế lực, lại có thể bồi dưỡng được hai cái lợi hại như vậy luyện hồn thiên tài. Thánh Đan Tông lần này thật đúng là thất bại. Đỉnh cấp thế lực chính là đỉnh cấp thế lực, tổng hội bốc lên một chút làm cho người không tưởng tượng được thiên tài. Đây chính là nội tình a. 4. Ngay tại luyện hồn bảng sau khi biến mất, mọi người tại ngờ tới phong vân bảng có thể hay không cũng chia ba bảng thời điểm, lại một cái làm cho người không tưởng tượng được bảng danh sách xuất hiện. Khi Cửu Châu luyện đan bảng mấy chữ to lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cửu Châu luyện đan bảng, lúc nào còn có như thế một cái bảng danh sách? Cái này dĩ vãng xuất hiện qua sao? Thiên Tính lâu lần biến hóa này, thật đúng là lớn a. Không biết cái này luyện đan bảng lại là ai có thể nắm lấy số 1. Hẳn là Thánh Đan Tông a. Cái kia Huyền Trần luyện hồn tu vi rất cao, lại không nghe nói qua biết luyện đan, mà cái kia Tô Trần, nghe đồn đã là ngũ phẩm trung giai luyện đan sư, Thánh Đan Tông chắc có so với hắn lợi hại hơn a. Nếu ngay cả luyện đan bảng cũng không sánh bằng mà nói, Thánh Đan Tông lần này coi như thật quá mất mặt. Cái này luyện đan bảng, lại là xem chút 10 phần a. Tất cả mọi người lần nữa hưng phấn lên. Phải biết, luyện hồn tu vi cao, không có nghĩa là luyện đan đẳng cấp cao. Có ít người là luyện khí sư, có ít người là trận pháp sư, còn có chút người, nhưng là chuyên tâm tu luyện thần hồn. Đối với Thánh Đan Tông mà nói, khi nhìn đến bảng danh sách này trong nháy mắt, bọn hắn không vui thần sắc trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Luyện đan, đây chính là bọn hắn cường hạng a. Mặc dù Tô Trần là ngũ phẩm trung giai luyện đan sư, nhưng bọn hắn Thánh Đan Tông nội, 30 tuổi trở xuống ngũ phẩm trung giai luyện đan sư cũng không ít, thậm chí, ngũ phẩm cao giai cũng có. Lần này, bọn hắn nắm chắc phần thắng. Thánh Đan Tông trên dưới, toàn bộ cũng bắt đầu mong đợi, chờ mong tìm về luyện hồn trên bảng mặt mũi. Chương 773 bế quan kết thúc, chương 773 bế quan kết thúc. Lão sư, chúng ta duy nhất một lần phát nhiều bảng danh sách như vậy, phải chăng hơi quá còn không bằng? Bên trong Thiên Tính lâu Quý Thừa Phong nhịn không được mở miệng. Theo ta được biết, tiếp qua 1-2 tháng, chính là Cửu Châu thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư đại hội, nếu là luyện đan bảng vào lúc này xuất hiện, chỉ sợ cái luyện đan sư này đại hội cũng không cần dựng lên. Thành Ngạo Tinh động tác trên tay một trận, đích xác, như Quý Thừa Phong nói tới, duy nhất một lần phát ra nhiều như vậy không thấy có bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu một cái, Thừa Phong nói không sai, nếu như thế, luyện đan bảng liền tạm hoãn công bố. Làm hết thể đều sáng tỏ, đám người ngược lại không có chờ mong. Chỉ có tất cả mọi người hiếu kỳ lúc, mới có thể đạt đến hiệu quả lớn nhất, mới có thể kích phát bọn hắn theo dõi dục vọng. Ngoại giới, Cựu Châu các nơi người đều đang chờ mong luyện đan bảng danh sách xuất hiện, nhưng xuất hiện mấy cái kia chữ lớn sau, liền không còn nói tiếp. Cuối cùng, bảng danh sách một cái tên cũng chưa từng xuất hiện liền biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Luyện đan bảng không ra. Cứ như vậy treo khẩu vị của chúng ta. Không phải chứ, này liền không còn. Thiên Tính Lâu làm cái gì vậy? Hứng thú của ta đều bị khơi gợi lên, kết quả không còn. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó chịu, loại kia chờ mong thất bại cảm giác. Phía trước mấy cái bảng danh sách làm nền, lại thêm Cửu Châu luyện khí bảng mấy chữ to xuất hiện, để cho lòng hiếu kỳ của bọn hắn nhảy lên tới đỉnh phong. Nhưng đột nhiên liền không có. Trong lúc nhất thời, vô số người cũng là miệng phun hương thơm, nhất là Thánh Đan Tông người, từng cái càng là sắc mặt xanh xám, cực kỳ khó coi. Chỉ lát nữa là phải đến bọn hắn Thánh Đan Tông sân nhà, mắt thấy liền có thể tìm về tại luyện hồn bảng bước bỏ mặt mũi. Kết quả cái này bảng danh sách không phát bày, cái này có thể cho bọn hắn tức giận. Thiên Tính Lâu đây là cố ý nhằm vào ta Thánh Đan Tông sao? Đơn giản quá đáng giận, không thể nào tiếp thu được. Đừng nói Thánh Đan Tông đệ tử, chính là cao tầng cũng từng cái tức giận không thôi. Lẽ nào lại như vậy? Cái này rõ ràng là cố ý nhằm vào. Tức giận ngoài, bọn hắn cũng không cách nào tiếp nhận Thánh Đan Tông không lấy được vốn có thành tích. Một lần này bảng danh sách, Tô gia, Huyền gia cùng Thượng Quan gia trở thành lớn nhất bên thắng, kỳ quang mang che giấu đông đảo thế lực. Mọi người cảm thấy bất ngờ là, luyện đan bảng không có tuyên bố sau, phong vân bảng lại cũng không còn động tĩnh. Mấy ngày kế tiếp, Cửu Châu các nơi tu sĩ trong miệng nói nhiều nhất, vẫn là Cửu Châu ba bảng. Thượng Quan Trần, Huyền Trần, Tô Trần, Tô gia, Thượng Quan gia, Huyền gia còn có Thánh Đan Tông, là bọn hắn trong miệng tần suất cao nhất chữ. Đáng nhắc tới chính là, không ít người đều cảm thấy, mấy cái này trần xuất hiện quá mức trùng hợp, lại niên linh giống nhau. Thiên phú một cái so một cái người tiên, có phải hay không có thể là cùng một người. Nhưng cái suy đoán này rất nhanh liền sẽ dẫn tới đông đảo chất vấn. Chất vấn điểm chủ yếu có phía dưới mấy phương diện. Một, Thượng Quan Trần trèo lên luyện khí, luyện thể song bảng, luyện thể tu vi đạt đến kinh khủng vũ hoàng trung kỳ, luyện khí tu vi cũng không yếu tại các tông đỉnh cấp thiên tài, có thể làm được điểm này, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, không có khả năng cùng mấy cái khác trần là cùng một người. Hai, Huyền Trần luyện hồn tu vi đệ nhất, mà cái kia Tô Trần nhưng là luyện hồn thứ hai, cái này rõ ràng rất không có khả năng là cùng một người. Ba, nếu Huyền Trần cùng Tô Trần là cùng một người mà nói, ngược lại không phải là như vậy làm cho người kinh diễm. Nếu là Thượng Quan Trần cùng Huyền Trần, hoặc là Tô Trần là cùng một người mà nói, có thể tại luyện khí, luyện thể tu vi đều như vậy cao tình huống phía dưới, luyện hồn tu vi cũng cao như thế, rõ ràng là không thể nào. Đây là cắm rễ trong lòng mọi người nhận thức, bởi vì trong lịch sử, mặc dù xuất hiện qua luyện khí, luyện thể, luyện hồn tam tu, lại không có cân đối như thế, lại tu vi đều như vậy cao. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là quá kinh thế hai tụ. Đến mức, mặc dù không ít người hoài nghi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi thôi, căn bản không tin tưởng bọn hắn là cùng một người. Mấy ngày nay, Thánh Đan Tông cũng không có nhà rỗi. Thiên Tính Lâu Cựu Châu luyện đan sư bảng không có tuyên bố, Thánh Đan Tông liền chính mình làm một cái tuổi trẻ đồng lứa luyện đan bảng. Thu nhận, cũng là Cựu Châu bên trong 30 tuổi trở xuống luyện đan sư. Trong đó, 5 người đứng đầu cũng là Thánh Đan Tông người, chỉ có hạng 6 xuất hiện Tô Trần tên. Nhìn thấy bảng danh sách này, đại đa số người mặc dù cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút vấn đề, lại cảm thấy giống như hợp tình hợp lý. Tô Trần luyện hồn tu vi tuy cao, nhưng mấy tháng trước hiện ra, là ngũ phẩm trung giai tiêu chuẩn. Mặc dù cái này phẩm giai đã là sánh vai Thánh Đan Tông chỉ Mục Vân trưởng lão lúc còn trẻ, nhưng đây là 30 tuổi trở xuống bảng danh sách. 21 tuổi đang luyện đan phẩm giai bên trên vượt qua ngũ phẩm trung giai có lẽ không có. Nhưng 30 tuổi vượt qua ngũ phẩm trung giai, vậy vẫn là có. Ít nhất Thánh Đan Tông nội liền có 5 vị. Tô Trần xếp hạng liền tại cái này 5 vị phía dưới. Nói thật tới, Thánh Đan Tông là cực kỳ không muốn đem Tô Trần tên xếp tại đệ ngũ. Bọn hắn suy nghĩ là, trước 10 cũng là Thánh Đan Tông đệ tử. Nhưng nếu không sắp xếp, liền lộ ra phần bảng danh sách này quá giả. Đem hắn tên xếp tới đệ ngũ, đúng là hành động bất đắc dĩ. Đối với đại đa số người mà nói, phần bảng danh sách này không thể nghi ngờ là tương đối công chính. Nhưng tại Tô gia xem ra, Tô Trần xếp hạng thấp. Cái này Thánh Đan Tông bảng danh sách cũng quá giả, hoàn toàn là loạn sắp xếp. Chính là vì để cho bọn hắn Thánh Đan Tông đệ tử xếp tại phía trước. Chính là, Tô Trần tại tham gia luyện đan sư thi đấu lúc bất quá tứ phẩm cao giai luyện đan sư, nhưng tại sau mấy tháng, cũng đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm trung giai ngưng cùng nhau đan, bây giờ lại qua mấy tháng, cho dù là ngũ phẩm cao giai, cũng không phải không có khả năng. Cái này rõ ràng là cố ý nhằm vào ta Tô gia, Thánh Đan Tông tại luyện hồn trên bảng mất mặt, lại lấy như thế phương thức muốn tìm về tới. Giả bảng. Tô gia người lòng đầy căm phẫn. Không có một người tán thành bảng danh sách này. Vẫn là Tô Trạch Văn nói một câu nói như vậy, đám người lửa giận vừa mới bình ổn lại. Chư vị chớ có tức giận, mà nên nhất thời vui đùa xem chính là, Cửu Châu luyện đan sư thi đấu ngay lập tức muốn bắt đầu, đến lúc đó, tin tưởng ta Tô gia thiên tài hội có biểu hiện kinh người, đến lúc đó, bảng danh sách này. Ha ha. Đám người tưởng tượng, đúng là như thế. Cửu Châu luyện đan sư thi đấu vừa mở, đến lúc đó, ai lợi hại một chút xem xét liền biết. 4. Mấy ngày nay, Thượng Quan Trần cũng cuối cùng hoàn thành tu luyện, chính mình dung hợp mấy cái thể thuật toàn bộ thành công. Cũng là lúc này, hắn mới có nhàn tâm nhìn tông môn lệnh bài tin tức truyền đến. Hắn từng cái ấn mở. Chẳng biết tại sao, theo bản năng, hắn trước tiên mở ra 3603 tin tức truyền đến. Thượng Quan sư minh, chúc mừng, người người trên bảng đều nổi danh, bây giờ toàn bộ Cửu Châu người đều biết ngươi, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ đâu, này quả là làm cho sư muội cỡ nào ưu sầu a. Xem xong câu nói này, Thượng Quan Trần hơi sững sờ. Người người trên bảng đều nổi danh? Cái gì bảng? Ngoại giới tại chính mình bế quan tu luyện thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này hắn mới biết được vì cái gì hai vị lão tổ sẽ đến này, chỉ sợ cùng đây là gì bảng danh sách cũng thoát không khỏi liên quan. Hôm nay xin phép nghỉ, chỉ có một chương, có chút kẹt văn, cần sửa sang một chút suy nghĩ. Thứ lỗi, chương 774 đông như chảy hội, Chương 774 đông như chảy hội. Lấy lại tinh thần, thượng quan Trần trả lời, đa tạ Trần Tuyết sư muội quan tâm, gần đoạn thời gian đang bế quan, bây giờ mới có thời gian nhìn tin tức, đối với sư muội nói tới bảng danh sách không hiểu nhiều lắm, ngược lại là làm sư muội chê cười. Nhẹ mây trong các, Huyền Ánh Tuyết đang trong đình nhìn trong tay mình lệnh bài ngẩn người. Cho thượng quan Trần tin tức gửi tới đã qua vài ngày, một điểm hồi phục cũng không có. Cái này khiến nàng có chút thất vọng mất mát, trong lòng vô cùng lo lắng. Thỉnh thoảng phỏng đoán có phải hay không chính mình lần trước những lời kia cho thượng quan Trần lưu lại ấn tượng xấu, cho nên hắn mới lâu như vậy đều không hồi phục. Nàng dùng ngón tay ở phía trên viết xong chữ, nghĩ gửi tới hỏi một chút vì cái gì lâu như vậy không hồi phục, lại có chút xoắn xuýt đến cùng muốn hay không phát. Xóa viết, viết xóa, chính là chậm chạp không làm được quyết định. Ngay tại nàng cuối cùng quyết định chuẩn bị gửi tới lúc, lệnh bài cuối cùng có động tĩnh. Ánh mắt nàng sáng lên, trong lòng lập tức có chút kích động lên. Đồng thời kèm theo, còn có một tia ti khẩn trương và thất vọng. Thằng đến thấy là thượng quan Trần trở về tin tức sau, nàng mới hơi hơi thở dài một hơi. Ấn mở xem xét, biết được hắn là đang bế quan, cho nên mới không có trở về, lập tức liên tâm tình đều thay đổi tốt hơn không thiếu. Một bên khác, tin tức gửi tới sau, thượng quan Trần lại mở ra những người khác tin tức. 3602, tiêu không tì vết, thượng quan sư minh, ngươi luyện khí tu vi tựa hồ không đúng, hôm nay thính lâu xem ra cũng không thể nào quyền uy. Thượng quan Trần trả lời, luyện khí tu vi không đúng, có thể là sư tôn che lậy a. Thượng quan Trần mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng hôm nay thính lâu, hắn vẫn là hơi có hiểu rõ. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khả năng cao là tiêu giao tử che lậy. Chính mình người sư tôn này, thực lực mạnh đến vượt qua tưởng tượng của hắn, cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết tiêu giao tử cụ thể tu vi. 3604, gió không bó, chúc mừng thượng quan sư huynh tại trong các đại bảng danh sách rực rỡ hào quang, nhưng luyện khí bảng chúng ta thực sự tán thành không được. Hắn trả lời, phong sư đệ, thiên thính lâu bảng danh sách vẫn có quyền uy nhất định tính chất, huống hồ theo ta được biết, thiên thính lâu bảng danh sách là một tháng đổi mới một lần, mỗi lần đổi mới đều sẽ có không ít biến động, lần này không được, xuống có lẽ là được rồi đâu. 3605, Yến Xích Tiêu, thượng quan sư huynh, hôm nay thính lâu phát cái gì bảng danh sách a? Thật sự là quá khinh người, sư huynh không nên tại cái bài danh này. Ngược lại là sư huynh khác thân phận, xếp hạng đều không thấp, đơn giản quá lợi hại. Khác thân phận. Thượng quan Trần như có điều suy nghĩ, xem ra chính mình mấy cái áo lót cũng bị liệt lên đi. Nghĩ nghĩ, hắn nói, "Tiến sư đệ, chớ có tức giận, bảng danh sách hay không bảng danh sách, cuối cùng chỉ là ngoại vận, chỉ cần mình biết mình thực lực là xong." 3606, Hình Viêm, sư huynh, ngươi thật lợi hại. Ha ha ha, Hình sư đệ cũng lợi hại, không có đoán sai, ngươi xếp hạng cũng không thấp a. 3607, Long San San, chúc mừng sư huynh. Những cái kia cái gì thiên tài đều không phải là sư huynh đối thủ. Chỉ tiếc, luyện khí bảng xếp hạng quá thấp, ta nếu là cũng có thể lên bảng liền tốt, bên trong tông sư huynh muội nhóm chỉ ta lên không được bảng, khó chịu. Đa tạ long sư muội không cần thương tâm, lên hay không lên bảng cũng không có vấn đề gì, cái này chứng minh không là cái gì, long sư muội thực lực, cho dù là trên bảng danh sách, cũng không bao nhiêu người là đối thủ. 3608, Đinh Tu Thần, thượng quan sư huynh. Chúc mừng. Ngươi chính là Đinh sư đệ a. Chúng ta còn giống như chưa thấy qua, chờ mong ngươi trở về tông, cùng những sư huynh sư tỷ khác nhìn một chút. Trở về xong tin tức sau, vị kia Trần Tuyết sư muội tin tức lại tới. Thượng quan sư huynh nguyên lai là đang bế quan nha, sư muội còn tưởng rằng ngươi không muốn lý nhân ra đâu, làm hại sư muội ta mấy ngày nay thấp thỏm bất an trong lòng đâu. Thượng quan Trần còn không có trở về thứ gì, tin tức lại chuyển tới. Đến nỗi sư huynh nói tới bảng danh sách, tất nhiên sư huynh không biết, cái kia sư muội ta liền vì sư huynh giải thích một chút, đó là thiên tính lâu phía trước mấy ngày phát bảng, phân biệt là Cửu Châu luyện khí bảng, Cửu Châu luyện thể bảng cùng Cửu Châu luyện hồn bảng. Thượng quan sư huynh tại Cửu Châu luyện khí trên bảng thứ hạng là 231 tên, xếp tại ta đằng sau a. 231 tên. Thượng quan Trần hơi kinh ngạc, cạnh tranh kịch liệt như thế sao? Tu vi của mình mới sắp xếp 231 tên. Cửu Châu thiên tài có nhiều như vậy? Không đúng, Trần Tuyết sư muội đều trên mình, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Lúc này, lệnh bài lại vang lên. Thượng quan sư huynh luyện khí tu vi, hẳn không chỉ pháp tướng lục trọng a. Nghe được câu này, Thượng quan Trần cuối cùng mới hiểu rõ ra. Thì ra cái này Cửu Châu luyện khí bảng là lấy chính mình pháp tướng lục trọng tu vi hạng, nói như vậy mà nói, 231 tên cũng không phải không thể hiểu được. Hắn bắt đầu hồi phục, sư muội đoán không sai. Tu vi của ta đích xác không chỉ pháp tướng lục trọng, chỉ là chẳng biết tại sao, thiên thính lâu có khả năng biết đến chỉ có pháp tướng lục trọng. Ta liền nói, sư minh thiên tư xuất chúng như thế, làm sao có thể ở bên dưới ta? Sư muội thiên tư cũng không kém. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, thượng quan Trần lại trở về rồi một lần khác sư đệ sư muội tin tức truyền đến sau, mới rời khỏi thượng quan gia bí cảnh. Trở lại trong tộc sau, hắn mới hoàn toàn biết rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cái này đều tại hắn trong dự liệu. Làm hắn thở dài một hơi chính là, bảng danh sách này chỉ bại lộ hắn luyện khí tu vi và luyện thể tu vi, lại luyện khí tu vi vẫn ẩn núp qua. Luyện hồn tu vi mặc dù cũng bại lộ, nhưng dùng cũng không phải thượng quan Trần tên. Dưới mắt mặc dù rất kinh thế hai tục, nhưng cũng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Chân chính làm hắn nhức đầu là, hắn tại thượng quan gia vô luận đi đến đâu, đều phải dẫn tới một đống người. Chỉ là cùng bọn hắn chào hỏi, liền muốn hao phí không thiếu thời gian. Trừ cái đó ra, thượng quan gia đại môn, cơ hồ mỗi ngày đều đầy áp người. Lại phần lớn là một chút tu sĩ trẻ tuổi, cái này một số người, có chút là nhìn thấy bảng danh sách sau ngưỡng mộ hắn mà đến. Còn có một số, nhưng là vì đuổi theo hắn mà đến. Từ xưa đến nay, cường giả bên cạnh lúc nào cũng không thiếu tùy tùng. Thiên tư xuất chúng yêu nghiệt bên cạnh cũng là như thế, nhất là một chút hàn môn tử đệ, có chút thiên phú, liền muốn đuổi theo một cái thiên tư xuất chúng thiên tài. Chuyện này đối với bọn hắn chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Càng sớm đuổi theo, chỗ tốt cũng càng nhiều. Nếu đuổi theo chủ nhân thành tựu cuối cùng thánh nhân, vậy bọn họ địa vị cũng biết nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, cũng không phải cái gì thiên tài đều có thể gây nên những thiên tài khác đến đây đuổi theo. Như thượng quan Trần dạng này, chính là bánh trái thơm ngon. Vừa tới, thượng quan Trần thân thế phương diện tự nhiên không thể nói. Đỉnh cấp thế lực thượng quan gia đệ tử, bối cảnh cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Thứ hai, thượng quan Trần tuổi còn trẻ chính là luyện khí luyện thể song tu, lại luyện thể tu vi đạt đến kinh thế hai tục tình cảnh, liền yếu thế một chút luyện khí tu vi, cũng vượt qua không thiếu thế lực cao cấp chuyển nhân cấp thiên tài. Lại là thiếu niên, tự nhiên là trong vô số mắt người bánh trái thơm ngon, nếu là có thể đi theo ở sau người, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nguyên nhân chính là như thế, đoạn này thời gian, bên trong Lăng Tiêu thành tu sĩ nhân số có thể nói là bạo tăng cũng không đủ. Chương 775 tuyển nhận tùy tùng, chương 775 tuyển nhận tùy tùng. Liên quan tới điểm này, thượng quan gia nội bộ cũng tại thảo luận. Bây giờ, thượng quan gia gia tộc trong đại điện, tất cả trưởng lão tề tụ một đường. Gia chủ đại nhân, theo mấy lớn bảng danh sách tuyên bố, tiểu Trần Thiên Tư bị ngoại giới biết, hiện nay, tất cả châu đều có tuổi trẻ thiên tài cùng thế hệ trước cường giả đến đây ta thượng quan gia, muốn làm tiểu Trần thân vệ hoặc tùy tùng. Đúng vậy à, bây giờ người tới nhiều lắm, còn tại liên tục không ngừng tăng thêm, nếu bỏ mặc không quan tâm cũng không phải là một biện pháp. Bằng vào ta thấy, không bằng đối ngoại phát cái tuyên bố, rộng mời cửu châu thân thế trong sạch tuổi trẻ thiên tài hoặc cường giả tề tụ Lăng Tiêu thành, tổ chức một hồi thi đấu, từ chúng ta tự mình giữ cửa ải, vì Trần Nhi chọn lựa một chút tùy tùng hoặc hộ vệ. Đích xác liền nên như thế, từ xưa đến nay, cái kia thiên chi tiêu tử sau lưng không có một đống lớn tùy tùng. Như tiểu Trần như vậy, càng là không nên. Đúng vậy a, dưới tay hắn tóm lại phải có chút có thể sai khiến nhân tài đi. Theo ta được biết, một chút thế lực lên bảng thiên tài cũng tại chiêu mộ tùy tùng. Lấy tiểu Trần bây giờ danh tiếng, chiêu mộ tùy tùng hợp tình hợp lý. 4. Các trưởng lão nhao nhao hiến lời hiến kế, hắn hoạch tâm quan điểm chính là cho rằng cho thượng quan Trần tìm chút tùy tùng hoặc hộ vệ. Mỗi một vị thánh nhân sau lưng cũng là vô số người nâng đỡ. Ngay như bây giờ thượng quan gia lão tổ, kỳ thực tại lúc còn trẻ cũng có tùy tùng, có một chút chết trận, có một chút vì bảo hộ hắn mà bỏ mình, còn có một số thọ nguyên đã hết, cho nên bây giờ nhìn chính là một người không có tùy tùng. Hiện nay phụ thuộc vào thượng quan gia không thiếu thế lực, kỳ thực chính là lão tổ tùy tùng hậu nhân, đây đều là thượng quan gia một tay đẩy bật lên. Muốn thành thánh, ngoại trừ dựa vào chính mình sức mạnh, một chút tâm phúc trả giá cũng là ắt không thể thiếu. Mà bọn hắn cũng có thể được bọn hắn đồ vật mong muốn. Khi cường giả cùng thiên tài tùy tùng cũng không mất mặt, tương phản vẫn là một loại vinh quang, là vô số người vì đó hâm mộ. Nhất là có thánh nhân chi tư thiên tài. Thượng quan Trần, tại không ít người xem ra, chính là có thánh nhân chi tư, có thể làm tùy tùng của hắn, đó thật đúng là quang tông diệu tổ. Đương nhiên, tuyển người cũng là cực kỳ trọng yếu. Muốn làm thượng quan Trần tùy tùng, thế hệ trẻ tuổi, thiên phú liền không thể thấp, thế hệ trước cường giả, thực lực liền không thể thấp. Trừ cái đó ra, gia thế trong sạch, phẩm tính thượng giai cũng là điều kiện tất yếu. Dù sao trong lịch sử liền từng có nào đó thế lực thiên tài, thu tùy tùng thời điểm có sơ sẩy, không thể xác minh thân phận của đối phương. Kết quả đối phương là thế lực đối địch phái tới người, thừa dịp tại người kia bên người cơ hội, đem vị thiên tài kia sát hại. Mặc dù thu tùy tùng cũng là cùng chủ tử ký kết khế ước, chủ nhân đã chết, mình cũng phải chết, nhưng đối với thế lực lớn mà nói, an bài cái này tiểu chết hầu dễ như trở bàn tay. Từ đó về sau, bất luận thế lực nào, nếu là muốn cho mình tử đệ thu tùy tùng mà nói, đều biết nghiêm ngặt giữ cửa ải hắn thân phận phải trăng trong sạch. Bây giờ chính là thượng quan Trần đánh ra danh tiếng thời điểm, không ít người đều có đuổi theo ý nghĩ. Nhưng nếu là thượng quan gia thờ ơ, mà thế lực khác thiên tài cũng bắt đầu mời chào tùy tùng lời nói. Theo thời gian trôi qua, liền sẽ có không thiếu thiên tài đầu nhập người khác phía dưới. Bây giờ, đã có không ít thế lực bắt đầu. Nếu thượng quan gia chậm chạp không mở miệng, những bên ngoài chờ đợi đám thiên tài bọn họ kia đợi sau một thời gian ngắn, liền sẽ đi khắc lên bảng thiên tài cái kia thử vận khí một chút. Dù sao, có thể trở thành đệ nhất tùy tùng tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là có thể trở thành những thứ khác, cũng không kém, ít nhất so với mình đơn đả độc đấu muốn hảo. Đối với những người này mà nói, gia nhập vào tông môn sau ngược lại muốn cùng rất nhiều người cạnh tranh, nhưng nếu trở thành cái nào đó thế lực lớn thiên tài tùy tùng mà nói, vậy thì không có gì cạnh tranh. Đương nhiên, tiên kỳ cạnh tranh mới là kịch liệt nhất. Thượng quan Minh Diệp không có mở miệng, nhưng trong lòng của hắn đã có vẻ siêu lòng. Nhưng mà chuyện này còn cần xin chỉ thị lão tổ, đồng thời còn muốn hỏi ý kiến của thượng quan Trần. Chư vị trưởng lão nói có lý, nhưng lúc này cần chờ ta xin chỉ thị lão tổ ý kiến, đồng thời nhìn tiểu Trần chính mình có đáp ứng hay không mới có thể làm việc. Hôm nay nghị hội liền dừng ở đây. Kết thúc nghị hội, thượng quan Minh Diệp lập tức đi tìm thượng quan Tòng Dương. Lão tổ, theo ý ta, lúc này chính là thời cơ tốt, nếu động tác chậm, chỉ sợ những cái kia hàn môn thiên tài đều muốn bị thế lực khác thu đi rồi. Cái này không chỉ có là vì thượng quan Trần tìm tùy tùng, trở thành hắn tương lai bảo đảm, càng là vì gia tộc phát triển tìm kiếm nhân tài, làm ra cống hiến. Cho nên, cho dù là thượng quan Tòng Dương nghe xong, cũng không có nói cái gì phản bác chi ngôn, chỉ nói là hỏi một chút thượng quan Trần ý kiến. Nếu hắn cảm thấy đi, liền mời chào, nếu hắn cảm thấy không được, liền không chiêu lãm. Hết thảy lấy ý kiến của thượng quan Trần làm chuẩn, có thể nói là cho đủ hắn tôn trọng. Thượng quan Trần mới trở về phòng không bao lâu, thượng quan Minh Diệp liền tìm tới cửa. Tiểu Trần A, ngươi cũng biết ngoại giới mấy ngày nay tình huống A. Thượng quan Minh Diệp cười hỏi. Thượng quan Trần gật đầu một cái, thật là hiểu rõ. Vậy ngươi có biết, bây giờ ta thượng quan gia bên ngoài, có không ít mộ danh mà đến thiên tài, trong đó không thiếu đều muốn làm tùy tùng của ngươi, liền bên trong Lăng Tiêu thành mấy ngày nay tu sĩ đều nhiều hơn mấy lần. Nghe được cái này, thượng quan Trần đã hiểu, cười nói, Minh Diệp bá ba thế nhưng là tới hỏi ta muốn hay không tùy tùng. Nói thật, hắn sớm đã có cái ý nghĩ này. Một mình hắn thời gian có hạn, tu luyện, luyện đan, tìm kiếm giải quyết cơ thể tai họa ngầm phương pháp các loại, rất nhiều. Cái này liền để hắn rất khó đưa ra thời gian nhàn hạ làm những chuyện khác, không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Nếu là có một chút tùy tùng mà nói, liền có thể để cho bọn hắn đi làm. Còn nữa, lấy trước mắt hắn tình trạng, sau này người khiêu chiến định không phải ít. Nếu mỗi người khiêu chiến đều cần hắn tự mình động thủ mà nói, đây chẳng phải là quá đi cách. Nếu có tùy tùng, sau này lại có ai khiêu chiến, liền trước tiên qua chính mình tùy tùng cửa này. Nói đến, chân chính ý nghĩa là hắn tùy tùng, chỉ có Thượng Quan Trạch một người, đáng tiếc, Thượng Quan Trạch cũng không tại Cửu Châu bên trong, nếu không, lấy Thượng Quan gia tài nguyên, tu vi của hắn cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Điểm này ngược lại là cực kỳ đáng tiếc. Trừ cái đó ra, liền chỉ có Huyền Trần, nhưng Huyền Trần chỉ là khôi lỗi, có nhất định linh trí, nhưng chỉ là tương đương với hài đồng. Cho nên, đáp án của vấn đề này rất rõ ràng. Tiểu Trần tất nhiên đoán được, cái kia không biết ra sao dự định. Thượng Quan Minh Diệp tò mò nhìn hắn. Thượng Quan Trần cười cười, nói, thu mấy cái tùy tùng cũng không tệ. Hảo. Thượng Quan Minh Diệp cười lớn một tiếng, nói, nếu như thế, vậy chuyện này trong tộc toàn quyền vì ngươi làm chủ, ngươi chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể, nếu là có hứng thú mà nói, tuyển bạt thời điểm cũng có thể đi xem một chút. Vậy thì nhiều tạ Minh Diệp bà bá. Thượng Quan Trần chắp tay nói cảm ơn. Thượng Quan Minh Diệp nhận được câu trả lời hài lòng sau, liền trở về triệu tập trưởng lão lại bắt đầu đi họp. Chương 776 lo lắng chờ đợi, chương 776 lo lắng chờ đợi. Gia chủ đại nhân, thế nhưng là có kết quả. Lão tổ bên kia là ý gì gặp? Tiểu Trần bên kia đã đồng ý sao? Chúng ta nên làm như thế nào? Các trưởng lão mỗi một cái đều là tò mò nhìn Thượng Quan Minh Diệp, khẩn cấp muốn biết đáp án. Dù sao nếu là có thể được mà nói, có thể mượn cơ hội này cho trong tộc những thiên tài khác cũng tuyển nhận mấy cái tùy tùng, có thể nói là một công nhiều việc. Thượng Quan Minh Diệp nhìn xem đám người cười nói, lão tổ bên kia đồng ý, Tiểu Trần cũng không thành vấn đề. Kế tiếp, các vị trưởng lão liền muốn bắt đầu chuẩn bị thả ra tin tức cùng khảo hạch. Nghe được câu này, mọi người đều là thở dài một hơi, sau đó từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đã như vậy, chúng ta lập tức xuống chuẩn bị. Mượn cơ hội này, nhiều chiêu một chút thiên tài. Thượng Quan ra ngoài cửa, bóng người đông đảo, vây chật như nêm tối. Các ngươi nói, Thượng Quan gia đến cùng có thể hay không tuyển nhận cho Thượng Quan Trần Vị Tùng? Ta cảm thấy hẳn là có khả năng, thế lực khác đã bắt đầu. Ta chính là vì thế mà đến, hy vọng có thể được tuyển chọn. Nếu là có thể làm Thượng Quan Trần Vị Tùng, đó thật đúng là mộ tổ bốc khói xanh a. Đúng vậy à, mặc dù những thiên tài khác cũng rất lợi hại, có thể cùng Thượng Quan Trần so ra, vẫn là kém không thiếu. Đó là chắc chắn, 21 tuổi Vũ Hoàng trung kỳ tu sĩ, luyện khí tu vi cũng có pháp tướng lục trọng, dạng này thiên tài, nếu là không nửa đường chết yểu, có cực lớn xác suất trở thành thánh nhân. Có thể làm một cái tương lai thánh nhân tùy tùng, kia thật là vinh dự vô thượng a. Hy vọng Thượng Quan gia tuyển nhận a, thế lực khác thiên tài hay là không bằng Thượng Quan Trần. Nhưng nếu là Thượng Quan gia không có ý nghĩ này mà nói, chỉ sợ thế lực khác danh ngạch đều bị người khác chiếm đoạt. Đúng vậy à, ta dự định chỉ ở cái này nửa tháng, nếu còn không có tin tức mà nói, liền đi địa phương khác thử thời vận, cũng không thể treo cổ tại cái này a. Nam, đến từ Ngũ Hồ tứ hải các tu sĩ tụ tập ở đây, đàm luận tùy tùng sự tình. Nghe thế lực khác đã bắt đầu sau, có ít người liền nội. Nếu là Thượng Quan gia cũng bắt đầu, cho dù tại cái này bất quá, bọn hắn cũng còn có cơ hội đi thế lực khác xem. Nhưng nếu là Thượng Quan gia chậm chạp không có động tĩnh, bọn hắn tại bực này lâu, liền không có cơ hội. Nhưng cũng có một số người là mục tiêu kiên định, bọn hắn lại cũng không để ý những thứ này. Tỷ như bây giờ trong đám người một ánh mắt kiên nghị thiếu niên. Hắn mặc vải thô tê dài áo, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, một đôi mắt sáng ngời có thần, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Thượng Quan gia đại môn, vô luận người chung quanh nói cái gì, cũng không hề biến hóa. Hắn gọi Đỗ Phong, Vân Mộng Châu Phong Diệp chấn người, trong nhà nghèo rất mùng tơi, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Thờ nhỏ liền gặp rất nhiều cực khổ, bị khi phụ là chuyện thường xảy ra. Vốn cho rằng liền muốn sống hết một đời như vậy, lại không nghĩ rằng Thượng Thiên cho hắn một cái năng lực đặc thù. Bằng vào năng lực này, hắn nhiều lần chuyển nguy thành an, đồng thời được một chút cơ duyên, trở thành một người tu sĩ. Mặc dù sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt, nhưng bắt đầu tu luyện sau, hắn mới biết được, không có cường đại bối cảnh, không có đầy đủ tài nguyên, đang tu hành một đường là rất khó tăng lên. Hắn cũng không phải không nghĩ tới tiến vào tông môn tu luyện. Nhưng hắn năm nay 19 tuổi, tu vi vừa mới bước vào nạp linh cảnh, cùng những thiên tài kia so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực, hắn cái thiên phú này, có thể nói là phế vật cũng không đủ. Đừng nói tiến vào tông môn, ngay cả tông môn đại môn còn không thể nào vào được liền bị quét qua, liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Cho dù là môn phái nhỏ, cũng là như thế. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đi nhờ vào cái nào đó thế lực lớn thiên tài, trở thành hắn tùy tùng, nhưng kết quả cũng giống như vậy. Ngay cả người đều không nhìn thấy liền bị đuổi ra ngoài, căn bản muốn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cửu Châu ba bảng sau khi xuất hiện, từ luyện thể bảng bắt đầu, trong mắt của hắn liền chỉ có một cái tên, Thượng Quan Trần. Hắn hâm mộ của hắn thân phận bối cảnh, đối với hắn cũng có thể nghiền ép một đám thiên tài mà cảm thấy hưng phấn cùng sùng bái. Từ đó về sau, hắn liền đang suy nghĩ, nếu là mình có thể trở thành Thượng Quan Trần tùy tùng mà nói, lại là quan cảnh gì? Hắn cái kia vốn đã trải qua tắc tâm, lại một lần nốt lên, dự định lại cuối cùng thử một lần, nếu vẫn không được, chỉ có thể từ bỏ vọng tưởng, thành thật thật trở về qua cuộc sống của người bình thường. Thế là, hắn bái biệt gia gia của mình, bước lên tới Hoàng Cực Châu lộ. Đỗ Minh, không phải ta nói, lấy tu vi của ngươi, thật không có tất yếu tới đây thử. Đỗ Phong bên cạnh, một cái nhìn gần giống như hắn lớn nam tử lắc đầu nói. Hắn thực sự có chút không hiểu, Đỗ Phong tới góp náo nhiệt này làm gì? 19 tuổi, nạp linh cảnh nhất trọng tu vi, thật sự là thấp không được. Đừng nói Thượng Quan gia, cho dù là thế lực nhỏ cũng quá sức. Hắn mặc dù không biết Đỗ Phong trạng huống cụ thể, nhưng xem trọng mặc liền biết, trong nhà không phải rất giàu có. Tới Hoàng Cấp Châu chắc hẳn móc giống gia sản. Đỗ Phong ngữ khí kiên định, cũng nên đi thử một chút, có lẽ có kỳ tích đâu. Kỳ tích? Nam tử nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn, lấy thiên phú của ngươi, ở đâu ra kỳ tích, trừ phi Thượng Quan gia người đều mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Hắn dù sao cũng là không có chút nào tin tưởng Đỗ Phong sẽ bị tuyển chọn, chung quanh nơi này thiên phú cao tu sĩ cũng không ít, Đỗ Phong căn bản đều không có chỗ xếp hạng. Đỗ Phong không nói gì, chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt. Đích xác, cùng nơi này đại đa số người so ra, hắn chỉ có thể sắp xếp đến ngược. Cho dù là vị nam tử này, thiên phú cũng cao hơn hắn. 20 tuổi, đã có biết điều tu vi. Mặc dù cũng không phải rất mạnh, nhưng so với hắn lại là phải mạnh hơn. Cho dù là ta, cũng chỉ là tới xem một chút náo như tôi, đến nỗi làm thượng quan Trần Tùy Tùng, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Hằng có đôi khi cũng thật bội phục Đỗ Phong, ít nhất dám làm hắn chuyện không dám làm, mặc dù coi như có chút ngây thơ cùng si tâm vọng tưởng. Trung quanh như Tiêu Hằng bình thường đến người xem náo nhiệt không thiếu, nhưng như Đỗ Phong một dạng muốn mượn cơ hội này xem có thể hay không bị thượng quan gia tuyển chọn người cũng không ít. Mà lúc này thượng quan gia bên trong, mặc dù lấy được câu trả lời rõ ràng, nhưng thượng quan gia nhưng lại không có cử động gì. Ngoại giới tất cả mọi người đều không biết là khảo hạch đã bắt đầu. Thượng quan gia nhìn như không có cử động, kỳ thực đã âm thầm phái người ở các nơi truyền bá thượng quan gia muốn vì thượng quan Trần tuyển tùy tùng tiểu đạo tin tức. Nghe những tin tức này các thiên tài tất nhiên sẽ nghe tin mà đến, nhưng thượng quan gia trên mặt nổi có không trả lời. Mục đích liền để cho bọn hắn các loại, ít nhất cũng phải chờ nửa tháng. Đây cũng là cửa thứ nhất sàng lọc xuống, chính là những cái kia ý chí không kiên định tu sĩ. Sau đó, thượng quan gia mới có thể chính thức tuyên bố, hơn nữa để cho còn tại kiên trì chờ đợi tiến vào cửa thứ hai. Cái này cửa thứ hai chính là khảo sát gia thế cùng phẩm tính. Chỉ có cái này hai hải qua mới có thể tiến hành thiên phú khảo hạch cùng chiến lược khảo hạch. Những thứ này đều sau khi thông qua, còn muốn đi qua thượng quan gia trưởng lão và thượng quan Trần tự mình chọn lựa. Có thể nói là khiêu chiến trọng trọng, nhưng nếu một khi thành công, lấy được chỗ tốt cũng là cực lớn. Chương 777 chính thức tuyên bố, chương 777 chính thức tuyên bố. Cứ như vậy, thượng quan gia người bên ngoài càng tụ càng nhiều, bên trong Lăng Tiêu thành cũng là kín người hết chỗ, không ngừng có người từ các nơi chạy đến, có thể thượng quan gia lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lăng Tiêu thành bên trong người đếm tại ngày thứ 10 đạt đến đỉnh phong, nhưng tại 10 ngày đi qua, liền bắt đầu giảm bớt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thượng quan gia từ đầu đến cuối không có động tĩnh, để cho không thiếu muốn trở thành thượng quan Trần tùy tùng người có chút thất vọng. Đúng lúc gặp bây giờ không thiếu thế lực cũng bắt đầu vì nhà mình lên bảng đệ tử thiên tài tuyển nhận tùy tùng, một phen cân nhắc lợi hại phía dưới, không ít người liền rời đi, dự định đi thế lực khác thử thời vận. Cái này đều 10 ngày đi qua, thượng quan gia vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ ở bên ngoài nghe được nghe đồn là giả hay sao? Đáng giận, lại bị lừa, ta nghe thượng quan gia muốn vì thượng quan Trần tuyển nhận tùy tùng vừa mới không xa vạn dặm tới, lần này lại không công hoa linh thạch, khó chịu à. Nghe nói các đỉnh cấp thế lực đã bắt đầu vì đệ tử tuyển nhận tùy tùng, cùng ở chỗ này chờ, không bằng đi bọn hắn cái kia thử vận khí một chút. Chính là, cũng không thể đi một chuyến uổng công a. Thượng quan gia xem ra hẳn là hết chơi. Không biết là ai truyền tin tức, thực sự là hại người rất nặng a. Đại gia đi nhanh đi, lại đi chậm, chỉ sợ thế lực khác cũng không giữ được. Đúng vậy a, đi thôi, không đợi. Bên trong Lăng Tiêu thành, khắp nơi đều là thanh âm như vậy, không ngừng có người rời đi Lăng Tiêu thành. Thời gian nửa tháng đi qua sau, bên trong Lăng Tiêu thành nơi khác tu sĩ so với cao nhất lúc đã thiếu mất một nửa. Chỉ còn lại một chút tương đối kiên định người tiếp tục trông coi. Dù vậy, đã có người trong lòng có chỗ dao động. Mà trong đám người Đỗ Phong, thật là hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh, vô luận người bên ngoài như thế nào, hắn đều bất vi sở động. Thượng quan gia tộc bên trong, gia chủ đại nhân, bây giờ nửa tháng đã qua, không ít người cũng đã rời đi, nên chuẩn bị tuyên bố a. Tuy nói cái này cũng là khảo thí, nhưng nếu kéo dài quá lâu, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụ a. Nửa tháng thời gian cũng đã đủ. Các trưởng lão nhao nhao mở miệng, Thượng quan Minh Diệt gật đầu một cái, nói, nếu như thế, vậy liền chính thức bắt đầu đi. Ngoại giới như cũ tại chờ đợi lo lắng, không ít người đã đợi có chút lo âu, cảm giác không nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, Thượng quan gia bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, bắt đầu từ hôm nay, bên trong Lăng Tiêu thành có ý định trở thành ta thượng quan gia thiên tài tu sĩ, toàn bộ thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, kế tiếp mấy ngày, Lăng Tiêu thành đem ngắn ngủi tiến vào chỉ cho phép ra, không cho phép vào trạng thái, mãi đến tuyển bạt hoàn thành, mong chư vị đều biết. Cử động lần này chính là vì công bằng. Bằng không, những cái kia đã rời đi lại trở về, đối với một mực tại như thế đợi người chính là không công bằng. Thượng quan gia cũng không cần loại kia đung đưa trái phải, ý chí không kiên người. Đạo thanh âm này vừa ra tới, tại bên trong Lăng Tiêu thành chờ đợi chúng tu sĩ nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ha 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 ha. Lại là thật sự, ta đợi đến. May mà ta ý chí kiên định, không có rời đi, bằng không, ruột đều phải hối hận thanh. Các ngươi chú ý không có, thượng quan gia nói tới là thượng quan gia thiên tài, không nói thượng quan Trần một người, đây có phải hay không là đại biểu, thượng quan gia những thiên tài khác cũng muốn chiêu tùy tùng. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy chúng ta được tuyển chọn xác suất càng lớn hơn. Lần này những cái kia đi trước thời hạn chỉ sợ ruột đều phải hối hận thanh. Đối với gia cảnh tu sĩ bình thường mà nói, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở, một cái bọn hắn có thể đụng chạm đến đỉnh cấp thế lực ngưỡng cửa cơ hội. Phải biết, gia tộc thế lực thường thường so tông môn thế lực càng thêm nghiêm ngặt, muốn đi vào trở thành gia tộc thế lực đệ tử, khó như lên trời. Hoặc là, thiên phú cực kỳ nghịch thiên đến những cái kia gia tộc thế lực chủ động đi mời chào ngươi. Hoặc là, thiên phú không kém, nhưng bị gia tộc thế lực bên trong đệ tử vừa ý, kết làm đạo lữ. Hoặc là, thực lực cường đại, ở rể gia tộc thế lực. Trừ cái đó ra, liền chỉ có làm tùy tùng một con đường. Nhưng, làm tùy tùng cũng không phải thường thường có cơ hội, có thể để cho trong tộc trưởng lão tự thân vì đệ tử trong tộc thu nhận tùy tùng, đều sẽ ghi vào gia tộc danh sách. Cùng trong tộc tử đệ tử mình thu nhận nhưng khác biệt. Đỗ Phong nắm chặt nắm đấm, trên mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ lên, mặc dù chỉ là qua cửa thứ nhất, nhưng cái này không thể nghi ngờ để cho hắn thấy được hy vọng. Phải biết, dĩ vãng hắn đi thế lực khác thời điểm, thế nhưng là liền một quan cũng không qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Tiêu thành đều sôi trào lên. Sau đó, thượng quan gia tuyên bố, tại Lăng Tiêu thành lớn nhất quảng trường mở ra đằng sau mấy người khảo hạch. Một khắc đồng hồ sau, Lăng Tiêu thành quảng trường, đến đây người lít nha lít nhít, đem chúng quanh vây chật như nêm cối. Thượng quan gia mấy vị trưởng lão, thêm ra chủ thượng quan Minh Diệp, cùng với trong tộc thuận vị trước 20 thiên tài tất cả đến hiện trường. Mà người chung quanh ánh mắt cũng một mực tại cái này tuổi trẻ tử đệ trên thân. Vị kia là không phải chính là thượng quan Trần? Có người nhìn xem mang theo mặt nạ thượng quan Trần, hướng bên cạnh những người khác hỏi. Hẳn là hắn, những người khác đều gặp qua, liền hắn chưa thấy qua. Có người trả lời. 21 tuổi Vũ Hoàng trung kỳ tu sĩ a, luyện khí tu vi cũng có pháp tướng lục trọng, thật sự là thật lợi hại. Nếu là có thể trở thành tùy tùng của hắn, cả đời này nhưng là không lo. Xem ra, hôm nay cạnh tranh sẽ rất kịch liệt a. Không biết ta có thể hay không được tuyển chọn. Cho dù không bị thượng quan Trần tuyển chọn, bị những thiên tài khác tuyển chọn cũng có thể a. Đến đây nơi này, ngoại trừ xem náo nhiệt, phần lớn cũng là gia thế bình thường tuổi trẻ đệ tử hoặc là tại thế lực lớn bên trong không được thích hoặc là dòng thứ thiên tài. Đừng nói tận mắt thấy loại này như truyền thuyết nhân vật một dạng thiên tài, liền nhìn thấy chung quanh những thứ này thượng quan gia trưởng lão và gia chủ, đều có thể làm bọn hắn kích động không thôi. Thượng quan gia những thiên tài này nghe được muốn cho tự chọn tùy tùng sau, cả đám đều tương đối hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu trong đám người tìm kiếm. Nhưng, bọn hắn cũng biết, nơi này nhân vật chính không hề nghi ngờ là thượng quan Trần. Muốn chọn cũng giống như hắn trước tiên, đối với điểm này, bọn hắn cũng không có ý kiến, cái này vốn nên như thế. Nếu không phải cùng là tộc nhân, bọn hắn đều muốn làm thượng quan Trần tộc nhân. Nếu là trong tộc cho phép, đừng nói người ngoài, người trong nhà đều cấp đoạt. Thượng quan Trần cũng tại dò xét chung quanh cái này một số người, dù sao cũng là muốn đi theo chính mình, dù sao cũng phải nhìn nhiều một chút, nhưng nhìn, cũng nhìn không ra cái gì tới. Lúc này, thượng quan Minh Diệp mở miệng cười, chư vị tại chỗ chắc hẳn có không ít là nghe ta thượng quan gia muốn vì trong tộc thiên tài tuyển nhận tùy tùng sự tình mà đến. Các ngươi, đợi nửa tháng còn không có rời đi, cái này nửa tháng là đáng giá, cửa thứ nhất khảo hạch đã thông qua, kế tiếp chính là cửa thứ hai, khảo thí cốt linh cùng tu vi. Ta thượng quan gia sẽ căn cứ vào tại chỗ tham dự khảo hạch tu sĩ tổng thể trình độ, tới xác định tiến vào hải thứ ba danh sách, còn xin có ý định tham gia tu sĩ, có thứ tự lập hàng dài, 50 tuổi phía dưới, sắp xếp trái, 50 tuổi trở lên, sắp xếp phải. Chương 778 tất cả nhà tranh phong, chương 778 tất cả nhà tranh phong. Tuyển nhận tùy tùng, không chỉ có muốn tuyển nhận một chút thiên phú không tệ đệ tử trẻ tuổi, còn muốn tuyển nhận một chút thực lực mạnh mẽ thế hệ trước cường giả. Chỉ có dạng này mới là tốt nhất phối trí. Nghe được thượng quan Minh Diệp lời nói, đám người chung quanh trong nháy mắt rối loạn lên, tự phát bắt đầu xếp thành hàng dài tới. Không đến một hồi, liền xếp thành hàng dài, thậm chí đem toàn bộ Lăng Tiêu thành đều vây quanh hơn phân nửa. Phố lớn ngõ nhỏ thượng đô là xếp hàng đội ngũ, nhưng trật tự lại là cực kỳ tốt. Dù sao tại thượng quan gia cái này thế lực cao cấp địa bàn, nếu là gây chuyện thị phi mà nói, cực kỳ dễ dàng chịu trừng phạt. Bọn hắn chỉ là tới cạnh tranh tùy tùng, không phải đi tìm cái chết. Xếp tại đằng sau đơn giản chính là chậm một chút, ngược lại kết quả muốn toàn bộ khảo hạch xong mới ra. Bọn hắn xếp thành hàng sau, thượng quan gia các trưởng lão liền bắt đầu bận rộn. Hai tên trưởng lão phụ trách trắc nghiệm 50 tuổi trở xuống tu sĩ, hai tên cường giả phụ trách trắc nghiệm 50 tuổi trở lên tu sĩ. Khảo thí cốt linh cùng tu vi cảnh giới rất nhanh, mấy tức liền chắc xong một người. Khảo thí một mực kéo dài đến ban đêm vừa mới toàn bộ hoàn thành. Cuối cùng, tổng cộng có hơn 8 vạn tên tu sĩ tham dự hải thứ 2 khảo hạch. Bây giờ, thượng quan gia, trong chính điện, các trưởng lão lại một lần nữa tề tụ một đường. Tất cả tham dự khảo hạch người tuổi tác cùng thực lực đều đi ra. 50 tuổi trở xuống tu sĩ tổng cộng có hơn 52.000 người, 50 tuổi trở lên có hơn 3 vạn người. 52.000 còn lại tên 50 tuổi trở xuống trong tu sĩ, 30 tuổi trở xuống có hơn 2 vạn người, trong đó pháp tướng cảnh trở lên tu sĩ hơn 1 vạn người, phần lớn tập trung ở 40 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống pháp tướng cảnh tu sĩ chỉ có 6 người. Hơn 3 vạn tên 50 tuổi trở lên trong tu sĩ, 100 tuổi trở xuống, hơn 2 vạn người, 100 tuổi trở lên, hơn 1 vạn người, 100 tuổi trở xuống trong tu sĩ, pháp tướng cảnh tu sĩ chiếm chín thành, đạo cung cảnh tu sĩ chỉ có 3 tên, mà 100 tuổi trở lên trong tu sĩ, tu vi cao nhất là pháp tắc cảnh, còn lại phần lớn tại đạo cung cùng hai ngộ cảnh. Các trưởng lão bắt đầu chỉnh lý lấy được những tài liệu này, đồng thời dùng cái này tới quyết định thông qua cửa thứ 2 khảo hạch nhân số cùng nhân tuyển. Cái kia 6 tên 30 tuổi trở xuống pháp tướng cảnh tu sĩ có thể tiến vào cửa thứ 3, 30 tuổi phía dưới, thiên lý hành cảnh lục trọng trở lên, cũng có thể tấn cấp, 50 tuổi phía dưới, 30 tuổi trở lên pháp tướng cảnh tu sĩ cũng có thể tấn cấp cửa thứ 3. 50 tuổi trở lên, 100 tuổi trở xuống đạo cung tu sĩ có thể tiến vào cửa thứ 3, 100 tuổi trở lên, hai ngộ cảnh bên trong ngộ đạo cảnh trở lên có thể tiến vào cửa thứ 3. Như thế một sàng lọc, nhân số trong nháy mắt thì ít đi nhiều rất nhiều. Nguyên bản hơn 8 vạn người, trong nháy mắt giảm mạnh đến chỉ có hơn 4 ngàn người, chỉ có lúc đầu nửa thành. Mà cái này hơn 4 ngàn người, còn muốn tiến hành cửa thứ 3. Cái này cửa thứ ba cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Cửa thứ ba chính là điều tra thân thế. Đêm nay, thượng quan gia điều động bên ngoài các nơi mật thám, dựa theo tấn cấp danh sách bắt đầu điều tra thân phận của bọn hắn bối cảnh, chỉ cần có lo nghĩ, liền sẽ bị quét xuống. Cái này một điều tra chính là 3 ngày. 3 ngày sau, hơn 4.000 tên tu sĩ chỉ còn lại hơn 1.000 tên phù hợp yêu cầu. Cái này 3 ngày, ở trong thành các tu sĩ cũng là cực kỳ thất vọng, sợ mình qua không được. Mà theo tin tức truyền ra, những cái kia tới Lăng Tiêu thành, kết quả chờ mấy người liền đi các tu sĩ một cái để đủ ngừng lại ngực, hối hận tím cả ruột. Nhất là những cái kia chân trước mới vừa rời đi tu sĩ, cùng thượng quan gia phát thông cáo thời gian chỉ thiếu một chút xíu, càng là giận quá. Còn kém một chút như vậy, bọn hắn liền chờ đến. Đến ngày thứ tư, tại mọi người khẩn trương trong khi chờ đợi, thượng quan gia cuối cùng bên ngoài dán ra lên cấp danh sách. Hết thảy 1.423 người. Tin tức vừa ra, vô số người tràn vào dán báo cáo địa điểm, chen lấn quan sát phía trên tên. Tránh ra. Để cho ta nhìn một chút. Á á á. Ta nhìn thấy tên của ta. ta cũng lên. Không có tên của ta, xong, ta bị đào thải. Hu hu, quá khó tiếp thu rồi. Điều kiện này cũng quá hà khắc rồi a. Thật là đáng tiếc, ta chỉ thiếu chút nữa tu vi. Ta lên ba. Ha 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 ha. Bố cáo bên trên trong danh sách, ngoại trừ danh tự bên ngoài, còn có tu vi của bọn hắn cùng nhân linh, liếc qua thấy ngay. Cũng có thể khiến người khác biết rõ, chính mình thua ở cái nào. Thấy rõ ràng trên danh sách những người kia tu vi và niên linh sau, những cái kia bị đào thải tu sĩ mới tâm phục khẩu phục. Trong đám người, Đỗ Phong nắm chặt nắm đấm, sắc mặt không cam lòng. Không hề nghi ngờ, hắn bị đào thải, tu vi của hắn quá thấp, nhưng hắn vẫn cũng không tính từ bỏ. Chỉ cần có thể để cho hắn tìm được cơ hội, hắn ắt có niềm tin để Thượng Quan Trần nhận lấy chính mình. Sau đó, chính là thi đấu khảo hạch. Trên danh sách tu sĩ sẽ tại bên trong Lăng Tiêu Thành tiến hành thi đấu, phân 4 cái tuổi trẻ. 30 tuổi phía dưới, 30 tuổi trở lên, 50 tuổi phía dưới, 50 tuổi trở lên, 100 tuổi phía dưới cùng 100 tuổi trở lên. Cùng tuổi ở giữa tu sĩ tiến hành tỉ thí luận bàn, thắng, tiến vào cửa ải tiếp theo. Cửa này lại muốn đào thải một nửa nhân tuyển. Sau đó, liền muốn tiến hành đặc thù tài năng bày ra, dùng cái này tới tăng thêm ưu thế của mình. Cuối cùng, còn muốn tiếp nhận Thượng Quan gia tộc giả xem kỹ, căn cứ khắp mọi mặt biểu hiện tổng hợp bình phán, dùng cái này tới quyết định trở thành Thượng Quan gia bên trong cái nào đệ tử thiên tài tùy tùng. Hắn trình độ nghiêm khắc, có thể thấy được luống đốn. Dù sao cũng là đi theo nhà mình thiên tài bên người, tuyệt không thể qua loa, trong lịch sử giáo huấn như vậy nhiều lắm, nếu vô pháp tránh, chỉ sợ sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Tô gia bên kia cũng tuyên bố vì nhà mình thiên tài tuyển nhận một chút tùy tùng. Nhân vật chính trong đó, tự nhiên chính là Tô Trần. Vừa nghe đến muốn vì Tô Trần mời chào tùy tùng, lại là một sóng lớn tu sĩ sôi trào. Phải biết, Tô Trần không chỉ là đỉnh cấp thế lực Tô gia tử đệ, còn là một vị thiên phú cực cao luyện đan sư. Nếu có thể đi theo bên cạnh hắn, còn có thể thiếu tài nguyên sao? Bởi vậy, Tô gia trình độ náo nhiệt, không kém gì Thượng Quan gia. Làm Thượng Quan Trần từ Huyền Trần cái kia chiếm được tin tức này lúc, khóe miệng hơi rút ra. Thượng Quan gia thu, Tô gia thu, đến lúc đó chính mình phải có bao nhiêu tùy tùng. Nhưng mà, không đợi hắn thong thả lại sức, bên kia Huyền gia cũng tuyên bố, tuyển nhận tùy tùng, không chỉ là vì nhà mình đệ tử cân nhắc, đồng thời cũng là vì gia tộc cân nhắc. Nếu các đại thế lực cũng bắt đầu, nhà mình không có bắt đầu, cái kia một chút thiên tài, không thể nghi ngờ sẽ bị thế lực khác cướp đi. Nói trắng ra là, đây chính là một hồi cướp người đại chiến. Dựa vào nhà mình thế lực chi danh cùng nhà mình thiên tài danh tiếng, hấp dẫn các đại tán tu cùng gia thế đồng dạng xuất thân thiên tài. Cái này là các đại thế lực một cái chiến trường khác. Ai có thể lôi kéo càng nhiều nhân tài, ai chính là bên thắng. Thượng Quan gia, Tô gia, Huyền gia. Thượng Quan Trần có chút đau đầu, hắn tựa hồ đã thấy được Thượng Quan Trần tùy tùng cùng Tô gia, Huyền gia những người theo đuổi tranh đấu hình ảnh. Cũng không biết, chờ bọn hắn biết được ba người này trên thực tế là cùng một người lúc, lại là biểu tình dạng gì. Chương 779 cho ngươi một cơ hội, chương 779 cho ngươi một cơ hội. Tô gia chỗ Lưu Tô thành cùng Huyền gia chỗ trong Huyền Nguyên thành, tu sĩ số lượng cũng là tăng lên trên diện rộng. Tô gia mục đích rất đơn giản, Tô Trần xem như luyện hồn bảng tên thứ hai, danh khí cực lớn, mặc dù hắn còn chưa trở lại Tô gia, nhưng bây giờ các đại thế lực đều đang vì nhà mình đệ tử nưu đồ, bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, xem như gia tộc, sớm vì đệ tử thu một chút không tệ thiên tài là rất có cần thiết. Đến nỗi Huyền gia mặc dù cho tới giờ khắc này cũng còn không xác định Huyền Trần đến cùng phải hay không Huyền gia nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vì đệ tử tuyển nhận tùy tùng. Vừa tới, các đại thế lực cũng bắt đầu, nếu bọn họ không bắt đầu mà nói, hạt giống tốt đều bị thế lực khác hấp dẫn tới. Thứ hai, mặc dù tạm thời không minh Huyền Trần thân phận, nhưng ngoại giới đều cho rằng Huyền Trần là Huyền gia nhân, căn cứ vào điểm này cũng đã đủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đánh Huyền Trần ngụy trang, mà là xác xác thật thật vì hắn tuyển nhận một nhóm có thể tin tùy tùng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Huyền Trần chính là Huyền gia nhân. Thượng Quan gia bên ngoài, theo danh sách công bố, tất cả quá quan các tu sĩ đều tụ ở cùng một chỗ, chờ đợi Thượng Quan gia tuyên bố cửa ải tiếp theo. Mà những cái kia không có quá quan thì cũng đứng ở bên cạnh, một mặt vẻ bại. Đỗ Phong cũng tại trong đó, hắn tuy bị đào thải, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như đưa đám một cái chớp mắt, hắn hiện tại, ánh mắt lại độ trở nên kiên định, mặc dù chỉ là qua cửa thứ nhất, liền cửa thứ hai chưa từng qua được, nhưng cái này lại là hắn ở gần nhất thành công một lần, cho nên hắn tuyệt không buông tha. Không bao lâu, Thượng Quan gia đại môn từ từ mở ra. Có đệ tử đi ra thông chi đám người, tất cả tấn cấp người, vào ta Thượng Quan gia tổ quảng trường tiến hành võ võ, người thắng tiến vào cửa ải tiếp theo. Tên đệ tử này vừa nói xong, Đỗ Phong liền xuống tới, tại Thượng Quan gia bên ngoài quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Vị đại nhân này, mong rằng cho tiểu nhân một cái cơ hội. Tiểu nhân nhất định sẽ khiến đại nhân nhóm hài lòng." Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là sắc mặt cổ quái. Tiếng rêu cợt lũ lượt mà tới. Người này là đồ đần a? Cho là như vậy thì có thể trở thành Thượng Quan Trần tùy tùng. Xem xét chính là không có qua ải lại không cam lòng, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, hung hăng càn quấy chỉ làm cho chính mình đưa tới mầm hai vạn. Nhìn hắn khí tức trên thân, thu vi mới nạp linh cảnh. Chết cười, ta thiên lý hành cảnh nhị trọng không có qua ải cũng không dám như thế, không thể không nói, có chút ngu xuẩn chính là lớn mật. Ha ha, người này chỉ sợ phải gặp tội. Nực cười, nếu như vậy hung hăng càn quấy có thể trở thành Thượng Quan Trần tùy tùng mà nói, lão tử tại chỗ an phân. Đám người châm chọc khiêu khích, Đỗ Phong đều không để ý, hắn đã tự động che giấu những âm thanh này, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là bắt được dù là bất luận cái gì một chút cơ hội. Bây giờ, không ít người đã đối với hắn ném ánh mắt thương hại. Liền tên kia đi ra ngoài đệ tử, cũng là nhíu mày, xem như thế lực cao cấp đệ tử, hắn gặp quá nhiều người như vậy, luôn muốn leo lên thế lực lớn, chỉ có thể cầu tình giành được thông cảm. Nếu dạng này đều nhận lấy mà nói, cái kia Thượng Quan gia bên trong đều phải kín người hết chỗ. Bởi vậy, hắn lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, không có qua ải chính là không có qua ải, chớ có hung hăng càn quấy, bằng không, ta thượng quan gia cũng sẽ không nương tay. Nghe được câu này, người chung quanh trên mặt vẻ trào phúng càng lớn, có người lắc đầu, có người cười lạnh, có người một bộ xem kịch vui thần sắc. Đỗ Phong cắn răng, hắn đương nhiên biết cái này có phong hiểm, nhưng nếu là trở về như vậy, hắn không cam tâm. Hắn tiếp tục mở miệng, còn xin đại nhân cho ta một cái cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Ha ha. Thượng quan gia thiếu niên lắc đầu, ta đã cho người cơ hội. Hắn vô vô tay, lập tức liền có hộ vệ đi ra, trực tiếp thẳng hướng nam tử đi đến. Đỗ Phong sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Người này xong. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ, có thể. Hết lần này tới lần khác thượng quan Trần bây giờ đang muốn đi ra ngoài, cũng đang xảo nhìn thấy màn này. Tuy nói loại tình huống này rất bình thường, nhưng hắn vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, thấy vậy một màn, ngược lại có chút mới lạ. Vội vàng. Nghe được âm thanh, trẻ tuổi đệ tử hơi sững sờ, lập tức nhìn thấy thượng quan Trần thân ảnh sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ. Gặp qua Trần ca. Nói đi, lại nói, Trần ca, người này tại cửa thứ hai bị đào thải, tu vi bất quá nạp linh cảnh, lại tại này hung hăng cặn bã, nếu người như thế, ta thượng quan gia uy nghiêm ở đâu? Nguyên lai là chuyện như thế. Thượng quan Trần khẽ gật đầu, biểu thị đã biết được. Mọi người chung quanh xem xét, nhao nhao kích động lên. Đó là Trần Thiếu a. Là Trần Thiếu, mấy ngày trước đây tại Lăng Tiêu thành quảng trường nhìn thấy qua. Trần Thiếu đi ra. Trần Thiếu nhìn ta một chút ba. Trong lúc nhất thời, đám người chung quanh đều trở nên sôi trào. Tất cả mọi người đều kích động không thôi, tính toán để thượng quan Trần nhìn nhiều chính mình hai mắt. Đỗ Phong cũng không ngoại lệ, hắn ngẩng đầu, thấy được đạo thân ảnh kia, tự tin, cường đại, khí chất xuất trần, mặc dù thượng quan Trần mang theo mặt nạ, nhưng cho người cảm giác lại là thật sự. Hắn giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng bò tới thượng quan Trần trước mặt, khẩn cầu nói: "Đại nhân, ta có thể chứng minh giá trị của ta." Có chút ý tứ. Thượng quan Trần cười cười, nếu người này thật có năng lực đặc thù mà nói, mình ngược lại là không ngại cho hắn một cái cơ hội. Tu vi thấp, không tính là gì, thượng quan gia tài nguyên đầy đủ hắn tại thời gian ngắn tăng lên tới cùng tuổi trung thượng du tiêu chuẩn. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi quả thực muốn nếm thử? Nếu không thể đạt đến yêu cầu, kết quả ngươi cũng là hiểu. Thượng quan Trần nhất thiết phải bày tỏ cái này thái. Bằng không, một khi mở cái miệng này, sẽ có vô số người bắt trước. Đỗ Phong biết rõ, đây là hạ sinh tử hình dáng, hắn hít sâu một hơi, biết rõ đây là nhất định phải làm, bằng không, đối với thượng quan gia có ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn kiên định, mang theo thấy chết không sờn ngữ khí, "Ta Đỗ Phong, hôm nay nếu không hợp Trần Thiếu tâm ý mà nói, cam nguyện nhận lấy cái chết." "Rất tốt." Thượng quan Trần cười, hắn quay người hướng trong tộc đi đến, "Đi theo ta a." Thế là, đám người liền lạ mắt sinh nhìn xem Đỗ Phong đi theo thượng quan Trần tiến nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng bọn hắn lại không có Đỗ Phong cái kia thấy chết không sờn dũng khí. Người này là trở thành Trần Thiếu tùy tùng, mà ngay cả mệnh cũng không cần. Mặc dù cử động của hắn rất ngu xuẩn, nhưng can đảm lắm. Tiến vào có ích lợi gì, không đạt được yêu cầu một dạng phải chết, hắn đây là không công chịu chết thôi. Lấy tuổi của hắn cùng tu vi, cơ hồ không có khả năng thành công. 4. Vị tia thượng quan gia thiếu niên cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù cử động lần này không hợp quy củ, nhưng người nào tránh ra miệng là thượng quan Trần đâu. Cho dù là lao tổ tại cái này, cũng phải nghe hắn. Tốt, chư vị chớ có tự dưng suy đoán, muốn để cho Trần ca hài lòng cũng không phải đơn giản như vậy, nếu có những người khác muốn thử, cũng có thể thử xem, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là làm tốt sẽ chết chuẩn bị tâm lý. Chương 780 năng lực đặc thủ, chương 780 năng lực đặc thủ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ví dụ sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn, nhưng bọn hắn dám theo không? Bọn hắn không có cái kia sức mạnh, cũng không có can đảm kia. Dù sao, sơ ý một chút, thế nhưng là sẽ chết. Đồng thời, bọn hắn cũng không hy vọng Đỗ Phong có thể thành công, trong lòng bọn họ vẫn là có khuynh hướng nhìn hắn thất bại. Cái này chính là người tâm tư đấu kỵ quái phá, mình làm không tới, tự nhiên cũng không hy vọng người khác làm đến. Mình không thể phát đạt, tự nhiên cũng không hy vọng người khác phát đạt. Tất nhiên không có người nếm thử, vậy liền thỉnh qua đóng chư vị theo ta tiến vào đi, nếu có người lẫn vào trong đó, tự gánh lấy hậu quả. Nam. Bây giờ, thượng quan gia nào đó trong sân, thượng quan Trần tùy ý ngồi, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt nhìn có chút thấp thỏm nam tử. Nói đi, ngươi cảm thấy ngươi nơi nào có thể làm ta hài lòng? Trong lòng lại nói, người này nhìn bình thường không có gì lạ, tu vi cũng không cao, chẳng lẽ chỉ là vì bác cái ánh mắt? Đỗ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt thấp thỏm nhìn xem thượng quan Trần, hắn giọng nói có chút run rẩy, Trần Thiếu vừa mới đang suy nghĩ, ta nhìn giống bình thường không có gì lạ, tu vi cũng không cao, cảm thấy ta là đang cố ý bác ánh mắt. Hừ. Thượng quan Trần trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt có chút chấn kinh. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đỗ Phong là gan cũng lớn chút, nói thẳng, vừa mới chân ít tại nghĩ, ta nhìn giống bình thường không có gì lạ, tu vi cũng không cao, hoài nghi ta có phải là cố ý hay không bác ánh mắt. Lại nghe một lần, thượng quan Trần vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình vừa mới thật đúng là muốn như vậy, hắn làm sao biết? Đây là trùng hợp, vẫn là. Ánh mắt của hắn chớp lên, áp chế lại khiếp sợ trong lòng, hỏi, vậy ngươi đoán xem, ta bây giờ tại suy nghĩ gì? Lần này, thượng quan Trần cố ý suy nghĩ chút những thứ khác. Cửu Châu luyện đan sư thi đấu còn có không đến 2 tháng thời gian, không biết lần này có thể chiêu mộ đến bao nhiêu phù hợp tùy tùng, hôm nay tu luyện tới này kết thúc. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ 3 cái vật khác biệt. Sau một khắc, Đỗ Phong mở miệng, Trần ít tại nghĩ, Cửu Châu luyện đan sư thi đấu còn có không đến gần 2 tháng, không biết lần này có thể chiêu mộ đến bao nhiêu phù hợp tùy tùng, hôm nay tu luyện tới này kết thúc. T. Lần này thượng quan Trần là thực sự chấn kinh, hắn nhìn về phía Đỗ Phong ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, trở nên có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này quá kinh dị. Người sẽ tha tâm thông? Thượng quan Trần ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn. Tha tâm thông? Ta không biết. Đỗ Phong lắc đầu, tiếp tục nói, ta chỉ biết là từ bỗng dưng một ngày bắt đầu, ta liền có thể nghe được người khác tiếng lòng. Tê lợi hại a. Thượng quan Trần hâm mộ, nói thật, cái này là thực sự hâm mộ. Không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn bình thường không có gì lạ nam tử, lại còn có thần thông như thế. Nếu có hắn tại bên cạnh mình, cái kia tác dụng nhưng lớn lắm. Nghĩ tới đây, hắn đã có chút kích động lên. Ngươi năng lực này không có hạn chế?
Có.
Đỗ Phong cười khổ nói, ta thử qua, năng lực này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần sau cũng chỉ có thể chờ ngày thứ 2, nhưng cái này số lần hẳn là có thể tăng lên, ban đầu ta muốn 2 3 ngày mới có thể nghe được một lần, về sau theo tu vi tăng lên, liền có thêm chút. Thì ra là thế. Thượng quan Trần chậm rãi gật đầu, có hạn chế là bình thường, nếu không có hạn chế mà nói, vậy thì thật sự là quá mức kinh khủng. Đương nhiên, bây giờ cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nghe được người khác tiếng lòng, ở một mức độ nào đó liền có thể liệu địch tiên cơ. Lại quan trọng nhất là, hắn năng lực này có thể theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Vậy ngươi năng lực này nhiều nhất có thể thám thính được tu vi gì tu sĩ? Thượng quan Trần có chút mong đợi nhìn xem hắn. Ta thử qua, chuẩn thánh cảnh phía dưới hẳn là đều được. Đỗ Phong yếu đất nói. Trên thực tế, hắn năng lực này, nếu là lộ ra ánh sáng đi ra, không biết có bao nhiêu thế lực muốn đoạt lấy. Nhưng vừa tới, những cái kia thế lực không nói cho hắn cơ hội. Thứ hai, hắn cũng sợ, sợ bị sau khi biết, gặp nguy hiểm. Mà khi tùy tùng lại không giống nhau, bởi vì làm tùy tùng vốn sẽ phải ký kết khế ước, tương đương với trở thành thượng quan gia người. Chuẩn thánh cảnh phía dưới ba. Thượng quan Trần hơi hơi há to miệng, lập tức ý thức được chính mình quá mức kích động, sắc mặt khôi phục bình thường. Một cái nạp linh cảnh tu sĩ có thể nghe được chuẩn thánh cảnh phía dưới tu sĩ tiếng lòng, đây quả thực là cực kỳ kinh khủng. Thật không nghĩ tới, còn có dạng này thiên tài không có bị khai quật. Nhìn hắn vải thô tê dại áo dáng vẻ, thượng quan Trần liền biết ra cảnh của hắn không tốt lắm, chắc hẳn tới cũng hao phí cái giá không nhỏ. Nhưng không việc gì, có thượng quan gia tài nguyên, tu vi của hắn cũng có thể nhanh chóng đề thăng. Hắn vô vô Đỗ Phong bả vai, cười nói, chúc mừng ngươi, thông qua được khảo hạch, từ nay về sau, ngươi chính là của ta tùy tùng.
Có
thật không? Đỗ Phong ngữ khí có chút kích động, khóe mắt hơi có chút đắc. Tự nhiên là thật. Thượng quan Trần chân thành nói, năng lực của ngươi đáng giá. Đa tạ Trần thiếu. Đỗ Phong lập tức quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt. Đây là ngươi nên được. Thượng quan Trần cười cười, đương nhiên, ký kết khế ước nghi thức sẽ ở những nhân tuyển khác sau khi ra ngoài cùng một chỗ tiến hành, đoạn này thời gian, ngươi liền tại ta trong sân ở lại, chung quanh gian phòng rất nhiều, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển mở gian. Cảm tạ Trần thiếu. Đỗ Phong trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thượng quan Trần lấy linh lực đem hắn nâng lên, ngữ khí chân thành nói, ngươi tên là gì?
Tiểu nhân tên là Đỗ Phong.
Đỗ Phong đúng không? Thượng quan Trần tiếp tục nói, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là ta thượng quan Trần tùy tùng, không thể như này hèn mọn, bên ngoài còn lớn mật hơn, tự tin, phải có ta thượng quan gia uy nghiêm, chớ có để cho người ta xem nhẹ. Đỗ Phong chấn động trong lòng, chắp tay nói, xin nghe Trần thiếu dạy bảo. Nhớ kỹ, không thể lại hèn mọn như thế. Giả vờ cũng phải giả vờ xuống. Hảo, trong lòng Đỗ Phong kỳ thực có chút thấp thỏm, tính cách của hắn là nhiều năm trước tới nay dưỡng thành, phải cải biến, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng hắn sẽ tận lực làm đến, không ném thượng quan Trần khuôn mặt. Rất tốt. Thượng quan Trần phủi tay, người tới, dẫn hắn tiếp tắm rửa thay quần áo, đồng thời cáo chi các vị trưởng lão, gia chủ cùng lão tổ, liền nói thứ nhất tùy tùng đã định. Lời nói rơi xuống lúc, ngoài viện hai tên gia tộc tử đệ lập tức đi đến, nhìn xem bình thường không có gì lạ Đỗ Phong, trong mắt đều là có nghi hoặc, đồng thời còn có chút hâm mộ. Mời theo chúng ta tới. Đỗ Phong có chút có quắp. Thượng quan Trần hướng hắn gật đầu một cái, đi thôi, ngươi cái này mặc quá hàn sầm. 4. Không đến phút chốc, trưởng lão trong tộc nhóm liền cũng đã biết được thượng quan Trần đã chỉ định thứ nhất tùy tùng tin tức.
Cái gì?
Tiểu Trần đã định rồi một người. Người kia ra sao tình huống? Nhiên linh bao nhiêu?
Tu vi bao nhiêu?
Tiểu Trần tự mình chọn người, hẳn sẽ không kém a. Lão phu ngược lại là hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì, có thể vào Tiểu Trần mắt. Các trưởng lão ngay từ đầu ngược lại cũng có chút kinh ngạc cùng tò mò. Nhưng tại nghe được báo tin tiểu bối nói Đỗ Phong tình hôm sau, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Chương 781 là một nhân tài, chương 781 là một nhân tài. Ngươi nói là, người kia 19 tuổi, nạp linh nhất trọng tu vi. Tin tức có thể xác định. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Tiểu Trần như thế nào tuyển như thế một cái thiếu niên?
Cái này không hợp lý.
Chẳng lẽ là bị người đầu độc?
Đây không có khả năng, Tiểu Trần cũng không phải ngu xuẩn.
Không được, chúng ta phải đi xem một chút, chuyện này cũng không thể như trò đùa của trẻ con. Các trưởng lão cả đám đều đổi sắc mặt. Nếu thượng quan Trần thu tên này tùy tùng là một thiên tài mà nói, bọn hắn tự nhiên không có gì nghị. Nhưng 19 tuổi, nạp linh nhất trọng, thiên phú như vậy, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là phế vật. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, nếu tuyển nhận dạng này người vì tùy tùng, ngoại trừ uổng phí hết trong tộc tài nguyên, căn bản không có tác dụng gì chẳng. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng thượng quan Trần là bị đầu độc, hoặc là trong đó có khác nguyên do, cũng không muốn tin tưởng thượng quan Trần sẽ vô duyên vô cớ tuyển nhận như thế một cái tùy tùng. Thế là các trưởng lão gì cũng không để ý, cùng thượng quan Minh Diệp cùng một chỗ đi đến thượng quan Trần trụ sở. Mà tại thượng quan gia tộc quảng trường, hơn 1.000 người sớm đã chờ đợi ở đây, nhưng vốn nên bắt đầu đọ võ lại chậm chạp chưa từng. Cái này khiến không ít người đều rất là nghi hoặc. Thằng đến thượng quan Hiểu Gió đi ra giảng giải, chư vị, bởi vì một chút ngoài ý muốn, nguyên bản muốn bắt đầu đấu võ đem chỉ hoãn một khắc đồng hồ.
Tại sao phải đột nhiên chỉ hoãn một khắc đồng hồ?
Sẽ không phải cùng vừa mới tên nam tử kia có liên quan a?
Chuyện này không có khả năng lắm.
Có lẽ là có chuyện khác chậm trễ, chúng ta thành thật thật chờ một khắc đồng hồ chính là. Mọi người tại đây tuy có nghi hoặc, nhưng cũng có thể lý giải.
Thượng quan Trần trong sân,
mười mấy vị trưởng lão thêm thượng quan Minh Diệp đang ngồi thành một vòng tròn, đem thượng quan Trần cho vây ở bên trong. Thượng quan Trần khỏe miệng hơi rút ra, là hắn biết, khó tránh khỏi cái này một lần. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là muốn giảng giải liền không thể nói quá mức thái quá. Dù sao,
ai trong lòng không có điểm bí mật nhỏ đâu. Nếu là không thêm chút tân trang nói ra, chỉ sợ trong tộc một số người trong lòng không thoải mái. Có thể nghe được chuẩn thánh cảnh phía dưới tu sĩ tiếng lòng vẫn là quá kinh khủng. Cũng không biết, muốn tới tu vi gì, mới có thể nghe được chuẩn thánh tu sĩ tiếng lòng. Tiểu Trần, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi là có hay không thật sự thu một cái nạp linh cảnh tùy tùng. Thượng quan Minh Diệp trước tiên mở miệng. Không tệ, Tiểu Trần, tuyển nhận tùy tùng một chuyện cũng không thể qua loa. Đây chính là đại biểu ngươi cùng chúng ta thượng quan ra mặt mũi, nếu là ngươi tùy tùng không như khác thế lực tùy tùng, vậy cũng không được. Tiểu Trần, có phải hay không người kia nói thứ gì, đầu độc ngươi? Các trưởng lão từng cái lo lắng hỏi thăm. Thượng quan Trần cười khổ một tiếng, các vị trưởng bối, các ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Vậy dĩ nhiên là không giống. Các trưởng lão nhất trí lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, ta không phải là đồ đần, làm sao có thể thu một cái không hề có tác dụng người làm tùy tùng? Thượng quan Trần dừng một chút, nhìn về phía đám người, đến nỗi nguyên nhân đi. Hắn đột nhiên hạ thấp thanh âm, năng lực của hắn cực kỳ đặc thù, là cái nhân tài hiếm có. A, năng lực gì? Thượng quan Minh Diệp cùng một đám các trưởng lão cũng bị hắn cho khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thượng quan Trần âm thanh càng thấp, tất cả mọi người nghiêng tai đi qua. Hắn có thể nghe hắn nhân tâm âm thanh. T, thật hay giả? Lợi hại như thế ba. Tất cả mọi người chấn kinh, từng cái trợn to hai mắt. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia người này đích xác đáng giá. Thậm chí nói, là nhân tài khó được. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ các đại thế lực người đều phải muốn đoạt lấy. Loại năng lực này, chắc có cái gì hạn chế a? Rất nhanh, có trưởng lão đưa ra chính mình vấn đề. Không tệ. Thượng quan Trần gật đầu, nói, trước mắt hắn mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, lại tu vi của đối phương không thể vượt qua thiên lý hành cảnh, nhưng năng lực này có thể theo hắn tu vi tăng lên mà để thăng. Hắn có chỗ giữ lại, cũng không toàn bộ đỡ ra. Đây cũng là trạng thái tốt nhất. Cho dù là dạng này, cũng cực kỳ dò người. Các trưởng lão sắc mặt có chút mừng rỡ cùng kích động. Ta liền nói, Tiểu Trần làm sao lại vô duyên vô cớ thu một cái tu vi thấp như vậy tùy tùng? Năng lực của người nọ quá mức cường hành, đã tương đương với có thể sớm nhìn rõ người khác ý nghĩ. Nhặt bã đúng vậy à? Nếu là năng lực này có thể theo tu vi tăng lên mà tăng lên, vậy hắn tác dụng đơn giản quá lớn. Nhân tài như vậy, ta thượng quan gia nhất thiết phải đem hắn một mực nắm ở trong tay. Năng lực của hắn không thể tiết lộ ra ngoài, đồng thời trong tộc cũng biết cho hắn nhất định tài nguyên, trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Lần này bọn hắn tất cả cũng không có ý kiến, thậm chí cố hết sức đồng ý cho hắn nhất định tài nguyên tu luyện, để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Trần ca, người đã tới. Lúc này bên cạnh có âm thanh truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, thì thấy đến thu thập sạch sẽ Đỗ Phong. Thượng quan Trần nhìn một chút, cũng là cực kỳ hài lòng, đổi lại một thân tốt một chút quần áo, tu một chút dung nhan, nhìn ngược lại là có chút khí chất. Quả nhiên, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Không tệ. Thượng quan Trần hài lòng gật đầu. Đưa qua tới đệ tử cùng Đỗ Phong rõ ràng cũng không ngờ tới, tại chỗ lại có nhiều đại nhân vật như vậy. Tên kia nam tử trẻ tuổi có chút sợ cảnh tượng như thế này, tìm một cái cớ lập tức rời đi. Đỗ Phong cũng có chút bức dứt bất an, cái này đều là thế lực cao cấp trưởng lão a, dị vãng nhân vật như vậy đối với hắn mà nói, đó là nhìn một chút cũng khó khăn, nhưng bây giờ những cường giả này lại đều ở trước mặt mình, cách gần như vậy. Nói không thần trương, đó là giả. Vị này chính là có trưởng lão muốn nói vài lời, nhưng lại không biết hắn tên gọi là gì. Còn tốt bên cạnh truyền đến thượng quan Trần âm thanh, Đỗ Phong, mau tới đây gặp qua trong tộc trưởng lão. Đỗ Phong nghe xong, vội vàng đi tới, chắp tay không lưng, sắc mặt cung kính, tiểu tử Đỗ Phong, gặp qua chư vị đại nhân. Đỗ Phong đúng không? Rất tốt. Tuổi còn trẻ chính là dáng dấp tuấn tú lịch sự a. Lão phu coi trọng ngươi. Không cần câu thúc, ngươi đã Trần Nhi tùy tùng, liền tương đương với ta thượng quan gia người. Sau này ngươi liền thật tốt tại ta thượng quan gia tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi cho nâng lên. Thực lực của hắn chính xác kém một chút, cất bước liền so rất nhiều người chậm không thiếu, mặc dù có tài nguyên trợ giúp, tốc độ tăng lên cũng sẽ không quá nhanh. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, chỉ cần hắn có cái năng lực kia là xong, hắn không phải chiến đấu cương vị. Nghe đến mấy câu này, Đỗ Phong có chút thụ sủng nhược kinh, hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, đa tạ các vị đại nhân, tiểu tử chắc chắn thật tốt tu luyện, để báo đáp thượng quan gia ân tình. Các trưởng lão xem xét, nhao nhao nhíu mày. Tiểu Phong à, ngươi phải biết, trở thành tiểu Trần tùy tùng, ngươi đại biểu chính là ta thượng quan gia mặt mũi, thái độ như thế, khi không nên xuất hiện. Cho dù chỉ là tùy tùng, nhưng ta thượng quan gia thiên tài tùy tùng, có cái kia cao ngạo bản sự. Các vị đại nhân, tiểu tử nhà nghèo, cùng trong nhà tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, khi còn bé thường thường bị người khi dễ, cho nên mới dưỡng thành tính tình như thế, ta sẽ mau chóng thích ứng, cố gắng đem hắn từ bỏ. Đỗ Phong sắc mặt sợ hãi. Nghe được giải thích của hắn, sắc mặt của mọi người ngược lại là tốt lên rất nhiều. Thượng quan Minh Diệp ngữ khí ôn hòa nói, gia cảnh như thế, cũng có thể không xa vạn dặm tới ta thượng quan gia, hiếm thấy đáng ngưỡng mộ, đây không phải cái đại sự gì, tại ta thượng quan gia tu luyện một thời gian sau, tự sẽ có chỗ thay đổi. Chương 782 thay cái phương thức, chương 782 thay cái phương thức. Một người vị trí hoàn cảnh khác biệt, đào tạo tính cách cũng khác biệt. Đỗ Phong mặc dù ở phía trước trong hoàn cảnh dưỡng thành cái tính tình này, nhưng chỉ cần tại thượng quan gia đợi một thời gian ngắn, tính cách của hắn liền sẽ phát sinh thay đổi. Khi thấy qua cường giả nhiều, như vậy gặp lại một chút dĩ vãng không dám nhìn cường giả, liền sẽ trở nên tương đối bình thường. Thượng quan Trần chỉ biết là nhà hắn thế cũng không hảo, lại không nghĩ rằng lại kém đến loại tình trạng này. Cũng mở lời an ủi nói, Đỗ Phong, kể từ hôm nay, ngươi liền không phải trước kia cái kia ngươi, ưỡn ngực, nhấc lên tự tin, ngươi vừa có dũng khí vượt qua vạn dặm tới đây, liền có năng lực vượt qua trong tính cách tự ti cùng nhu nhược. Đỗ Phong toàn thân chấn động, ngữ khí trở nên kiên định, ta sẽ làm đến. Rất tốt. Ha ha ha, tiểu tử, có chí khí. Hậu sinh khả úy, cố gắng lên. Tốt, chúng ta cũng nên đi tiến hành xuống một quan khảo hạch. 4. Các trưởng lão sau khi rời đi, Thượng quan Trần liền để người mang theo Đỗ Phong xuống tu luyện. Mà hắn cũng muốn đi xem khảo hạch, xem sẽ có hay không có lợi hại thiên tài. Một khắc đồng hồ thời gian lặng yên trải qua. Ngay tại quảng trường tu sĩ nghi hoặc không thôi thời điểm, thượng quan gia tộc bên trong các trưởng lão mới xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thỉnh chư vị tự giác xếp thành hàng, tiến lên rút thăm quyết định đối thủ. 30 tuổi phía dưới, 30 tuổi trở lên, 50 tuổi phía dưới, 50 tuổi trở lên, 100 tuổi phía dưới cùng 100 tuổi trở lên, 4 cái phân tổ. Đọ võ lập tức bắt đầu, thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Chủ trì lần này đọ võ là thượng quan Hiểu Gió. Các trưởng lão ngồi thành một loạt, làm ban giám khảo, bên cạnh nhưng là đứng thượng quan gia thuận vị trước 20 thiên tài. Đến nỗi thượng quan Trần, cũng là tại ban giám khảo liệt kê. Này ngược lại là làm hắn có một loại mới lạ cảm giác. Mỗi lần cũng là tham gia loại này thi đấu loại kia thi đấu, cái này làm ban giám khảo nhìn những người khác thi đấu còn là lần đầu tiên. Có chút ý tứ. Các tu sĩ lập tức tự giác dựa theo tuổi của mình chia xong tổ, đồng thời bắt đầu rút thăm. Nói thật, hình thức này để cho bọn hắn thở dài một hơi. Nếu là 30 tuổi trở xuống cùng 100 tuổi trở lên cùng đài thi đấu mà nói, đó không thể nghi ngờ là 100 tuổi trở lên người chiếm giữ ưu thế. Bây giờ, ngược lại là phải công bằng không thiếu. Cầm tới chính mình ký sau, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên, biểu hiện có hay không hảo, trực tiếp quan hệ đến bọn hắn có thể hay không tiến vào cửa ải tiếp theo. Cửa này, nhưng là muốn đào thải một nửa người. Đầu tiên ra sân là 30 tuổi trở xuống tổ. Khi hai tên nam tử trẻ tuổi đứng lên lôi đài lúc, thượng quan Trần đột nhiên có chút ngửa tay. Nếu là vì chính mình tìm tùy tùng, cái kia chỉ có chính mình sau khi giao thủ mới có thể biết bọn hắn thực lực cụ thể. Nghĩ tới đây, hắn gọi ngừng. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. "Tiểu Trần, nhưng có vấn đề gì?" Thượng quan Minh Diệt hiếu kỳ hỏi. Thượng quan Trần cười cười, nói, "Ta cảm thấy đơn thuần luận võ quá buồn tẻ, trùng hợp ta có chút ngửa tay, không biết có thể sửa đổi một chút quy tắc." Thượng quan Minh Diệt ánh mắt sáng lên, "Ngươi là muốn chính mình bên trên?" "Không tệ." Thượng quan Trần gật đầu một cái. Trang diện bầu không khí trong nháy mắt trở nên cổ quái. Phía dưới các tu sĩ cũng là vô cùng ngạc nhiên, cùng thượng quan Trần so. Đây không phải là bị ngược được sao? Thượng quan Trần mặt hướng đám người, nói, "Ta đây có một võ kỹ, có thể biến hóa ra phân thân, 30 tuổi trở xuống tu sĩ, ta sẽ đem phân thân tu vi định đến tiên lý hành cảnh cửu trọng, có thể đón lấy 3 chiêu, tính vượt qua kiểm tra. 30 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống tu sĩ, ta sẽ đem phân thân tu vi thiết lập tại pháp tướng lục trọng, nếu có thể tiếp 3 chiêu, tính vượt qua kiểm tra. Mà 50 tuổi trở lên, 100 tuổi trở xuống tu sĩ, ta sẽ bản thân tự thân lên tràng, sử dụng võ tông hậu kỳ tu vi, có thể tiếp 3 chiêu giả, qua ải. 100 tuổi trở lên tu sĩ, ta sẽ dùng vũ hoàng sơ kỳ tu vi, có thể tiếp 3 chiêu giả, tính vượt qua kiểm tra. 30 tuổi trở xuống tu sĩ tu vi đều tại thiên lý hành lục trọng trở lên. Mà 30 đến 50 tuổi, tu vi thấp nhất đều tại phía trên pháp tướng cảnh. 50 đến 100 tuổi, tu vi thấp nhất đều tại pháp tướng ngũ trọng trở lên. Mà 100 tuổi trở lên, tu vi thấp nhất đều tại pháp tướng bát trọng trở lên. Cho nên, hắn phân phối coi như hợp lý. Nghe được quyết định này, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cái này nhìn như tựa hồ cũng không phải rất khó. Chỉ cần có thể chống nổi bà chiêu là xong. Như thế thì tốt. Thượng quan Minh Diệt hai mắt tỏa sáng. Các trưởng lão cũng là liên tiếp gật đầu, có thể nhìn đến thượng quan Trần ra tay, đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ mới lạ. Vậy thì theo tiểu Trần lời nói, thượng quan Minh Diệt lúc này hạ lệnh. Thượng quan Trần mỉm cười, lập tức tay phải vung lên, liền có hai đạo lấy ra kiếm hư ảnh xuất hiện, hai cái hư ảnh thực lực cũng không giống nhau, qua trong giây lát liền đến riêng phần mình lôi đài. 30 tuổi phía dưới cùng 30 tuổi dùng hơn 50 tuổi trở xuống tu sĩ có thể bắt đầu, dựa theo các ngươi rút thăm trình tự tới. Ta là hàng thứ nhất, ta trước tiên. Rất nhanh, liền có một cái trẻ tuổi thiếu niên đứng lên lôi đài. Chỉ là chống đỡ 3 chiêu thôi, hắn tin tưởng mình có thể làm được. Nhưng mà, sau một khắc, khi cái bóng mở kia nhấc lên kiếm trong tay, kiếm ý bắt đầu ở chung quanh lôi đài tràn ngập thời điểm, là hắn biết chính mình sai, hơn nữa sai thái quá. Kiếm ý. Đó là kiếm ý, vẫn là giai đoạn thứ 2 kiếm ý. Có người lên tiếng kinh hô. Liên tiện tay một cái bóng mở phân thân đều có thể sử dụng đệ nhị cảnh kiếm ý 3. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Mặc dù các đại thế lực đệ tử thiên tài bên trong, lĩnh ngộ đủ loại đao ý, kiếm ý các loại không thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, loại vật này vẫn là số ít thiên tài mới có thể lĩnh ngộ. Đệ nhị cảnh kiếm ý, vậy thì càng thêm lợi hại. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là thượng quan Trần tiện tay một đạo phân thân có khả năng đánh tới. Điều này nói rõ, thượng quan Trần kiếm ý tiêu chuẩn còn muốn cao hơn, có thể cũng đã chạm đến kiếm ý cảnh giới thứ 3 ngưỡng cửa. Tiểu Trần lại lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại còn là kiếm ý đệ nhị cảnh. Tiểu Trần, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ chờ lấy chúng ta? Xem ra ba chiêu này cũng không phải tốt như vậy nhận. Nam, đây chính là Trần ca sao? Át chủ bài một cái tiếp theo một cái. Trần đệ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đến nay không người biết được. Tại cùng cảnh giới, liền hiểu phong thúc đều không phải là Trần ca đối thủ, có thể không mạnh sao? Xem ra có thể quá quan người đoán chừng sẽ không quá nhiều. 4. T. Ta còn tưởng rằng chỉ là tiếp cái phân thân ba chiêu hẳn là không khó như vậy, không nghĩ tới. Một chiêu này đều chịu không được a. Độ khó này còn giống như biến cao. Đây chính là thượng quan Trần thực lực sao? 4. Đám người cảm khái lúc, đạo kia phân thân kiếm đã chém xuống, không có võ kỹ, không có những vật khác, chỉ là bình thường không có gì lạ một kiếm, nhưng bởi vì có kiếm ý gia trì, lại uy lực lấy được gấp mấy lần tăng cường. Trên lôi đài thiếu niên sắc mặt đại biến, bước chân hắn khẽ động, tính toán hướng về bên cạnh tranh né, còn không chờ hắn tâm hành động, liền phát giác được kiếm khí đã đến trước người mình. Không còn kịp rồi. Dưới hoảng loạn, hắn chỉ có thể lấy ra vũ khí của mình ngăn cản. Chỉ nghe ken một tiếng, thiếu niên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chương 783 quá mức nhàm chán, chương 783 quá mức nhàm chán. Nói là phân thân, trên thực tế, chỉ là giống cái bóng một dạng đồ vật. Dù vậy, nó mạnh mẽ thực lực cũng làm cho đám người cảm thấy rung động. Tại chỗ thế hệ trẻ tuổi như thế trực quan cảm nhận được cùng thượng quan Trần chênh lệch. Đừng nói cùng bản thân hắn chiến đấu, cho dù là đối mặt thượng quan Trần sử dụng đi ra ngoài những cái bóng này, bọn hắn cũng không có thể thắng, cho dù có thể thắng, giành được chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Thứ nhất thiếu niên, liền một chiêu cũng không có tiếp lấy, chỉ có thể tiếp nối rời sân. Lần này, liền đem không ít người hù dọa. Không ít người thậm chí đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Sau đó, tên thứ hai thiếu niên ra sân, vẫn như cũng một chiêu không có chống nổi. 30 tuổi trở xuống những người này, có không ít là thiên lý hành cảnh tu vi như vậy, tự nhiên là không gánh nổi. Đương nhiên, cũng có một chút pháp tướng cảnh, bọn hắn có thể đỡ được, nhưng cho dù qua thượng quan Trần cửa này, cũng không chắc chắn có thể qua trưởng lão một cửa ải kia. Có thể hay không trở thành tùy tùng của hắn, không chỉ có riêng chỉ là nhìn một cái phương diện, trừ phi cùng Đỗ Phong một dạng, có cực kỳ năng lực đặc thù. Lần này, ngoại trừ chọn lựa đặc thù người, chính là tìm ra những cái kia tại ở một phương diện khác có tiềm lực nhân tài. Có ít người nhìn như thiên phú đồng dạng, thế nhưng chỉ là bởi vì khuyết thiếu tương ứng tài nguyên tu luyện sở trí, một khi có tài nguyên, tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua, liên tiếp mấy người đều thua ở thượng quan Trần phân thân phía dưới. Các trưởng lão cũng là liên tiếp lắc đầu, trên lệch cũng quá lớn, liền một cái phân thân ba chiêu đều không tiếp được, làm sao có thể làm ta thượng quan gia thiên tài tùy tùng. Mãi cho đến người thứ 50 đi qua, cũng vẹn vẹn chỉ 8 người qua hải. Thượng quan Trần cũng là không hài lòng lắm, nếu cũng là như vậy, cái kia có phần cũng quá kém chút. Thẳng đến thứ 74 đàn ông xuất hiện, mới khiến cho thượng quan Trần cùng một đám trưởng lão hơi lên tinh thần. Còn không có khảo hạch đám người cũng mong đợi. Đến nỗi nguyên nhân đi, cũng rất đơn giản. Đây là một vị Cửu Châu luyện khí trên bảng thiên tài. Cửu Châu luyện khí trên bảng cao tới thứ 76 tên thiên tài, Đoạn Vân, 29 tuổi, pháp tướng mắt trọng. Hắn thân hình cao lớn, mặt như lao tước, cổ đồng sắc làng ra, sắc mặt nhìn có chút lãnh đạm, nhưng khí thế mười phần. Hắn vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đương nhiên, tại chỗ đại đa số người cũng không nhận ra hắn, nhưng trên người hắn tản mát ra khí tức, đủ để khiến bọn hắn ghé mắt. Bất quá, cũng có người biết hắn, chỉ là trước đây nhiều người cũng không nhìn thấy. Bây giờ gặp một lần, lập tức có chút chấn kinh. Đây không phải Cửu Châu luyện khí bảng thứ 76 tên Đoạn Vân sao? 29 tuổi, pháp tướng bắt trọng tu vi. Hắn như thế nào cũng tới. Cái gì? Luyện khí bảng 76 tên? Dạng này thiên tài cũng cam nguyện tới làm thượng quan Trần tùy tùng. Thế không nghĩ tới loại người hung ác này đều tới. Có thể lên luyện khí bảng 76 tên thiên tài thật sự bỏ được mặt mũi làm những thiên tài khác tùy tùng sao? Đúng vậy à, nhưng phàm là thiên tài đều không muốn chịu làm kẻ dưới, hắn có thể tới tham gia thượng quan gia tùy tùng tuyển bạn. Đương nhiên, cái này ở chung quanh nhìn có chút làm cho người chấn kinh. Nhưng tại thượng quan gia chư vị xem ra, đây chính là hiện tượng bình thường. Lấy thượng quan Trần tư chất đến xem, có thể có luyện khí bảng hơn 70 tên người theo đuổi theo lại không quá bình thường. Thậm chí, bọn hắn còn cảm thấy thấp. Bất quá, bọn hắn mong đợi nhất cũng không phải là Đoạn Vân. Đang điều tra tại chỗ thân phận của những người này bối cảnh thời điểm, còn có mấy cái thiên phú thực lực càng lợi hại hơn. Vì tiết kiệm thời gian, thượng quan Trần thả ra một cái khác kiếm ảnh phân thân. Đạo này phân thân, tu vi có pháp tướng ngũ trọng. 30 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống cũng có thể bắt đầu. Khoe miệng của hắn lộ vẻ cười, chậm rãi nói, cái này khiến một năm này linh đoạn trong lòng người có chút rụt rè. Thiên lý hành cựu trọng cứ như vậy lợi hại, cái này pháp tướng ngũ trọng, muốn đón lấy ba chiêu, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Nhưng muốn trở thành thượng quan Trần tùy tùng, thì không khỏi không bên trên. Rất nhanh, liền có người ra sân. Cùng lúc đó, bên kia chiến đấu cũng đã khai hỏa. Đoạn Vân thực lực đặt tại cái kia, đừng nói tiếp thượng quan Trần phân thân ba chiêu, là thượng quan Trần phân thân đón hắn ba chiêu. Tu vi chênh lệch quá lớn, thượng quan Trần phân thân hoàn toàn không phải là đối thủ. Ba ba ba. Thượng quan Trần cười vỗ tay, không hổ là Cửu Châu luyện khí bảng 76 tên thiên tài, thực lực quả nhiên cường hãn. Trần từng thiếu dự. Đoạn Vân lập tức hành lễ. Đối với hắn mà nói, cửa này đích xác không có độ khó gì. Còn xin đoàn đạo hữu trước tiên ở một bên nghỉ ngơi một chút. Đa tạ. Luận bàn còn đang tiếp tục. Đối với đại đa số người, thượng quan gia trưởng lão cũng là lắc đầu. Tuy nói 40-50 tuổi có pháp tướng bát cửu trọng tu vi đã tính toán rất lợi hại, nhưng tại chút động một tí hơn 20 tuổi hơn 30 tuổi pháp tướng cảnh bát cửu trọng thiên tài trước mặt, vẫn là không quá đủ nhìn. Đối với luyện khí tu sĩ, kỳ thực bọn hắn cũng không ôm hy vọng gì. Bọn hắn càng muốn hơn là luyện thể tu sĩ cùng luyện hồn tu sĩ, cái này hai loại tu sĩ mới là nhất là khan hiếm. Tại chỗ tu sĩ ở trong, luyện thể tu sĩ vẫn thật không ít. Dù sao thượng quan Trần nhưng chính là luyện thể bảng đệ nhất, tự nhiên khả năng hấp dẫn không thiếu luyện thể tu sĩ đến đây. Luyện thể vốn là khó khăn, có thể thượng quan Trần lại phá vỡ cái này thông thường, cái này khiến không thiếu luyện thể tu sĩ đều chờ mong có thể được đến chỉ điểm của hắn, mà trở thành tùy tùng chính là phương pháp nhanh nhất. Nhưng bọn hắn làm sao biết thượng quan Trần luyện thể cực kỳ đặc thù? Đương nhiên, tìm kiếm chỉ điểm chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất vẫn là nhìn chúng thượng quan Trần tương lai còn có bối cảnh của hắn. Nhìn một hồi lâu, thượng quan gia trưởng lao và các đệ tử đều có chút buồn ngủ đứng lên. Thượng quan Trần cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Có thể vào mắt, thật đúng là không có mấy cái, Đoạn Vân xem như một cái. Một lát sau, thượng quan gia các trưởng lão đều lên tinh thần, trọng đầu đi tới. Luyện thể bảng đệ bát, võ vương hậu kỳ tu vi. Tuy chỉ có võ vương hậu kỳ, nhưng bởi vì luyện thể tu sĩ tính đặc thù, tầm thường pháp tướng cảnh tu sĩ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Mấu chốt nhất chính là, người này vẫn là Long Tượng Tông đệ tử. Người này không phải Phạm Vũ Sa Ba, hắn nhưng là Long Tượng Tông chân truyền đệ tử, hắn vậy mà cũng tới ba. Long Tượng Tông chân truyền đệ tử cũng muốn làm thượng quan Trần tùy tùng ba. Đây chính là thế lực cao cấp chân truyền đệ tử a. Vậy mà ca nguyện làm tùy tùng ba. Mọi người tại đây nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, đều là hít sâu một hơi. Phải biết, có thể đi đến thế lực cao cấp chân truyền đệ tử một bước này, cực ít có người nguyện ý làm người khác tùy tùng. Dạng này thiên tài là cực kỳ cao ngạo. Bọn hắn thân phận địa vị, cũng không cần dựa vào trở thành thế lực lớn thiên tài tùy tùng để chứng minh cái gì. Cái này cũng là bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân. Như trước mặt Bạch Vân, mặc dù tại luyện thể bảng xếp hạng thứ 76, lại là một cái thế lực tầm trung truyền nhân cấp đệ tử, cùng Long Tượng Tông so ra, khác nhau một trời một vực. Đây chính là luyện thể bảng đệ nhất, 21 tuổi Vũ Hoàng trung kỳ tu sĩ, kim luyện khí pháp tướng lục trọng thiên tài mị lực sao? Chương 784 để ta đoán một chút, chương 784 để ta đoán một chút. Thượng quan Trần cũng đối hắn ném ánh mắt tò mò. Hắn cẩn thận quan sát rồi một lần, xác định tại lần kia cường giả trong đập phủ, cũng không nhìn thấy qua người này. Cũng không biết, là thật sự muốn làm tùy tùng của mình, vẫn là Long Tượng Tông âm mưu. Nói đến, khi nhìn đến Phạm Vũ tin tức một khắc này, không thiếu trưởng lão đều cảm thấy người này không được. Long Tượng Tông chân truyền đệ tử, khả năng cao là Long Tượng Tông nghị xen kẽ tại Thượng quan Trần bên người. Nhưng hắn thiên phú đích xác không tệ. Vì thế, các trưởng lão kịch liệt thảo luận một đoạn thời gian. Cuối cùng vẫn Thượng quan Minh Diệp đánh nhịp quyết định, để cho thứ nhất thí, nếu người này thật là muốn đuổi theo, nếu đem hắn trận ngoài cửa mà nói, Thượng quan gia không thể nghi ngờ là từ bỏ một cái luyện thể thiên tài. Đến nỗi Thượng quan Trần, căn bản cũng không lo lắng hắn có phải hay không Long Tượng Tông phái tới nội ứng. Vừa tới, trên người hắn hộ thân chi vật nhiều lắm, cho dù hắn mưu đồ làm loạn, cũng không khả năng là đối thủ của mình. Thứ hai, hắn nhận Đoạn Vân cái này tùy tùng, càng là gối cao không lo. Phàm là cái này Phạm Vũ chút nào mưu đồ tâm làm loạn, đều đem không chỗ ẩn trốn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạm Vũ cũng bắt đầu khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, chính mình nhất thiết phải nắm cơ hội này. Thế nhân chỉ biết hắn là Long Tượng Tông chân truyền đệ tử, lại không biết thiên phú của hắn kỳ thực không giống như Long Tượng Tông như nay ba vị truyền nhân cấp đệ tử yếu. Đến nỗi vì cái gì tu vi kém nhiều như vậy, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, hắn bị nhầm vào. Từ vào tông lên, hắn liền thể hiện ra không tầm thường thiên phú, vượt xa khỏi bây giờ ngoại giới đối với hắn đánh giá. Vốn cho rằng có thể tại tông nội thật tốt tu luyện, trở thành truyền nhân cấp đệ tử, danh tiếng truyền xa, lại tại thất thủ đánh cho tàn phế tông nội một vị nào đó trưởng lão dòng dõi sau, bắt đầu tao ngộ đủ loại nhầm vào. Tài nguyên tu luyện bị cắt xén, đủ loại thí luyện tư cách bị thay thế, nguyên bản cơ hồ ván đã đóng thuyền truyền nhân cấp đệ tử chi vị cũng bị người khác chiếm đoạt. Hắn là Long Tượng Tông tất cả chân truyền đệ tử bên trong nhanh nhất đến vị trí này, nhưng cũng là đợi lâu nhất. Biết hắn đắc tội trưởng lão sau, đừng nói những cái kia chân truyền đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử, cũng dám ở trước mặt hắn vênh vang đắc ý. Hắn vốn cho rằng nhịn một chút liền đi qua, dựa vào bản thân thiên phú, chắc chắn sẽ có để cho bọn hắn hối hận một ngày. Thế nhưng là hắn sai, không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, luyện thể một đạo tiến cảnh chậm chạp, nếu cứ như vậy xuống, hắn cả đời này cũng hết mức, còn nói thế nào để cho bọn hắn hối hận. Trong thời gian này, hắn không phải là không có muốn đi qua thế lực khác, nhưng vừa tới, ngoại trừ Long Tượng Tông, các luyện thể thế lực cũng không quá đi, lại bọn hắn cũng không dám đắc tội Long Tượng Tông. Thứ hai, cho dù đi khác đỉnh cấp trong thế lực, những cái kia thế lực chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì chính mình được tội Long Tượng Tông. Về sau, hắn ngẫu nhiên biết được Long Tượng Tông tựa hồ cùng Thượng Quan gia lên một chút mâu thuẫn, trong lòng cũng đã có một chút ý nghĩ. Về sau nữa, Cựu Châu luyện thể bảng xuất hiện, khi hắn nhìn thấy Thượng Quan Trần kia tuổi cùng tu vi, hắn cũng không kiềm chế được nữa, muốn rời khỏi Long Tượng Tông tâm đạt đến đỉnh phong. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế người, 21 tuổi, luyện thể Vũ Hoàng trung kỳ. Đây quả thực là thần. Một khắc này, trong mắt của hắn không còn những thiên tài khác, chỉ có Thượng Quan Trần một người. Cũng chỉ có hắn, đáng ra chính mình sùng bái. Từ đó về sau, hắn bắt đầu không ngừng tìm hiểu liên quan tới Thượng Quan Trần tin tức. Càng là ngờ tới tông nội vị trưởng lão kia chết có lẽ cùng Thượng Quan Trần có liên quan. Cuối cùng, biết được Thượng Quan Trần muốn mời tùy tùng sau, hắn dứt khoát kiên quyết liền rời đi Long Tượng Tông. Đối với tông nội nói là ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, trên thực tế, lại là đi tới Thượng Quan gia. Hắn biết, khi tin tức truyền ra sau, Long Tượng Tông sẽ tức giận, nhưng chỉ cần chính mình thành công trở thành Thượng Quan Trần tùy tùng, cho dù Long Tượng Tông lại tức giận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám trực tiếp cùng Thượng Quan gia khai chiến hay sao? Lấy hắn đối với Long Tượng Tông hiểu rõ đến xem, bọn hắn không dám, hắn chính là muốn để Long Tượng Tông những trưởng lão kia tức giận. Càng khí càng tốt. Hô. Sau khi hít sâu một hơi, Phạm Vũ đã làm xong chuẩn bị. Thượng Quan Trần kiếm ảnh phân thân bỗng nhiên vung ra một kiếm, kiếm quang tàn phá bừa bãi, kiếm ảnh bu tập, qua trong giây lát liền đã đến trước mặt hắn. Phạm Vũ không sợ chút nào, trên da thịt cổ đồng sắc sáng lên một vệt ánh sáng chạch. Đạo kiếm khí kia bổ vào trên người hắn, lại chỉ tạo thành một tia vết thương. Hắn tuy chỉ có võ vương hậu kỳ tu vi, nhưng nhục thân cường độ đủ để ngăn chặn pháp tướng nhị tam trọng công kích. Trước mắt phân thân tu vi là pháp tướng ngũ trọng, mặc dù có thể tạo thành một chút thương thế, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Một chiêu đi qua, chính là chiêu thứ hai. Một kiếm này uy lực càng lớn, kiếm minh thanh âm ở trung quanh vang vọng. Lạnh thấu xương kiếm quang vô cùng lóa mắt. Phạm Vũ hét lớn một tiếng, quanh thân huyết khí cơ hồ hóa thành thực chất, đem đại bộ phận công kích ngăn cản ở làn da bên ngoài, còn lại công kích vẫn như cũ chỉ là tại trên lồng ngực của hắn tạo thành một đạo vết cắt. Thấy vậy một màn, đám người nhao nhao cảm khái. Không hổ là luyện thể tu sĩ, võ vương hậu kỳ tu vi, sức mạnh thân thể chính là như thế cường hành. Đúng vậy à, vừa mới cái kia hai kiếm, nếu là đổi luyện khí tu sĩ mà nói, mặc dù có pháp tướng lục trọng tu vi, chính diện chống lại phía dưới, cũng không có nhẹ nhõm như thế. Đích thật là cái mánh nhân, hắn qua hải không chút huyền niệm. Ta chỉ muốn biết, nếu là hắn thật sự trở thành Trần Tiếu tùy tùng mà nói, Long Tượng Tông bên kia. Không cần nghĩ, Long Tượng Tông nhất định sẽ nổi giận, nhưng nổi giận cũng vô dụng, Thượng Quan gia cũng không phải cái gì có thể tùy ý nắm thế lực. Nếu hắn không thành mà nói, cái kia chỉ sợ Long Tượng Tông bên kia trừng trị sẽ không tha. Đây là lựa chọn của chính hắn, nếu không phải Long Tượng Tông an bài tới mà nói, vậy hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nam, ba chiêu, Phạm Vũ nhẹ nhõm đón lấy, chỉ là trên ngực nhiều ba đạo không lớn không nhỏ vết thương. Ba ba ba. Thượng Quan Trần lần nữa vỗ tay lên. Không tệ, khó trách nhìn thấy có cái lợi hại một chút luyện thể tu sĩ, chỉ là Phạm đạo hữu, ngươi tới đây, Long Tượng Tông biết không? Thượng Quan Trần ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Phạm Vũ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng biết tất nhiên sẽ có cái này hỏi một chút, hắn sắc mặt như thường, chắp tay nói, "Trần thiếu, đây là cá nhân ta lựa chọn, Long Tượng Tông cũng không biết." Nói như vậy tới, ngươi sớm đã có rời đi Long Tượng Tông ý nghĩ. Thượng quan Trần cười nhìn lấy hắn. Phạm Vũ gật đầu một cái, đến mức hiện nay, ta sớm đã không có đường rút lui, không dối gạt Trần thiếu nói tới, ta đích xác sớm đã có rời đi Long Tượng Tông ý nghĩ. Dạng này a, vậy để cho ta tới đoán xem. Thượng quan Trần dừng lại một chút, lập tức nói, ngươi có phải hay không bởi vì đắc tội người nào đó, bởi vậy bị nhầm vào, cho nên sinh ra ý tưởng rời đi. Phạm Vũ thần sắc hơi kinh ngạc, Trần thiếu như thế nào biết được? Rõ ràng, cái này đích xác là Thượng quan Trần đoán, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào căn cứ vào, nói chung, phải ly khai tông môn, hoặc chính là nhận lấy đãi ngộ không công bằng, hoặc là chính là bị tông môn trục xuất, hoặc là chính là chịu tông môn chi mệnh, cố ý hành động. Chương 785 tự thân lên tràng, chương 785 tự thân lên tràng. Mọi người chung quanh cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đã như thế, liền nói quá khứ. Tại bên trong Long Tượng Tông nhận lấy đãi ngộ không công bằng, cho nên Phạm Vũ liền muốn mượn cơ hội này rời đi Long Tượng Tông. Phạm Vũ cũng giải thích, ta bởi vì tại trong một lần đệ tử thi đấu, đem một cái trưởng lão dòng roi đánh thành trọng thương, sau đó liền một mực bị nhầm vào, không chỉ tu luyện tài nguyên giảm bớt, liền đủ loại khứ bí cảnh, di tích thí luyện tư cách cũng bị tước đoạt, nếu không phải như thế, tuyệt không phải tu vi hiện tại. Hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt không cam lòng, lại mang theo phẫn nộ. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được hắn trong giọng nói phẫn nộ cùng ủy khuất. Không ít người đối với cái này cảm động lây. Người tới nơi này, ngoại trừ tán tu cùng một chút xuất thân thấp hèn người, cũng không ít là tông môn đệ tử. Bọn hắn đều tao ngộ qua những chuyện tương tự, cái này tại trong tông môn, không thể tránh né. Ta vốn cho rằng chỉ có phổ thông đệ tử mới có thể bị nhầm vào, không nghĩ tới dạng này thiên tài đệ tử cũng biết. Bị nhầm vào đều có thể đến chân truyền đệ tử vị trí, nếu là không có bị nhầm vào mà nói, hắn chẳng phải là có thể trở thành truyền nhân cấp đệ tử. Đáng tiếc, hắn hẳn là sớm một chút rời, nói không chừng hiện tại cũng đã vũ tông tu vi. Ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, Long Tượng Tông thế nhưng là đỉnh cấp thế lực, tự mình mưu phản tông môn, cái mạng nhỏ ngươi đều không bảo vệ. Cho nên hắn mới có thể tới đây tham gia Thượng quan Trần tùy tùng khảo hạch. Chỉ cần có thể trở thành Thượng quan Trần tùy tùng, lấy Thượng quan gia thực lực, tự nhiên không sợ Long Tượng Tông. Trái lại, nếu là hắn thất bại mà nói, chỉ sợ sinh tử khó liệu a. Mọi người tại đây có đối với hắn cảm động lây, cũng có đối với hắn tiếc hận, làm ra quyết định này, hắn đã không có đường rút lui. Mặc dù tại chỗ cũng không ít cùng Phạm Vũ tương tự tu sĩ, nhưng bọn hắn chỗ thế lực cũng không phải là đỉnh cấp thế lực. Bọn hắn tự thân cũng không nổi danh, cho dù tới tham gia tùy tùng tuyển bạt lại thất bại, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng Phạm Vũ khác biệt, hắn luyện thể bảng hạng 8 thành tích, sớm đã mọi người đều biết, tới đây sự tình chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Cửu Châu. Đến lúc đó, Long Thượng Tông tất nhiên sẽ biết được. Nghe nguyên do sau, Thượng quan gia chư vị trưởng lão ngược lại nở nụ cười. Bọn hắn không sợ đắc tội Long Thượng Tông, ngược lại hai nhà vốn là không hợp nhau, chỉ cần cái này Phạm Vũ không phải Long Thượng Tông phái tới nội ứng là được. Thượng quan Trần cũng chậm rãi gật đầu, ra hiệu hắn trước tiên ở một bên nghỉ ngơi. Thí luyện vẫn tại tiếp tục. Nhưng mà, cũng không còn đặc biệt gì xuất chúng người. Mặc dù đồng dạng có mấy người quải, nhưng cũng không có Đoạn Vân cùng Phạm Vũ như vậy làm cho người kinh diễm. Để Thượng quan Trần cảm thấy có chút đáng tiếc là, nhiều người như vậy ở trong, tuy có luyện hồn tu sĩ, lại không có lợi hại luyện hồn tu sĩ. Hắn không nghĩ tới là, tại Tô gia cùng Huyền gia, thậm chí so ở đây còn muốn nóng nảy một chút. Luyện thể bảng đệ nhất, trả lại luyện khí bảng thiên tài tất nhiên khả năng hấp dẫn không ít người đến đây, nhưng tại thiên phú cực cao luyện hồn tu sĩ trước mặt, lực hấp dẫn vẫn là kém không thiếu. Một cái lợi hại luyện hồn thiên tài, thường thường đại biểu cho lợi hại tài luyện đan, hoặc là luyện khí trình độ. Từ xưa đến nay, cái này hai loại người bên người chưa bao giờ thiếu cường giả. Bởi vì bọn hắn có khả năng cung cấp càng nhiều, lại thêm Huyền Trần cùng Tô Trần đều là thế lực cao cấp thiên tài, lực hấp dẫn liền càng thêm lớn. Đương nhiên, bất luận cái gì một mạch tu luyện tới tình cảnh cực mạnh, bên cạnh đều không thiếu thốn loại hình khác tu sĩ. Cương đại luyện khí tu sĩ bên cạnh, không thiếu luyện thể cùng luyện hồn tùy tùng. Cương đại luyện thể tu sĩ bên cạnh, cũng không thiếu luyện khí cùng luyện hồn tùy tùng. Đồng dạng, cương đại luyện hồn tu sĩ bên cạnh, cũng không thiếu luyện khí cùng luyện thể tùy tùng. Toàn bộ hết thảy, vẫn là muốn nhìn thực lực. Lựa chọn làm người nào đó tùy tùng, chính là một hồi đánh cược, tại còn chưa quật khởi phía trước đi theo, cùng tại hắn triệt để quật khởi sau đó đi theo ý nghĩa khác biệt. Trận này đánh cược, đánh cược đúng, tiền đồ vô lượng, dưới một người, trên vạn người, cược sai. Con đường phía trước chính là một mảnh ảm đạm. Đây đại khái là thân phận bối cảnh không mạnh thiên tài cơ hội khó được. Tô gia cùng Huyền gia đều có không ít luyện hồn trên bảng bảng thiên tài tiến đến, hai thế lực lớn cũng tiến nhập trạng thái bận rộn tuyển bạt. Thượng quan gia bên trong, 30 tuổi phía dưới cùng 30 đến 50 tuổi tuyển bạt cũng đã hoàn tất. 30 tuổi trở xuống, hết thảy 20 người quải, 30 đến 50 tuổi, 23 người quải, hết thảy 43 người. Cũng liền nói một chút, cửa này, hai cái này niên linh giai đoạn đã đào thải mấy trăm người. Sau đó, liền đến 50 tuổi trở lên, 100 tuổi trở xuống tu sĩ. Những tu sĩ này, tu vi phổ biến cũng là tại pháp tướng cảnh, trong đó lại lấy pháp tướng bắt trọng cùng pháp tướng cửu trọng vì nhiều. Có thể tại trăm tuổi bên trong bước vào đạo cung cảnh, cực kỳ thưa thớt, giống Thượng quan Trần cùng trăm dặm trường không dạng này, đã không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Thượng quan Trần bên trên lôi đài. Hắn đảo mắt đám người, cười nói, kế tiếp là 50 tuổi đến 100 tuổi tu sĩ, ta sẽ sử dụng Vũ tông hậu kỳ tu vi, có thể tiếp ba chiêu giả, quải. Vũ tông hậu kỳ, liền tương đương với pháp tướng bát cửu trọng. Nhưng xem như luyện thể tu sĩ, cho dù chỉ là dùng Vũ tông hậu kỳ tu vi, Thượng quan Trần thực lực cũng so với pháp tướng bát cửu trọng tu sĩ mạnh. Có thể tiếp ba chiêu, ít càng thêm ít. Thấy hắn ra sân, không ít người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, cái này có thể cùng với phân thân chiến đấu không giống nhau. Các trưởng lão cùng chung quanh thuận vị trước 20 các đệ tử đều đánh lên 10 phần tinh thần. Đây chính là khó được có thể gặp Thượng quan Trần cơ hội xuất thủ. So với lần trước cùng thượng quan hiểu rõ chiến đấu, thượng quan Trần thực lực rõ ràng lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Vị thứ nhất là ai? Thượng quan Trần giọng nói âm cũng không lớn, lại mang theo một cỗ khó tả khí thế. Dưới trận đám người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, một người đàn ông sắc mặt có chút lúng túng giơ tay lên nói, cái kia, Trần thiếu, ta từ bỏ. Kết quả này, tất cả mọi người đều không ngoài ý muốn, dù sao, trước đây cũng đã có từ bỏ tiền lệ. Thượng quan Trần đầu lông mày nhướng một chút, không nhanh không chậm nói, vị kế tiếp, ta cũng từ bỏ. Lại là từ bỏ. Sau đó, từng đạo từ bỏ âm thanh không ngừng vang vọng. Đây đều là luyện khí tu sĩ, biết rõ chênh lệch trong đó, không dám tùy tiện ra sân. Tuy nói bọn hắn rất nghĩ tới quan, nhưng cũng biết rõ lượng sức mà đi đạo lý. Liên tiếp mấy chục người đều là từ bỏ. Thẳng đến người thứ 23 mới có người đứng lên lôi đài. Mặc dù một chiêu đều không chịu đựng được, nhưng can đảm lắm. Lần này, Thượng quan Trần cũng không sử dụng bất luận cái gì thể thuật, đơn thuần là dùng sức mạnh thân thể tiến công. Một khi sử dụng thể thuật mà nói, chỉ sợ không có mấy người có thể chống đỡ. Ở độ tuổi này, hết thảy có hơn 300 người, đến cuối cùng cũng chỉ có 12 người qua ải. Cũng không có cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng tu sĩ, đúng quy đúng củ. Trừ cái đó ra, chính là sau cùng trọng đầu hí. Đó chính là 100 tuổi trở lên tu sĩ. Tại cái này một nhóm trong tu sĩ, tu vi thấp có pháp tướng cửu trọng, tu vi cao thậm chí có pháp tắc cảnh tu sĩ, đương nhiên, niên linh cũng không phải rất thấp chính là.